Chương 329, Phúc Thiên Các. Chương 329, Phúc Thiên Các. Bạch Trạch ngày bình thường biểu hiện được như cái hài đồng, ăn được ngủ được, lúc này đang nằm tại Vân Dật trên gối đầu nằm ngáy ho ho, trong mông lung nghe thấy có người nói chuyện lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Nó thói quen bay đến Vân Dật đầu vai, dường như nũng nịu. Vật nhỏ thật sự là càng ngày càng dính người, hôm qua có việc cố ý đem nó nhốt ở trong phòng, kết quả chờ đến Vân Dật trở về đối diện liền là anh một trận cửa trách. Ngọc Vô Hà nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn quay đầu nhìn về phía tự mình nương tử, hai người bốn mắt tương đối, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó Bùi Kiêm ra tự tay trong phòng bên ngoài thiết hạ kết giới, đối Vân Dật nói ra, ta biết ngươi nhất định có thật nhiều vấn đề, bây giờ vừa vặn Chu Tức cùng Diệp Niệm Ý đi tất cả đều không tại, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Vân Dật đang có ý này, thế là cùng hai vị tiền bối quanh bàn mà ngồi. Hắn nói, ta nghĩ Ngọc tiền bối hẳn là cũng hấp thu Triệu Vô Tương ký ức a. Ngọc Vô Hà tự giác thiếu Vân Dật người thiên đại nhân tình, gật đầu nói, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Phúc Thiên Các rốt cuộc muốn làm gì? Vân Dật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra làm phức tạp chính mình hai đời vấn đề mấu chốt. Ngọc Vô Hà ngờ tới hắn sẽ có vấn đề này, lập tức trả lời, kỳ thật nó việc cần phải làm, ngươi cũng sớm đã đoán được. Chỉ là, ngươi cảm thấy việc này quá mức điên cuồng, cho nên một mực không thể tin được. Phúc Thiên Các thật chỉ là vì phá hủy thiên trụ, lệnh tam giới quay về hỗn độn. Nhưng đây đối với nó có chỗ tốt gì? Không phải tất cả mọi người làm việc đều biết vì chỗ tốt, có đôi khi có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hoặc là cảm thấy nhân sinh không còn muốn sống, đơn thuần muốn tìm chút chuyện làm. Ta không hiểu. Bắt ta chính mình tới nói. Ta nói chính là Triệu Vô Tương, ta gia nhập Phúc Thiên Các dự tính ban đầu là tán đồng bọn hắn lý niệm. Cái gì lý niệm? Trời xanh bất công, tam giới bất bình, cho nên cần đánh vỡ hiện hữu hết thảy, một lần nữa chỉnh lý trật tự. Ngọc Vô Hà cố ý chỉ xuống đỉnh đầu, hiển nhiên hắn nghĩ biểu đạt chính là thiên đạo mà không phải trời xanh. Bùi Kiêm gia cũng là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này, kinh ngạc nói, khẩu khí thật lớn. Ngọc Vô Hà ôn nhu nhìn về phía nương tử, giải thích nói, Phúc Thiên Các các chủ chính là tiên nhân cảnh, hắn tự nhiên có tư cách nói ra những lời này. Bùi Kiêm gia khó hiểu nói, hắn nói như thế nhưng có chứng cứ. Hỗn độn hóa thành tam giới, rõ ràng người nổi lên thành thiên giới, cho người chìm xuống thành địa giới. Thiên giới tiên khí lúc gần lúc hiện, trường sinh bất tử, trái lại địa giới một mảnh đau khổ, trong đó sinh linh lòng tham không đáy, kỳ thật từ lúc này bắt đầu cũng đã không công bằng. Kỳ thật đối với thiên đạo bất công, Vân Dật còn có khác một phiên lý giải, chính là đến từ Vương Thần Lai tự mình kinh lịch. Vài ngàn năm trước, chú kiếm sơn trang rốt cục chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh thập phương câu diệt lại gặp thiên đạo kiên kỵ, ngang nhiên xuất thủ hủy đi thần kiếm cùng cả toàn núi trang. Thiên đạo như thế làm việc, chỗ đó có thể nói công bằng. Ngược lại càng giống là người tham sống sợ chết chi đồ. Vân Dật nhẹ giọng nói ra, nó tại sợ hãi cái chết. Ngọc Vô Hà cười nói, không sai, nó bây giờ trở nên càng lúc càng giống là người. Người là trên đời này thích nhất sinh sợ chết tồn tại, tu hành cũng là vì đạt được trường sinh, rời xa tử vong. Có lẽ chính là nhân gian tu sĩ càng ngày càng nhiều, ý nghĩ như vậy ảnh hưởng đến nó, để nó cũng bắt đầu truy cầu vĩnh sinh. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là dạng này nó đã không xứng chúa tể tam giới, tại nó thống trị phía dưới thiên giới càng là bọt biển huyễn ảnh, đâm một cái liền phá. Cho tới nơi đây, Vân Dật rốt cuộc minh bạch Vương Thần Lai lúc trước vì sao nhắc nhở chính mình, tạm thời không cần quá nhiều nghe ngóng thiên đạo chuyện. Bởi vì đây quả thật là một cọc thiên đại sự tình, người bình thường chỉ là nghe được đều sẽ cảm giác đến nặng nề vô cùng. Vân Dật kết hợp hai đời ký ức, cố gắng nghĩ lại liên quan tới Phúc Thiên Các từng ly từng tí, phát hiện bọn họ đích xác chí hướng cao viễn tựa hồ trong mắt từ xưa tới nay chưa từng có ai ở giữa sự tình, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích. Hắn hỏi, đánh nát thiên trụ về sau sẽ phát sinh cái gì? Ngọc Vô Hà đáp, tam giới hỗn loạn, lại không thiên giới, địa giới phân chia, nó cũng đem rơi xuống nhân gian. Sau đó thì sao? Phúc Thiên Các định làm gì? Giết nó. Vân Dật đống nhiên một trận trầm mặc, liền ngay cả Bùi Kiêm gia cũng liếc mắt. Ngọc Vô Hà hỏi, có phải hay không nghe rất không thể tưởng tượng nổi? Vân Dật, ngươi cứ nói đi. Chúng ta đã từng cảm thấy như vậy, nhưng chính là bởi vì việc này đầy đủ không thể tưởng tượng nổi, mới có thể dẫn tới rất nhiều người trong đồng đạo. Các ngươi biết nó đến cùng là cái gì không? Thế mà sinh ra giết nó ý nghĩ. Ngọc Vô Hà lắc đầu nói, ta không biết, nhưng có lẽ các chủ biết. Vân Dật truy vấn, làm thế nào? Dùng ước vạn sinh linh tính mệnh chế tạo một thanh có thể giết chết nó thần binh lợi khí. Hoang đường. Nó vốn là bởi vì người mà sinh, bây giờ lại bởi vì quá phận lây dính thất tình lục dục của con người mà trở nên tham sống sợ chết. Vậy cái này con đường là xong đến thông, dùng vô số sinh linh tử vong, đem chết quan niệm quán chú trong đó, cuối cùng có thể khiến cho nó đi hướng diệt vong. Bùi Kiêm gia cảm khái nói, cái này thực sự quá điên cuồng. Vân Dật nghĩ đến Phúc Thiên Các nhất thống đại hạ, Đại Viêm hai đại vương triều, lại nhắc lên chính đạo ma tông chiến tranh, mục đích đúng là tại nhân giới nhắc lên vô số gió tanh mưa máu. Nói tóm lại, đánh nát thiên trụ là vì lệnh thiên đạo rơi xuống nhân gian, hiến tế sinh linh tính mệnh thì là vì giết chết thiên đạo, đây chính là Phúc Thiên Các toàn bộ kế hoạch. Đáng tiếc ở kiếp trước Vân Dật cùng Tống Tân Từ chết quá sớm, cũng không biết Phúc Thiên Các cuối cùng là không đạt được ước muốn. Cùng nay đồng thời, Táng Kiếm Cốc, Tân Từ biệt viện. Tống Tân Từ mặc dù thân ở Long Phượng Tỏa Linh trong trận, nhưng kỳ thật thoạt nhìn hết thể như thường, biệt viện vẫn như cũ thanh lãnh, sắc trời vẫn như cũ xanh thẳm. Khác biệt ở chỗ nơi này không có linh khí, lệnh Tống Tân Từ không cách nào tu hành, cũng sẽ không tại trong lúc vô tình bước ra cái kia phi thăng mấu chốt một bước. Nhưng những ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, mà là bề bộn nhiều việc chỉnh lý trong đầu trí nhớ kiếp trước. Nàng ngay từ đầu có chút mâu thuẫn làm như vậy, bởi vì kiếp trước mình cùng Vân Dật kết cục thực sự thê thảm, không để cho nàng nhận suy nghĩ nhiều. Một phương diện khác nàng càng là hấp thu những ký ức kia, chính mình cũng liền trở nên càng lúc càng giống là mình kiếp trước, thái thượng vong tình cũng bởi vậy dục dịch. Tống Tân Từ nghĩ tới từ bỏ, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Vân Dật sẽ chết tại Tuyệt Thiên Mai, liền lại không nhịn được nghĩ đi trong trí nhớ tìm kiếm đáp án. Hết thảy bi kịch người khởi xướng, là cái kia tên là Phúc Thiên Các tổ chức. Lúc này Tống Tân từ chính Ngâm Ô Tuyển, rõ ràng làm hợp đạo cảnh tu sĩ đã sớm không có thế tục dục vọng, nhưng nàng càng ưa thích tắm rửa. Có lẽ cùng thế giới trong tranh vân giật luôn luôn hầu hạ mình tắm rửa có quan hệ. Ao nước ôn nhu, giống như là người trong lòng khẽ vớt thân thể của mình, làm cho người thoải mái dễ chịu an bình. Nàng như mực sợi tóc rủ xuống bên hông, lọn tóc đảo qua mặt nước lưu lại từng cơn sóng gợn, tại cái kia bốc hơi trong sương mù, ở kiếp trước chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Tống Tân Tử vô ý thức vuốt ve giữa ngón tay mềm, tựa hồ dùng cái này nhắc nhở chính mình, ngươi đã không phải là lúc trước ngươi. Hiểu qua đi, tiếp thụ qua đi, chính mình chưa hẳn muốn trở lại qua, tấu chương xong, chương 330. Người vì tuổi bã. Chương 330, người vì tuổi bã ở kiếp trước hai người, có cùng một thế này hoàn toàn khác biệt kinh lịch. Kinh lịch vô danh tiểu trấn về sau, Vân Dật đối Tống Tân Tử tràn đầy ái mộ, chủ động đi theo nàng về tới Ma Tông cùng nhau tu hành. Tống Tân Tử đối với hắn tự nhiên không quá cảm mạo, chỉ là coi hắn là thành tấm mộc, dùng một trận hư giả đại hôn, đi qua loa Ma Tôn Dịch Thiên Hành truy cầu. Vân Dật biết được việc này, nhưng hắn tình thâm nghĩa trọng, vô luận như thế nào đều không nguyện quay đầu. Một phiên khó khăn chắc trở về sau, hai người cộng đồng đã trải qua bị Dịch Thiên Hành truy sát, tiến đánh thiên tàn môn các loại chuyện, cuối cùng rốt cục lệnh vạn độc giáo cùng âm thần cung túi đầu xương thần, hoàn thành nhất thống Ma Tông hành động vĩ đại. Nguyên bản Tống Tân Tử dự định bắt đầu công phá phi thăng bình cảnh, giải khai mình cùng Vân Dật đồng tâm cổ, không nghĩ tới ngay tại thời khắc mấu chốt này, nhân gian đột nhiên xuất hiện người tên là Phúc Thiên Các tổ chức. Nó không chỉ có cấp tốc nhất thống thế tục hai đại vương triều, càng là đem bàn tay đến tu chân giới, ý đồ dùng Vân Dật cưỡng ép Tống Tân Tử, dạng này liền có thể thao túng toàn bộ Ma Tông. Như thế nói đến, Vân Dật cùng Tống Tân Tử ở kiếp trước cái chết, nhưng thật ra là từ Phúc Thiên Các một tay thúc đẩy. Chỉ là hai người đã chết quá quỷ dị, với lại chưa hề lưu ý qua Phúc Thiên Các quái vật khổng lồ này, cho tới trước khi chết lúc đều mơ hồ. Tống Tân Tử vốc lên một bụng nước xối tại đầu vai, nghĩ thầm lớn nhất hoang mang ở chỗ Vân Dật vì sao có thể mang theo ký ức, trở lại vô danh tiểu trấn lần đầu bị chôn xuống đồng tâm cổ mấu chốt thời gian. Mà chính mình thì là tại cùng hắn cùng phòng về sau, trí nhớ kiếp trước tùy theo thức tỉnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như thế không thể tưởng tượng sự tình sẽ là ai thủ bút. Tống Tân Tử ngửa đầu nhìn thiên, nghĩ thầm chẳng lẽ là ngươi? Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nàng tạm thời không nghĩ ra vấn đề này, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là bắt đầu phỏng đoán Phúc Thiên Các sở tác sở vi đến cùng vì sao. Có lẽ là bởi vì tu vi càng cao, có lẽ là bởi vì thái thượng vòng tình đạo nguyên nhân. Tống Tân Tử rất nhanh liền nghĩ đến Phúc Thiên Các chân thực mục đích, với lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là đang nghĩ, mình cùng Vân Dật một thế này như thế nào mới có thể tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bước đầu tiên đem Phúc Thiên Các gạt bỏ tại trong trứng nước bốn. Khó, giống như là Phúc Thiên Các bực này quái vật khổng lồ, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Chỉ là người Tiêu Bố Y Y liền đầy đủ làm người nhức đầu không thôi. Bất quá mặc dù như thế, Vân Dật cùng Tống Tân Tử vẫn là nghĩ đến một chỗ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vô luận phần thắng bao nhiêu, tối thiểu muốn nghe ngóng rõ ràng đối thủ hư thực. Hắn hỏi, Phúc Thiên Các bên trong có bao nhiêu cao thủ? Ngọc Vô Hà đáp, các chủ tự nhiên là tiên nhân cảnh, độc nhất vô nhị. Vậy nhưng chưa hẳn, Kiếm Thánh Vương Thần Lai cũng vẫn còn đang nhân gian. Vân Dật nghĩ thầm các chủ phía dưới còn có 3 tên phi thăng cảnh, phân biệt lấy Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang làm danh hiệu, cụ thể thân phận thành mê, Triệu Vô Tương chỉ nhận biết trong đó Thất Sát, Tiêu Bố Y Y. Vân Dật không nghĩ tới Phúc Thiên Các bên trong lại có trọn vẹn 3 tên phi thăng cảnh, nếu là những người này hợp lực xuất thủ, sợ là ngay cả Chính Khí Tông đều ngăn cản không nổi. Hắn hỏi, ngươi nói bóng gió là ba người này cũng không kết bạn đồng hành. Ngọc Vô Hà, không sai, ba người riêng phần mình thành tổ, phân biệt chấp hành phá hư thiên trụ nhiệm vụ. An bài như thế hẳn là cũng cùng nhân gian linh khí mỏng manh, không cách nào trợ giúp phi thăng cảnh khôi phục tu vi có quan hệ, xuất thủ của bọn hắn số lần có hạn. Nói đến thiên trụ, Vân Dật lại hỏi người cực kỳ trọng yếu vấn đề, Phúc Thiên Các đã phá hủy bao nhiêu ngày trụ, hoặc giả thuyết như hôm nay trụ còn lại mấy cây. Ngọc Vô Hà làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, thiên trụ tổng cộng có 9 cái, ngàn năm trước Phúc Thiên Các liền bắt đầu mưu đồ đem nó đánh nát, bây giờ đã hủy đi Bất Chu Sơn, Bích Lạc Khe, Thương Lăng Tông. Bất Chu Sơn chính là tu tiên thế gia Khương gia nơi ở, ngàn năm trước bị người một kiếm san bằng, nguyên lai là nhận đến thiên trụ liên lụy bố trí. Bích Lạc Khe thì là trong truyền thuyết liên thông địa giới chỗ, nơi đây hiếm người đến, chỉ có số người cực ít biết vị trí của nó. Thương Lãng Tông thì từng là chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất, ở vào Đông Hải, tại lần trước chính ma đại chiến bên trong cơ hồ diệt môn, không nghĩ tới cũng cùng thiên trụ bị hủy có quan hệ, còn có Bách Hoang Thánh Địa, Phù Diêu Tông, Vô Thức Giới. Bách Hoang Thánh Địa ở vào cực bắc chi địa, chính là vô số hoang tộc trong mắt thần thánh nhất tồn tại. Phù Diêu Tông cùng Vô Thức Giới thì từ Vân Dật tự mình kinh lịch, không cần nhiều lời. Chỉ là không nghĩ tới Phù Diêu Tông thiên trụ bị linh vận bỏ một thân tu vi cưỡng ép tu bổ, nhưng tại Phúc Thiên Các xem ra tất cả đều không làm nên chuyện gì. Vân Dật nói ra, như thế nói đến, còn thừa lại 3 món thiên trụ không bị tổn hại. Ngọc Vô Hà giảng đạo, một đạo tại Yêu Đô, một đạo tại Tuyệt Thiên Ngai, về phần cuối cùng một đạo, ngươi cũng đã đoán được, ngay tại Chính Khí Tông. 9 đạo thiên trụ truyền thuyết tại tu chân giới mặc dù mọi người đều biết, nhưng cực ít có người biết vị trí của bọn nó. Giống như là Bích Lạc Khe, Vô Thức Giới cùng Yêu Đô thiên trụ càng là dấu ở mấy trăm năm thấy một lần động thiên phúc địa bên trong, khó gặp. Khó trách Phúc Thiên các năm gần đây động tác rất nhiều, nguyên lai là rốt cục chờ đến phù sinh mật tàng mở ra, cùng Yêu Đô phong ấn vỡ vụt, bằng không bọn hắn cũng đúng cái này hai nơi địa phương thiên trụ không thể làm gì. Tuyệt Thiên Ngai cái kia đạo thiên trụ cũng không để Vân Dật cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cùng Tống Tân Tử ở kiếp trước liền là chết ở nơi đó, kết hợp Phúc Thiên các sở tác sở vi, đã sớm đoán được nơi đó tuyệt đối không phải một cái bình thường địa phương. Vân Dật nói ra, Phúc Thiên các môi đánh gãy một cây thiên trụ, những cái kia phi thăng cảnh lực lượng đều biết có chỗ hao tổn, cho nên bọn hắn lựa chọn đem khó khăn nhất cầm xuống Chính Khí Tông phóng tới cuối cùng. Ngọc Vô Hà gật đầu nói, đúng là như thế, tại các chủ xem ra, ngoại trừ Chính Khí Tông thiên trụ có chút khó giải quyết, toàn bộ cái khác không đáng giá nhắc tới. Yêu Đô thiên trụ ở nơi nào? Triệu Vô Tương chỉ biết là Thiên Trụ ngay tại Nguyệt Nha thành trung, nhất thời bán hội lại tìm không thấy tung tích của nó. Vân Dật nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, hắn hẳn là cũng có giúp đỡ a. Phúc Thiên Các tổng sẽ không chỉ phái hắn người hợp đạo cảnh tới đây làm việc. Đương nhiên là có, người kia tên là Thần Toán Tử, cũng có thể gọi là Lao Bản Tính, là cái tinh thông bói toán chi thuật hợp đạo cảnh, liền là hắn tính tới Thiên Trụ ngay tại trong thành. Với lại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm được Thiên Trụ vị trí cụ thể. Ngọc Vô Hà lời nói xoay chuyển, trừ cái đó ra, Triệu Vô Tương còn đem còn sót lại một chương đại diễn độn một phù cho Lao Bản Tính, chỉ cần phát hiện Thiên Trụ hắn liền sẽ triệu hồi ra Thất Sát Tiêu Bố Y. Có một tên phi thăng cảnh làm chuẩn bị ở sau, đối với Phúc Thiên Các tới nói, phá hủy Thiên Trụ cũng đã đầy đủ. Vân Dật vô tình hay cố ý mắt nhìn đầu vai màu vàng thú nhỏ, nghĩ thầm xem ra Phúc Thiên Các còn không có phát hiện ngươi, miễn cưỡng xem như một tin tức tốt, ta còn có một vấn đề. Thỉnh giảng. Tất nhiên Phúc Thiên Các muốn hiến tế ước vạn sinh linh tính mệnh, vì sao trong mắt của ta, bọn hắn hành động lúc một mực tránh cho tạo thành quá nhiều tử thương? Đây là bởi vì những sinh linh kia vẫn chưa tới thời điểm chết, chỉ có đợi đến trời xanh giáng lâm, những này nhân tộc mới có thể hóa thành củi bã, tu sĩ làm củi, tục nhân vì bã, dùng mạng của bọn hắn nhóm lửa một thanh đủ để đốt cháy trời xanh ngập trời cự diễm. Tấu chương xong, chương 331, Thiên Sư Tề Tụ. Chương 331, Thiên Sư Tề Tụ điên cuồng. Đây là Vân Dật đối Phúc Thiên Các ấn tượng duy nhất. Nó vậy mà muốn mang người giới ước vạn sinh linh lao tới tử vong, dùng cái này giết chết thiên đạo. Chỉ vì Phúc Thiên Các cảm thấy thiên đạo bất công, tam giới bất bình, làm như vậy liền có thể đem hết thảy từ đầu tới qua. Nhưng tại Vân Dật xem ra, như thế cách làm không thể nghi ngờ là được không bù mất những cái kia muốn bị hy sinh sinh linh lựa chọn như thế nào. Phúc Thiên Các áp dụng kế hoạch quá trình bên trong muốn hy sinh bao nhiêu người, bản thân cái này lại nói thế nào công bằng? Một khi truy cầu công bằng quá trình bên trong đã mất đi công bằng liền đã sớm đã mất đi bản sơ ý nghĩa. Bởi vậy Vân Dật không thể nào hiểu được Phúc Thiên Các cách làm, càng nhiều đem bọn hắn động cơ quy kết làm tu hành quá cao, thực sự nhàm chán, muốn làm kiện vô tiền khoáng hậu đại sự. Với lại chuyện này đối với tại nhân giới có hại vô ích. Phải biết Vương Thần Lai cũng là tiên nhân cảnh, tuổi nhỏ lúc còn cùng thiên đạo kết xuống lương tử, bản thân càng là một tên kiếm tu. Nhưng hắn liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà là đánh nát phi thăng cầu lưu tại nhân gian, lấy tự thân tu vi trấn nhiếp thiên đạo, không được làm điều ngang ngược. Cái này mới là tu hành đại năng chuyện nên làm. Cùng thời khắc đó, Tống Tân Tử cũng nghĩ thông Phúc Thiên Các sở tác sở vi. Cùng Vân Dật có chỗ khác biệt, nàng có thể lý giải Phúc Thiên Các cách làm. Đánh nát thiên trụ, tái tạo tam giới, chắc hẳn tại thế giới mới, Phúc Thiên Các sẽ trở thành cái thứ nhất chúa tể. Đây đối với tu sĩ tới nói, mặc dù cao không thể chạm, nhưng cũng đầy đủ dụ hoặc. Các chủ có thể thúc đẩy phi thăng cảnh, nói rõ tự thân tu vi nhất định càng cao. Mà tiên nhân cảnh đã đến tu hành cuối cùng, cho nên hắn muốn đi được càng cao càng xa, cũng chỉ có thể đối thiên đạo ra tay. Tống Tân Từ bây giờ tuổi còn trẻ, ngay cả nàng cũng không nhịn được đang suy nghĩ, tự mình phi thăng sắp đến, nếu là lại tốn hao một quãng thời gian tiến vào tiên nhân cảnh đến lúc đó có lẽ chỉ là vừa mới trăm tuổi, có lẽ không đủ thiên thuế, nhưng vừa vào thiên giới liền trường sinh bất lão, nếu là còn sống không có mục tiêu chẳng phải là không còn muốn sống. Không thể không nói, tu vi cảnh giới người khác nhau, đối đại Phúc Thiên các ánh mắt cũng là hoàn toàn khác biệt. Hợp đạo cảnh cùng phi thăng cảnh càng có thể lý giải các chủ kế hoạch, phản hư cảnh Vân Dật thì không phải vậy, đương nhiên cái này cùng lập trường cũng có quan hệ, Vân Dật càng nhiều đứng tại thiên hạ thường sinh góc độ đi cân nhắc sự tình. Tống Tân Tử nghĩ đến kiếp trước kinh lịch, Phúc Thiên các muốn mượn nhờ Vân Dật khống chế mình, nhờ vào đó trưởng khống Ma Tông. Bây giờ cố sự giống như lại một lần đi tới tương tự tình tiết, Ma Tôn Dịch Thiên đi đã chết, Tăng Kiếm Cốc một nhà độc đại, Phúc Thiên các chắc chắn sẽ lập lại chiêu cũ, điều này không khỏi làm cho Tống Tân Tử lo lắng, nếu là mình phi thăng rời đi, Vân Dật có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Tuy nói có Vương Thần Lai vị này tiên nhân sư phụ là tẩy, Vân Dật hẳn là không đến mức chết tại Phúc Thiên Các trong tay. Có thể dựa theo tính tình của hắn, thật nhìn thấy những cái kia chuyện bất bình, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, đồng thời nàng cũng càng ngày càng là hiếu kỳ, vì sao gần ngàn năm đến tiên giới và nhân giới giống như cắt đứt liên lạc, cũng không thấy nữa phi thăng người hạ phàm, vừa ở vào thiên giới tựa như chết một dạng, không có chút nào tin tức. Phúc Thiên Các phi thăng cảnh lại vì sao có thể lưu tại nhân gian, nếu như việc này xuất từ các chủ thủ bút, hắn lại là như thế nào làm đến? 4. Cùng ngày đồng thời, Chính Khí Tông, Thiên Sư phủ Phong Mặc cuối cùng mang theo một đám sư đệ sư muội trở về, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, việc này xa so với tu luyện càng phải để cho người ta hao tâm tổn sức. May mà lần này đi ra ngoài giải quyết xảo xảo sư muội vấn đề, bây giờ nàng cả ngày cùng Viên Đa Tình dính vào nhau, tuy nói chưa có xác định quan hệ, nhưng lấy người bên ngoài ánh mắt đến xem, đã là chuyện tốt gần. Thật đúng là thiếu Vân huynh một phần nhân tình. Thiên sư phủ bên kia truyền lời tới, mệnh chúng đệ tử ai về nhà nấy, hồi tâm tu hành đại sư huynh Phong Mặc thì cần muốn đi trước thiên sư phủ tham dự nghị sự. Phong Mặc sửng sốt một chút, thầm nghĩ sẽ không phải sư phụ lại gặp rắc rối đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng tiến đến Thiên Sư phủ, mới vừa vào cửa liền nhẹ nhàng thở ra, tam đại phe phái Thiên Sư tề tụ Thiên Sư phủ, bao quát riêng phần mình môn hạ hợp đạo trưởng lão cũng đều đến đây. Nói rõ đây là có chính sự muốn nói, mà không phải nhằm vào Trung Nguyện Tâm công khai xử lý tội lỗi đại hội. Trung Nguyện Tâm nhìn thấy Phong Mặc về sau, lập tức phất tay ra hiệu, để hắn nhanh lên tới lần này ra ngoài thế nào. Nàng trên dưới đánh giá một phiên bảo bối đồ đệ, nhìn hắn hết thể như thường, không mập không ốm, không có biến hóa chút nào. Phong Mặc không hiểu có chút ngượng ngùng, liền chủ động đứng ở sư phụ chỗ ngồi đằng sau, nhẹ giọng đáp, không có việc lớn gì. Vậy có hay không đụng tới việc hay? Ân, tại Yêu Đô mang về cho ngươi một cái thú nhỏ, ngươi có lẽ sẽ ưa thích. Cái gì? Ở nơi nào? Để cho ta nhìn xem. Ta để sư đệ mang về phong lộ cửa, ngươi trở về liền biết. Trung Nguyện Tâm dường như phát giác được chính mình mới có hơi thất thố, liền lại khôi phục nghiêm túc thần thái, ông cụ non nói ra, tốt ta, vi sư nhận lấy ngươi mảnh này hiếu tâm. Nàng lúc này đưa lưng về phía Phong Mặc, cũng không cảm nhận được đệ tử ánh mắt một mảnh cực nóng. Hiếu tâm đã sớm biến chất. Phong Mặc nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, lại mở mắt lúc một mảnh thanh minh, nhìn không ra đối tự mình sư phụ mảy may quyến luyến. Hắn ở trong lòng không ngừng nhắc đến nghỉ chính mình, tuyệt đối không thể lộ tẩy, nếu không hiện hữu hết thảy đều sẽ bị đánh vỡ. Muốn cùng nàng tiến thêm một bước đại giới, giờ này khắc này chính mình còn không thể thừa nhận. Chính khí tông là nhà của hắn, Lão Thiên Sư là hắn coi là thân nhân tồn tại, hắn không muốn thương tổn đến bọn hắn đang nghĩ ngợi. Lão Thiên Sư mang theo còn lại hai vị Thiên Sư tiến vào đại điện, Phong Mặc lúc này mới kịp phản ứng chính mình sư phụ hoàn toàn như trước đây không thích sống chung. Bất quá nàng cho tới bây giờ đều là dạng này tính tình, cũng là không tính kỳ quái đại điện đám người nhao nhao hành lễ. Lão Thiên Sư khẽ bước cằm, nhìn thấy Phong Mặc thời điểm ánh mắt sáng lên, dường như có chuyện muốn nói, bất quá bây giờ không phải lúc, liền bị hắn tạm thời buông xuống. Long Hổ Sơn Thiên Sư, Viên Linh Quan làm lão niên đạo sĩ cách ăn mặc, đầu đội nguyên thủy quan, thân mang vàng hạt màu đỏ tía pháp bảo, đeo cựu sắc cách la bí. Hắn là viên đa tỉnh tổ gia gia, bởi vì cách bối thân nguyên nhân, đối nó cực kỳ cương triều. Thần Tiêu đạo tiên sư, Khương Hồng Diệp thì là đạo cô trung niên cách ăn mặc, sinh cực kỳ mạ mỹ, mi tâm điểm chu sa, nhìn xem thanh lãnh thần thánh. Nàng chủ động cùng Trung Nguyện Tâm lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên hai người quan hệ không tệ. Lại nhìn Phong Lộ Môn tiên sư, Trung Nguyện Tâm, chính là trong đó trẻ tuổi nhất người, phong cách hành sự cũng cực không đứng đắn, ngược lại là đồ đệ Phong Mặc càng giống là có thể cùng với những cái khác tiên sư bình khởi bình tọa tồn tại. Phong Mặc hướng Lao Thiên Sư hành lễ về sau, lại hướng hai vị Thiên Sư hành lễ, làm việc chu toàn, tự nhiên hào phóng. Viên Linh Quan nhẹ gật đầu, vất vả ngươi chiếu cố môn hạ đệ tử đa tình khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức a. Phong Mặc đáp, Viên sư đệ trưởng thành cấp tốc, đoạn đường này giúp ta rất nhiều. Viên Linh Quan hiển nhiên không tin, hắn đối với tự mình không nên thân tiểu bối hiểu quá rõ. Khương Hồng Diệp nhìn thấy Phong Mặc thì là nở nụ cười, ngươi nếu là không về nữa, Phong Lộ Môn đều muốn bị sư phụ ngươi hủy đi. Nàng nói chính là Trung Nguyện Tâm say rượu luyện đan, nổ nửa cái Phong Lộ Môn chuyện xấu. Phong Mặc nho nhã lễ độ nói, làm phiền Hồng Diệp sư thúc quan tâm, ta sẽ xử lý tốt những này. Nói xong hắn còn lườm sư phụ một chút, Trung Nguyện Tâm nhịn không được rụt cổ lại, lại có chút chột dạ. Tấu chương xong, chương 332, Diệt Ma đại kế. Chương 332, Diệt Ma đại kế. Đám người đem một màn này nhìn ở trong mắt, bối phận lớn lộ ra thiện ý tiêu dung, bối phận tiểu nhân chỉ có thể kìm nén. Bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức, ngược lại đã thành thói quen. Phải biết có đôi khi Thiên sư phụ tổ chức hội nghị, đều là Phong Mặc thay thế Trung Nguyện Tâm đến đây, đáng thương vị đại sư này mình còn muốn vắt hết óc cho sư phụ nghị các loại không hợp thói thường lấy cớ. Thân thể khó chịu, chợt có sở ngộ, không hiểu mất tích. Những cớ kia cái khác thiên sư đơn giản đều muốn chán nghe rồi. Kỳ thật nói trắng ra là liền một nguyên nhân, say rượu chưa tỉnh. Chính khí tông trên dưới người nào không biết Trung Nguyện Tâm là đại môn không ra nhị môn không bước tiểu quỷ, bình sinh thích nhất trốn ở trong nhà uống rượu. Cái này là thật không phải cái gì chuyện tốt, Lão Thiên sư nghiêm lệnh không cho phép truyền ra ngoài, cho nên ngoại giới mới có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trung Nguyện Tâm ý biết đến chính mình có chút mất mặt, vội vàng ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt lườm Phong Mặc một chút, trong lòng lại là không hiểu có chút loạn. Bất chi bất giác, đồ đệ đã từ một cái tiểu đậu đinh trưởng thành đại thụ che trời, ngay cả mình người sư phụ này đối với hắn thế mà đều có một chút sợ hãi nữa nha. Luận tu vi, lúc này Thiên sư phủ bên trong Lão Thiên sư chính là danh phủ kỳ thực phi thăng cảnh được thiên đạo sắc lệnh nhưng lưu tại nhân gian làm việc. Viên Linh Quan cùng Khương Hồng Diệp đã là hợp đạo cảnh hậu kỳ nhiều năm, xuống chút nữa liền là Trung Nguyện Tâm cái này hợp đạo cảnh trung kỳ. Mà Phong Mặc lúc này tu vi không thể khinh thường, nếu là thật sự sinh tử tương bác, sợ là so với chính mình sư phụ còn phải mạnh hơn một chút xíu. Lời này cũng không phải nói bậy, đến một lần Phong Mặc là cái kiếm tu, thứ hai tâm tư quá thuần túy, dạng này người một khi xuất thủ, ai cũng sẽ không đem hắn xem như mới vừa vào hợp đạo cảnh không lâu lăng đầu thành. Tống Tân từ lúc trước cũng là mới vào hợp đạo cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay liền giết phiếu miểu tử. Thế nhân đều biết hai người này, một chính một ma, tuyệt không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Đương nhiên, bây giờ còn nhiều thêm cái vân giật, một đường phá cảnh như chém dưa thái rau, vượt cảnh giết địch càng là chuyện thường. Nói trở lại, Phong Lộ Môn vẫn luôn là chính khí tông tầm thường nhất mạch kia, bây giờ có Phong Mặc rốt cục xoay người, quyền nói chuyện đã là càng ngày càng nặng. Liền ngay cả xuất lĩnh đệ tử trong môn phái xuất ngoại du lịch, cũng đều là từ Phong Mặc dẫn đội. Cho nên trong môn một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, Phong sư huynh hiện tại kỳ thật đã làm lấy Phong Lộ Môn thiên sư việc, về sau khẳng định phải làm đại thiên sư. Trái lại còn lại hai mạch thiên sư sau lưng đệ tử, liền kém xa Phong Mặc kinh tài tuyệt diễm như vậy. Long Hổ Sơn đại đệ tử thở mạnh cũng không dám, tuy nói cùng Phong Mặc là cùng thế hệ, lại chỉ có thể nín cười ý Thần Tiêu đạo đại đệ tử thì là đình nghe, nhìn về phía Phong Mặc ánh mắt lộ ra một chút không minh bạch tình cảm. Như thế xem xét Phong Mặc thật đúng là ẩn ẩn có tuổi trẻ nhất đại thiên sư phong phạm. Lão thiên sư tự nhiên đem đám người thần sắc biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt, thích thú. Hắn thấy mọi người đều đã vào chỗ, liền hỏi Phong Mặc, yêu đô chi hành nhưng có thu hoạch. Phong Mặc đem trước đối Trung Nguyện trong lòng tự nhủ qua lời nói, lần nữa báo cáo một lần, bất quá lần này nói thêm vài câu, đệ tử tại yêu đô bên trong phát hiện một viên điệu tiết bung lỏng, ta lấy tam thanh đạo phù đem nó chấn áp, nhưng chỉ sợ không phải kế lâu dài. Lão thiên sư đã sớm biết việc này, cũng nghĩ ra cách đối phó, liền nói, về sau ta sẽ phái người qua chằm chằm vào, nếu là điệu tiết lại có dị động, ta sẽ ra tay đem nó bổ tốt. Trừ cái đó ra, nhưng có cái khác đáng nhắc tới sự tình. Tán tu tạo thành Đại Phong Minh cùng Ma tông Vạn Độc giáo đối chọi gay gắt, đều tại tranh đoạt một đầu tên là Bạch Trạch yêu thú. A, Bạch Trạch như thế? Nay cũng không có, bọn hắn chỉ là vừa cũng may tranh đoạt liên quan tới Bạch Trạch manh mối. Phong Mặc cũng không biết màu vàng thú nhỏ liền là Bạch Trạch. Lão Thiên sư nói, bọn hắn nếu là dẫn đầu động thủ, yêu đô bên trong người trong tu hành chỉ sợ đều biết học theo, nhất thời khiến cho sinh linh đồ thán. Phong Mặc lại nói, may mà cũng không phát sinh tranh đấu, chính là bởi vì một cái tên là Vân Giật người từ đó điều hòa. Hắn cố ý trợ giúp Vân Giật nói tốt vài câu, cũng coi như cho chính khí tông chư vị thiên sư lưu cái ấn tượng tốt. Không ngờ Khương Hồng Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, Vân Giật, thế nhưng là cái kia Táng Kiếm Cốc hữu kiếm thị. Phong Mặc đáp, chính là theo ta được biết hắn còn từng là Phù Diêu Tông đệ tử, cũng là Phù Sinh tự khổ cấp cấp đại sư truyền đạo đệ tử. Quả nhiên là Ma Tông bên trong người, thế mà bái nhiều như vậy sư phụ. Hiển nhiên Khương Hồng Diệp đối Vân Giật sớm có nghe thấy, với lại cảm nhận cực kém. Phong Mặc giải thích nói, trong đó hẳn là có khác nguyên do, với lại cũng không nghe nói Vân Giật làm qua phản bội tông môn sự tình, Phù Diêu Tông hòa Phù Sinh tự cũng đều cùng hắn quan hệ không tệ. Khương Hồng Diệp âm thanh lạnh lùng nói, biết người biết mặt không biết lòng, Phong Mặc ngươi còn trẻ, không được bị Ma Tông bên trong người lừa. Lão Thiên Sư đưa cho Khương Hồng Diệp một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi trước đó không phải nói hôm nay có chuyện quan trọng thương nghị sao, dứt khoát toàn diện nói ra à? Là. Khương Hồng Diệp sung Lão Thiên Sư thi lễ một cái, nói tiếp, ta nghe nói Ma Đầu Dịch Thiên Hành hồi trước độ kiếp thất bại, đã thân tử đạo tiêu. Viên Linh Quan nghe xong kinh ngạc nói, thật đã chết rồi. Không có giả, Dịch Thiên Hành một chết, Ma Tông có thể nói năm bẻ bảy mảng. Theo ta điều tra, bây giờ Táng Kiếm Cốc tuần tự chiếm đoạt Cực Lạc môn, Thiên Tàng môn, đã ẩn ẩn có nhất thống Ma Tông khí thế. Viên Linh Quan phụ hòa nói, Táng Kiếm Cốc ra cái Tống Tân Tử, xác thực có làm như thế lực lượng. Phong Mặc khẽ nhíu lông mày, ẩn ẩn có gan không tưởng dự cảm. Quả nhiên tiếp lấy Khương Hồng Diệp nói ra, ta cảm thấy lúc này chính là liên hợp chính đạo tông môn nhất cử diệt Ma Tông tốt đẹp thời cơ, không phải đợi đến Táng Kiếm Cốc thống nhất Ma Tông, đến lúc đó chính ma ở giữa tất có một phiên huyết chiến. Viên Linh Quan nuốt dâu không nói, Trung Nguyện Tâm thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lão Thiên Sư nói ra, việc này còn cần cùng với những cái khác tông môn sau khi thương nghị mới quyết định. Khương Hồng Diệp còn nói, ta đã trước đó cùng mấy vị trưởng môn bắt chuyện qua, vừa vặn hôm nay lấy thủy kính chi pháp cách không trao đổi. Phong Mặc tâm đạo không ổn, Hồng Diệp sư thúc đây là có chuẩn bị mà đến. Lão Thiên Sư nghe xong khẽ bước cằm, nếu như đã nói xong vậy liền làm a. Khương Hồng Diệp từ trong tay áo lấy ra tứ phía gương đồng, thi pháp khiến cho treo cao, mặt kính nổi lên trận trận thủy khí. Sơ lúc mơ hồ, sau đó dần dần trở lên rõ ràng, đúng là phân biệt cùng tứ đại tông môn có liên lạc. Phù Diêu Tông đạo thừa, Phù Sinh tự tuệ Minh Phương Trượng, Thanh Liên Tông Phu Cử đạo nhân, lại thêm Thiên Xu viện Khâu Hạo Nhiên. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Bốn người trước cùng Lão Thiên Sư hành lễ, Lão Thiên Sư cũng là hoàn lễ. Lúc này Thiên Sư phủ nhìn xem thanh tịnh, kỳ thực đã thông qua tứ phía thủy kính có liên lạc chính đạo mấy đại tông môn từ ngàn năm nay mạnh nhất người, trao đổi tiến đánh Ma Tông một chuyện. Trung Nguyện Tâm nhìn ra bảo bối đồ đệ hình như có tâm sự, liền truyền âm hỏi, ngươi thế nào? Phong Mặc cau mày, thần sắc khó xử, chính đạo Ma Tông nhất định phải diệt đi một phương, chỉ lưu thứ nhất sao? Làm không được cho dù thật diệt Ma Tông, không cần nhiều lúc nó cũng sẽ chết bụi phục nhiên. Trong lòng người có chính khí, liền cũng sẽ có ý nghĩ sang vậy, đây là ai đều không cải biến được sự tình. Ta không đồng ý hủy diệt Ma Tông, với lại ta cảm thấy Vân Giật cùng phổ thông Ma Tông bên trong người khác biệt, từ hắn trưởng khống Ma Tông có lẽ là chuyện tốt. Trung Nguyện Tâm mặt lộ nghi hoặc, vẫn là lần đầu gặp ngươi dạng này làm một người nói chuyện, với lại đối phương vẫn là cái Ma Tông. Phong Mặc bộ dạng phục tùng, cảm thấy sư phụ cũng không đồng ý chính mình tiếp xúc Ma Tông bên trong người, cho nên có chút thất vọng. Không nghĩ tới tiếp lấy Trung Nguyện Tâm lại nói, tốt ta ủng hộ ngươi. Phong Mặc hai mắt lập tức lại có rực rỡ, tấu chương xong, chương 333. Xuất sư bất lợi. Chương 333, xuất sư bất lợi. Khương Hồng Diệp được Lão Thiên Sư cho phép, liền sẽ có ý hợp chính đạo chi lực tiến đánh Ma Tông một chuyện nói ra lúc này chính là chính đạo hủy diệt Ma Tông thời cơ tốt nhất. Thứ nhất, Ma Tôn Dịch Thiên Đi đã chết, Ma Tông bên trong người mỗi nơi đứng đỉnh núi, một đám người ô hợp không đủ gây sợ. Thứ hai, Táng Kiếm Cốc trước diệt Cực Lạc môn, sau thôn Thiên Tàn môn, lấy sức một mình chiếm hơn nửa Ma Tông thế lực. Nếu không nhanh chóng đem nó bóp chết, sợ thành họa lớn. Thứ ba, ta chính đạo gần đây liên tục gặp khó, chính cần dạng này một trận đại thắng phân chấn sĩ khí, trả lại tu chân giới một mảnh tươi sáng càn khôn. Theo ta thấy không bằng liền lấy Táng Kiếm Cốc giết gà dọa khỉ, vừa vặn diệt Tống Tân Tử phách lối khí diễm. Vạn Độc Giáo Lam Chân Tâm là thấy lợi quên nghĩa tính tình, Âm Thần Cung họ Công Tôn không việc gì lưỡng lự, đến lúc đó bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Dựa theo Khương Hồng Diệp thuyết pháp, chỉ cần trước tiên đem Táng Kiếm Cốc nổ tận gốc, còn lại Vạn Độc Giáo, Âm Thần Cung cũng có thể từng cái đánh tan, đến lúc đó toàn bộ Ma Tông hữu danh vô thực, chưa hẳn không phải triệt để đem nó gạt bỏ cơ hội thật tốt. Ngoài ý liệu là, Khương Hồng Diệp đem lời nói đến rõ ràng, mấy vị trưởng môn nghe nhưng không có phản ứng gì. Bọn hắn đã không gật đầu, cũng không phản đối, dường như do dự, nhưng lại giống như đã làm ra quyết định. Cái này khiến Khương Hồng Diệp không hiểu ra sao, nghĩ thầm chúng trưởng môn đến cùng đang suy nghĩ gì, còn nói là trong âm thầm sớm đã nói qua việc này. Đợi đến vị này Thần Tiêu Đạo Thiên Sư nói xong, Lão Thiên Sư gặp tràng diện nhất thời có chút lúng túng, liền hỏi: "Viên Linh Quan, ngươi ý tưởng gì?" Một thân kim tử pháp bảo, cao quý không tả nổi, Viên Lão Thiên Sư nhắm mắt dưỡng thần, nói ra: "Bản đạo không có ý nghĩ, toàn nghe các vị trưởng môn phân phó." Lão Thiên Sư thầm mắng một câu: "Lão hồ ly, đụng một cái bên trên đại sự liền bắt đầu giả chết được chuyện không cần đầu công, sự bại cũng không có nổi, Long Hồ Sơn xưa nay đã như vậy." Hắn lại hỏi: "Trung Nguyện Tâm, ngươi đây?" Trung Nguyện Tâm sớm đã xin đợi nhiều lúc, lập tức đem bảo bối đồ đệ đẩy lên phía trước, chúng ta phong lộ môn tử Phong Mặc làm chủ. Lão Thiên Sư ngược lại không cảm thấy tức giận, đã sớm tập mãi thành thói quen, cái kia Phong Mặc ngươi liền nói hai câu a. Đệ tử lĩnh mệnh. Phong Mặc hướng về các vị trưởng bối theo thứ tự hành lễ, tứ phía thủy kính cũng chưa thả qua. Mấy vị trưởng môn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Phong Mặc đã từng quen biết, đối vị này chính đạo thế hệ tuổi trẻ người nổi bật rất có hảo cảm, thần sắc hiền lành, đúng là thật định nghe vị này vãn bối cách nhìn. Khương Hồng Diệp đánh giá một chút Phong Mặc, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ nghe Phong Mặc nói ra, đệ tử không đồng ý tiến đánh Ma Tông. Khương Hồng Diệp liễu mi đứng đấy, lập tức nhìn về phía Trung Nguyện Tâm, không ngờ vị này ngày bình thường cùng mình quan hệ rất tốt thiên sư chỉ là bình thản nhẹ gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, phong lộ môn tử Phong Mặc làm chủ, hắn nói cái gì chính là cái đó. Lão thiên sư thì nhiều hứng thú hỏi, ngươi cứ như vậy không cho Hồng Diệp sư thúc bề mặt. Phong Mặc lại lần nữa hướng Khương Hồng Diệp thi lễ một cái, nói ra, đệ tử chuyến này cùng Ma Tông bên trong người đã từng quen biết, cho nên có chút cái nhìn cùng sư thúc khác biệt. Nói nghe một chút. Phong Mặc giảng đạo, Vân Giật người này cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, hắn dẫn đầu Táng Kiếm Cốc tuần tự chiếm đoạt Cực Lạc Môn, Thiên Tàn Môn, đối với nhân gian tới nói cũng đều là chuyện tốt. Cực Lạc Môn chính là ma tông chi trung nhất, là nổi tiếng xấu tông môn, diệt tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thiên Tàn trước cửa trận càng là không kiêng nể gì cả, đi hái sinh gãy cắt sự tình, Táng Kiếm Cốc đem nó diệt môn về sau, còn thích đáng an trí những cái kia thụ hại hài đồng bởi vậy tại. Đệ tử xem ra, nếu là Vân Giật có thể chấp trưởng ma tông, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Khương Hồng Diệp vừa muốn phản bác, không ngờ một mực giữ yên lặng các vị trưởng môn, thế mà đối Phong Mặc cái này tịch thoại có phản ứng đạo thừa lên tiếng trước nhất nói ra, ta biết Vân Giật là người, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không phải xảo trá ác đồ. Về phần hắn vì sao nhập ma tông, có lẽ cũng là thân bất do kỷ. Trước kia Vân Giật còn tại Phù Diêu tông thời điểm, liền nghe nói tự mình trưởng môn nổi danh bao che cho con, bây giờ xem ra quả là thế, đối với cái này đã rời đi tông môn đệ tử, hắn ý nguyên hữu tâm tương hộ. Một phương diện chính là bởi vì Vân Giật xuất thân cùng Phù Diêu tông hữu duyên, càng là được Phù Diêu đạo quả. Một phương diện khác cũng là chân tâm thật ý xem trọng người này, nếu là không có hắn phát hiện mạch dị động, chỉ sợ Phù Diêu tông hiện tại sớm đã đổi chủ. Về phần Tống Tân Tử tự tay giết sư đệ Phiếu Miểu Tử một chuyện, thị phi phi thực sự khó nói. Khâu Hạo Nhiên trêu ghẹo nói cái gì thân bất do kỷ, người nào không biết hắn cùng ma tông thánh nữ Tống Tân Tử thành một đôi. Việc này phu mương rõ ràng nhất, ngươi cũng nói hai câu, đừng xử ở nơi đó không nói lời nào mà. Phu Cử đạo người bị điểm danh tự, đành phải nói ra, Tống Quảng Lâm cùng Dịch Thiên Hành đồng quy vu tận, chính là vì cho ái nữ Tống Tân Tử quét dọn chứng ngại. Bởi vậy Thanh Liên Tông sẽ không tham dự tiến đánh ma tông một chuyện, mong rằng chư vị lý giải. Cái này ai có thể không hiểu, Thanh Liên Tông muốn là chết một vị trưởng môn, trên tông môn tiếp theo mảnh đau buồn, chỉ có thể đem đã sớm thoái ẩn nhiều năm sư tổ phu mương mời đi ra. Mà bây giờ ma tông mạnh nhất người kia liền là Tống Quảng Lâm nữ nhi, cái này khiến Thanh Liên Tông như thế nào hạ thủ được. Phu Cử đạo người vẫn không quên nói bổ sung, năm đó ta bởi vì chính ma góc nhìn hại ái đồ Tống Quảng Lâm, hôm nay tuyệt sẽ không lại tổn thương người trên thế gian còn sót lại huyết mạch. Lời này cũng có chút quá mức, Thanh Liên Tông nói bóng gió là không chỉ có sẽ không tiến đánh ma tông, thậm chí còn muốn che chở Tống Tân Tử. Khương Hồng Diệp không nghĩ tới diệt ma đại kế vừa mới bắt đầu, Thanh Liên Tông liền muốn rời khỏi, thậm chí ẩn ẩn còn có giúp đỡ Táng Kiếm Cốc ý tứ. Nàng vội vàng nói, như chính đạo hợp lực đánh xuống Táng Kiếm Cốc, làm sao không phải để Tống Tân Tử cải tà quy chính thời cơ tốt? Còn có cái kia Vân Giật, tất nhiên hắn làm người tâm tính cùng ma tông không hợp nhau, chẳng trở về chính đạo. Phu Cử đạo người cùng đạo thừa cách thủy kính nhìn lẫn nhau một chút, đều là không nói nữa. Dù sao chính ma có khác, nói đến quá nhiều ngược lại không đẹp. Bất quá Phù Sinh Tự Tuệ Minh Phương Trượng đột nhiên mở miệng nói ra, không dối gạt chư vị, Vân thí chủ cùng ta Phù Sinh Tự hữu duyên, càng bị ta Tuệ Phạm sư đệ truyền đường lớn. Thú vị là, lúc này Tuệ Minh Phương Trượng bên kia hẳn là vừa vặn đang cấp đệ tử giảng kinh, đối với thủy kính chi pháp cũng chưa che lấp. Chỉ nghe tấm gương bên kia truyền đến một đạo thanh thúy giọng trẻ con, Vân thí chủ thật là người tốt, bá ước, sen tâm, Lộc Tử Vi các vị thí chủ cũng có thể làm chứng, còn xin các vị tiền bối không nên làm khó với hắn. Người nói chuyện tự nhiên là Bất Giới Hòa Thượng, ngôn từ thành khẩn, nói xong thế mà vẫn không quên trùng điệp đập mấy lần đầu biểu thị tôn kính. Lão tiên sư nhìn thấy cái này như bút bê đầu trọc, rất là yêu thích, ai u, đừng đập đừng đập. Bất Giới Hòa Thượng lúc này mới dừng lại, vội vàng xin lỗi ngoan ngoãn thối lui đến phương trượng sau lưng, không nói thêm nữa. Lão tiên sư cười nói, Tuệ Minh ngươi là đem bản nhược long tượng đạo chuyển cho tiểu gia hỏa. Tuệ Minh phương trượng đáp, tất nhiên là như thế, không dối gạt chư vị, ta phủ sinh tự long hổ tượng tam đạo, phục hổ một đạo chuyển thừa ngay tại Vân thí chủ trên thân. Nói tới phân tượng này, nói bóng gió ai còn không hiểu. Tấu chương xong, chương 334. Không giải quyết được gì. Chương 334, không giải quyết được gì. Phong Mặc vốn cho là mình cam mạo đại sơ suất vì Vân Giật nói chuyện, tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh tiếng mắng, thậm chí làm xong bị phạt chuẩn bị. Kết quả sự tình phát triển tựa hồ cùng mình trong dự đoán có chút không giống nhau lắm. Lão tiên sư nhìn vẻ mặt hòa khí, mấy vị trưởng môn càng là nhao nhao mở miệng bác bỏ tiến đánh ma tông một chuyện. Bọn hắn mặc dù không có đem lời nói chết, nhưng đó là xem ở chính khí tông vị này chính đạo người đứng đầu người trên mặt mũi. Lại giả thuyết, chính khí tông tam đại phe phái từng cái thực lực bất phàm, nếu là hạ quyết tâm diệt ma tông, kỳ thật chỉ dựa vào chính khí tông chính mình cũng có thể thử một lần. Cái khác trưởng môn nhưng không quản được việc này. Khương Hồng Diệp mặt lạnh như xương, ngay từ đầu chỉ là đối Chu Nguyện lòng có chút bất mãn, nghĩ thầm có ngươi như thế làm sư phụ sao, thế mà như vậy phóng túng đệ tử. Bây giờ nàng phát hiện ngày bình thường cao cao tại thượng, phản phất giống như tiên nhân trưởng môn cũng biến thành lạ lẫm lên, bọn hắn lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, phải biết ngàn năm trước chính ma đại chiến kết xuống tử thù ở đây trưởng môn liền có tự mình kinh lịch năm đó nợ máu người, tỉ như Tuệ Minh Phương Trượng, chẳng lẽ bây giờ liền không nghĩ báo thù rửa hận sao? Chỉ tiếc lời nói này nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra miệng. Chính đạo ngũ đại tông môn đã có ba nhà cho thấy thái độ, thế là ánh mắt mọi người liền tập trung ở trên trời trụ cột viện Khâu Hạo Nhiên trên thân. Lão tiên sư nói ra, Khâu phu tử đừng chỉ cố lấy xem kịch, ngược lại là cũng tỏ thái độ a. Khâu Hạo Nhiên cười ha hả, cười nói, Phù Diêu tông, Phù Sinh tự tăng thêm Thanh Liên tông đều đã nói không đánh, coi như ta nói muốn đánh, chẳng lẽ các ngươi sẽ nghe ta? Đạo thừa nói ra, nghe ngươi phát cầu nhạo vẫn là có thể. Tuệ Minh Phương Trượng nói ra, kỳ thật Vân thí chủ nếu có thể đem Ma tông dẫn vào chính đồ, cũng là theo một ý nghĩa nào đó diệt Ma tông. Đạo thừa, Hòa thượng lại đối Vân Giật đánh giá như thế chi cao. Tuệ Minh, đạo thừa trưởng môn hẳn là so ta hiểu rõ hơn Vân thí chủ làm người mới là. Đạo thừa, ta cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao Vân Giật xem như ở rể Táng Kiếm Cốc, chỉ sợ Tống Tân Tử mới là đương gia làm chủ người. Phu Cử đạo người lúc này chen miệng nói, ta tin tưởng Quảng Lâm nữ nhi. Lão thiên sư vụng trộm vui cười, nhìn một cái, người nhà mẹ đẻ không cao hứng. Mấy vị trưởng môn lại đấu vài câu miệng, dường như cảm thấy phía sau dế tiểu bối không quá phù hợp, lúc này mới rốt cục dừng lại chủ đề đáng thương. Khương Hồng Diệp nói lên tiến đánh Ma Tông một chuyện cứ như vậy vô tận mà chấm dứt, thậm chí mấy vị trưởng môn đã bắt đầu trò chuyện lên sự tình khác. Lão Thiên Sư hướng về phía ba vị Thiên Sư khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi. Trung Nguyện Tâm đứng dậy liền đi, không lưu luyến chút nào, một lòng nghĩ về nhà uống rượu. Phong Mặc tự nhiên theo sát phía sau. Viên Linh Quan thì là đối Khương Hồng Diệp nói ra, ngươi cũng không cần tức giận, lúc này xác thực không phải tiến đánh Ma Tông thời cơ tốt nhất. Khương Hồng Diệp thở dài, hai người kết bạn cùng nhau rời đi Thiên Sư phủ, vừa đi vừa nói. Viên Linh Quan nói, ta biết từ khi hắn chết bởi ngàn năm trước chính ma đại chiến, ngươi liền vẫn muốn triệt để diệt Ma Tông, đáng tiếc đánh không lại Dịch Thiên Hành, bởi vậy khẩu khí này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Khương Hồng Diệp phẫn hận nói, nguyên lai còn có người nhớ kỹ chuyện xưa, ta còn tưởng rằng tất cả đều đã quên nữa nha. Nhưng dưới mắt thế cục dung chuyển, thiên trụ liên tiếp bị hủy, địa mạch bất ổn, nhân gian quỷ quái hoành hành. Chính đạo Ma Tông một trận chiến này, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm hái được quả đào a. Viên Thiên Sư đây là sợ. Đương nhiên, không biết lúc nào thiên giới phi thăng người triệt để và nhân giới gây mất lui tới, cho dù là chúng ta chính khí tông phổ thiên đại tiếu cũng không mời được lao chân nhân, điều này chẳng lẽ không nên sợ sẽ sao? Khương Hồng Diệp lại nói, chúng ta không mời được phi thăng cảnh, Ma Tông cũng giống như thế. Với lại ma đạo phi thăng hạng người cái nào không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người, vốn cũng không tất lo lắng bọn hắn. Viên Linh Quan tự biết không thuyết phục được đối phương, liền không cần phải nhiều lời nữa, chủ động trở về Long Hồ Sơn. Không nghĩ tới vừa mới về núi, liền đụng phải chờ đã lâu Huyền Tôn Viên Đa Tình. Hai người kém mấy bối, nhưng không trở ngại Viên Linh Quan yêu thương tên tiểu bối này. Viên Đa Tình nên tiến lên đây, lập tức nói ra, tổ gia gia, ngươi nhưng phải chuẩn bị cho ta một phần sính lễ. A, nhà ai cô nương nuôi mủ, vậy mà coi trọng ngươi. Đừng nói mỏ, là xảo xảo a. Thần Tiêu Đạo cái tiểu nha đầu kia, chính là nàng. Viên Linh Quan chợt cảm thấy nhức đầu không thôi, chính mình vừa mới nói Thần Tiêu Đạo Thiên Sư hai câu, thế mà đảo mắt đã sắp qua đi hạ sính, tấm mặt mo này thật sự là có chút không nhịn được. Hắn hỏi, ngươi xác định nàng đối ngươi cố ý, cũng đừng là ngươi mong muốn đất vương, để cho ta vô duyên vô cớ đi làm đoàn đại đầu. Viên Đa Tình cười đùa tí từng nói, tổ gia gia yên tâm, hai ta tuyệt đối là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ bằng ngươi, ta vẫn là có chút không dám tin tưởng a. Việc này đại sư huynh cũng ra lực, còn có một vị dưới núi bằng hữu tên là Vân Dật, hắn nhưng là giúp ta đại ân, ta định tìm thời điểm mời hắn đến chúng ta Long Hồ Sơn ngồi một chút. Lại là Vân Dật. Cái này khiến Viên Linh Quan không thể không suy nghĩ nhiều, một cái trước đó chưa từng nghe nói qua hạng người vô danh, làm sao đột nhiên ngay tại chính ma hai đạo chạm tay có thể bỏng. Người này đến cùng lai lịch gì? Khương Hồng Diệp một mình trở về Tam Trọng Thiên, sắc mặt cực kém, cho nên không có đệ tử dám đến rủi ro. Nàng càng nghĩ chuyện hôm nay càng cảm thấy kỳ quái, Phong Mặc làm người nàng là rõ ràng, như thế nào đột nhiên cho một ngoại nhân nói chuyện. Đáng giận nhất là vẫn là Trung Nguyện Tâm tên kia, rõ ràng mình cùng nàng bình thường quan hệ tốt nhất, thời khắc mấu chốt lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Khương Hồng Diệp nghĩ đến Phong Mặc cùng Trung Nguyện Tâm, dần dần phân biệt ra một chút chỗ không đúng, đôi thầy trò này có phải hay không có chút quá khác biệt. Đệ tử nói chuyện, sư phụ không kêu một tiếng, nếu là người không biết chuyện thấy cảnh này, chỉ sợ còn tưởng rằng Phong Mặc mới là sư phụ. Với lại hai người bọn họ niên kỳ chênh lệch không tính quá nhiều, bây giờ đứng chung một chỗ thế mà còn có chút trai tài gái sắc cảm giác. Khương Hồng Diệp nheo mắt lại, trong đầu toát ra một cái có chút không hợp thói thường ý nghĩ, qua trong giây lát lại bị chính mình phủ định cái này. Không có khả năng. Nàng lại nghĩ tới tiến đánh Ma Tông một chuyện, vẫn không chịu đem thả xuống phần này chấp nhiệm. Tuy nói ngũ đại tông môn ai cũng không nguyện xuất thủ, khả Thần Tiêu Đạo lại có thể độc lập với chính khí tông bên ngoài chủ tính việc này, nếu là có thể tìm thêm một chút cùng Ma Tông có thù tông môn, hủy diệt Ma Tông một chuyện cũng chưa chắc không thể bốn. Thiên sư phủ bên kia mấy vị trưởng môn không biết nói cái gì, đợi đến triệt hồi thủy kính chi pháp thời điểm đã là sau một nén nhang. Lão Thiên sư ngồi một mình ở Thiên sư phủ bên trong, nghĩ đến vừa rồi Phong Mặc đủ loại biểu hiện, cùng cái kia tên là Vân Giật tiểu bối, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ già già, không chỉ có thấy không rõ thiên giới tâm tư, bây giờ cho nên ngay cả nhân gian sự tình đều nhanh muốn nhìn không rõ đi. Một bên khác các đại tông môn triệt hồi thủy kính chi pháp về sau, đều mang tâm tư, nghĩ thầm chính khí tông nhắc lên hủy diệt Ma Tông một chuyện, cuối cùng lại cầm nhẹ để nhẹ, không biết đến cùng có ý tứ gì. Thiên Xu viện Khâu Hạo Nhiên vì thế chuyên môn cho Lộc Tử Vi truyền đi tin tức, liền nói chính đạo cố ý liên hợp tiến đánh Ma Tông, bất quá tạm bị các vị trưởng môn đè ép xuống. Lộc Tử Vi biết được việc này về sau, nghĩ thầm sư phụ thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tin tức này vừa vặn có thể cho Vân Giật bán một cái nhân tình. Nếu là Khương Hồng Diệp biết Thiên Xu viện sở tác sở vi, không biết có thể hay không khí đến phun ra một ngụm máu đến, thì ra như vậy một mực không biểu lộ thái độ Thiên Xu viện cũng cùng Vân Giật có đoạn nguồn gốc. Tấu chương xong, chương 335, Thiên Chủ cùng Bạch Trạch. Chương 335, Thiên Chủ cùng Bạch Trạch. Lúc này Vân Giật vẫn không biết được, hắn lại một lần lặng yên hóa giải táng kiếm cốc nguy cơ ở kiếp trước chính ma đại chiến từ Lộc Tử Vi, Phong Mặc liên thủ, cho Tống Tân Tử cùng Vân Giật mang tới phiền phức, thậm chí có thể so với Dịch Thiên Hành. Kết quả của nó cũng là cực kỳ thảm trọng nghiêm ngặt mà nói chính ma song phương không có bên thắng, tử thương đệ tử vô số. Mà một thế này rất nhiều chuyện đã phát sinh cải biến, tỉ như một trận chính ma đại chiến bởi vì Vân Giật nhân mạch trừ khử ở vô hình, tỉ như đại hạ cùng đại viêm vẫn bị nắm giữ tại riêng phần mình trong tay. Phúc Thiên các muốn sinh linh đồ thán kỳ thật đã bị Vân Giật phá hủy hơn phân nửa. Lúc này, Lâm Lang trong các, Vân Giật nghe Ngọc Vô Hà kể xong liên quan tới Phúc Thiên các đủ loại, trong lòng rốt cục đối cái kia mây đen áp đỉnh đồng dạng tồn tại có đại khái hiểu rõ. Bùi Kiêm ra hỏi, ngươi định làm như thế nào, cùng Phúc Thiên các là địch, hoặc là khoanh tay đứng nhìn? Vân Giật cười khổ nói, vấn đề ở chỗ ta đã thành cái đinh trong mắt của bọn họ, có một số việc nhìn như có tuyển hạng, kỳ thực căn bản không có lựa chọn nào khác. Để ngươi không có chỗ trống không phải bọn hắn, mà là lương tâm của ngươi. Thực không dám dâu dếm, đối với Phúc Thiên các tiến đánh tiên trụ một chuyện ta không có ý kiến đến gì, nhưng vừa nghĩ tới nó thế mà còn muốn tế luyện ức vạn sinh linh tính mệnh, ta lại không quá dễ chịu. Vì sao như thế? ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chỉ muốn tiêu dao giữa thiên địa lười nhác tính tình. Vân Dật, coi như ta muốn mang theo đẹp cùng dạo, tối thiểu trước mắt phải có cảnh đẹp, một mảnh nhân gian địa ngục cảnh sắc vẫn là không nhìn vi diệu. Bùi Kiêm Gia cười trêu nói, ngươi a, rõ ràng thực chất bên trong liền là người tốt. Nghiêm ngặt mà nói, Vân Dật cho tới bây giờ đều không giống ma trong tông người, hắn càng giống một cái chuyên dùng ma tông thủ đoạn người trong chính đạo, bởi vậy mới có thể kết giao nhiều như vậy chính đạo đệ tử. Kỳ thật trên đời này đại đa số người đều hy vọng kết giao một cái đáng giá tín nhiệm, có thể ỷ lại bằng hữu, cho dù là cùng hung cực các người cũng không ngoại lệ. Bùi Kiêm Gia cùng Ngọc Vô Hà đều xem như đường đường chính chính ma tông, lúc này nhìn xem Vân Dật trên mặt xoắn xuýt, đều là nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Ngọc Vô Hà ánh mắt rơi vào Vân Dật đầu vai, mở miệng nói ra, nếu ta đoán không lầm, con thú nhỏ này chỉ sợ có chút vấn đề. Vân Dật nói ra, Ngọc tiền bối chỉ giáo cho. Triệu Vô Tương tìm khắp yêu đô cũng không thể tìm tới thiên trụ, lại ngoài ý muốn phát hiện Long Tâm Điện một chỗ bí ẩn gian phòng, ở trong đó cất giấu một viên địa tiết, phía trên có lưu thiên trụ còn sót lại khí tức. Địa tiết, xem như kết nối địa giới một chỗ thông đạo, ta hoài nghi cùng thượng cổ yêu tộc có quan hệ, cả tòa yêu đô kỳ thật đều bị dùng để áp chế nơi đây, phòng ngừa địa giới yêu tộc làm hại nhân gian. Vân Dật không nghĩ tới yêu cũng còn cất giấu bực này bí mật, vô tình hay cố ý lườm Bạch Trạch một chút, đã thấy nó nhắm mắt giữa thần, tựa như hoàn toàn không có nghe được. Ngọc Vô Hà tiếp tục nói, địa tiết phong ấn núi lỏng, may mắn Phong Mặc cũng tìm được nơi đây, xuất thủ đem nó tu bổ. Bất quá ta hoài nghi thiên trụ biến mất cùng việc này có quan hệ. Hắn mặc dù không có chỉ ra, nhưng ánh mắt thủy chung chằm chằm vào màu vàng thú nhỏ, ý vị không cần nói cũng biết. Tin tức này đối với Vân Dật tới nói cực kỳ trọng yếu, cho tới nay hắn chỉ biết là màu vàng thú nhỏ liền là Bạch Trạch, nhưng lại không biết nó vì sao biến thành loại này bộ dáng. Mà Triệu Vô Tương tại Long Tâm Điện mật thất chứng kiến hết thảy, vừa vặn có thể bù đắp nơi đầy tin tức. Bạch Trạch thay hình đổi dạng tuyệt đối cùng trời trụ có quan hệ. Với lại tiểu gia hỏa lúc này mặc dù vừa ngủ, vừa ý nhảy âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Ngọc Vô Hà ý vị thâm trường nói, xử trí như thế nào con thú nhỏ này, có lẽ liền là quyết định ngươi cùng Phúc Thiên các muốn hay không mặt trước là địch mấu chốt. Vân Dật nắm tay một đám, ta tu vi thấp kém, không bằng hai vị tiền bối cho chút ý kiến. Bùi Kiêm Gia che miệng cười nói, thằng nhóc lau cá, lúc này nghĩ đến cuống ta xuống nước. Tiền bối chớ trách. Nói thật với ngươi a, ta Họa Mi đạo phần lớn chuyển cho Chu Tước, bây giờ tự thân tu vi chỉ là tiêu xài một chút giá đỡ, không chống được bao lâu. Vô Hà cùng ta tình huống không sai biệt lắm, hắn trải qua thiên kiếp lúc đường lớn bị hao tổn, cho dù vô tướng thần công cũng vô pháp khiến cho hắn khôi phục, ngươi đem hai ta xem như phổ thông hợp đạo cảnh liền tốt. Bùi Kiêm Gia tất nhiên nói như vậy, đã nói cố ý xuất thủ tương trợ. Ngọc Vô Hà nói tiếp, theo ta được biết thần toán tử có biện pháp tìm tới thiên trụ, chỉ là cần hy sinh rất nhiều tu vi. Nếu là hắn một mực tìm không thấy thiên trụ tung tích, nhất định sẽ thi triển môn thần thông này, ngoài ra còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi, tuy nói Triệu Vô Tương chưa bao giờ thấy qua sát phá lang ba người hợp tác hành động, nhưng Phúc Thiên Các vì đánh nát thiên trụ, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Vân Dật bất đắc dĩ nói, xem ra thời gian của ta không nhiều lắm. Hắn làm sơ trầm ngâm, lập tức làm ra quyết định, nói ra, làm phiền hai vị giúp ta đi mời nghe đạo trước cùng làm chân tâm, hai người bọn họ một cái ở trên trời biển bảo thuyền, một cái tại trong thành khách sạn. Ta dù sao phân thân thiếu phương pháp, nếu là mình đi mời. Bùi Kiêm Gia ngược lại là khéo hiểu lòng người, nói ra, vô luận ngươi trước hết mời cái nào, đều xem như cùng một cái khắc kết lương tử. Ngọc Vô Hà cũng là nói ra, với lại vợ chồng chúng ta hai người chủ động hiện thân, cũng có thể cho bọn hắn một hạ mã uy. Hai người nói xong thân ảnh lóe lên, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng lập tức trở nên trống rỗng, lúc này Vân Dật rốt cục được cơ hội thẩm vấn Bạch Trạch còn không chịu nói thật với ta. Anh, đừng giả bộ, ngươi rõ ràng cũng là bởi vì thiên trụ biến thành bộ dáng này, nếu ngươi vẫn là không nói thật, ta liền mặc kệ ngươi. Bạch Trạch chột dạ chớp chớp mắt, nhìn Vân Dật một mặt nghiêm túc, biết hắn không có nói đùa. Tiểu gia hỏa một phiên sau khi cân nhắc hơn thiệt, đành phải thành thật khai báo. Yêu đô linh lực mỏng manh, trong đó yêu thú không chỉ có không cách nào tu luyện, sau khi bị thương cũng khó có thể tự lành. Bạch Trạch làm thượng cổ yêu thú bên trong tương đối kỳ lạ một loại, trưởng thành cần thiết linh lực rất nhiều. Bởi vậy nó xuất sinh lúc thân thể suy yếu, lại được không đến linh lực bổ sung, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, liền ngay cả đỉnh đầu song giác cũng chỉ mọc ra một cây. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa vận khí tự có chỗ độc đáo, có thể gặp dự hóa lành, thế mà tại sống chết trước mắt bị nó tìm được Long Tâm Điện chỗ kia mật thất. Dựa theo Bạch Trạch thuyết pháp, tình huống cụ thể nó cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ chính mình trông thấy một đạo quang trụ, ẩn chứa trong đó vô hạn linh lực. Nó vì cầu sinh, liền gian nan bỏ qua, không nghĩ tới cùng màu vàng cổ sáng vừa mới tiếp xúc, cái kia cổ sáng liền bị hút tới trong cơ thể mình. Vân Dật kinh ngạc nói, thiên trụ thế mà bị ngươi ăn. Bạch Trạch kích động nói, ta không phải cố ý. Lần này thật sự là khó càng thêm khó, nếu là bị Phúc Thiên Các biết được ngươi cùng trời trụ hợp hai là một, chẳng phải là đánh chết ngươi liền có thể để thiên trụ như thế, lại hoặc là đánh chết ngươi coi như đánh nát thiên trụ. Lời nói này là thật hù dọa Bạch Trạch, nó anh nói, đánh rửa ta. Vân Dật nói ra, ngươi bây giờ thật đúng là cái bánh trái thơm ngon, nghe đạo trước cùng làm chân tâm đều muốn bản thân ngươi, còn có một đám người đang tìm bị ngươi ăn hết thiên trụ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ nha? Ngược lại Nguyệt Nha Thành là không tiếp tục chờ được nữa, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy nơi đây bách tính. Vân Dật trong mắt tinh quang lóe lên, đã có tính toán, tấu chương xong, chương 336. Trên một sợi thừng. Chương 336, trên một sợi thừng. Một cái thủy mặc sắc tiểu tức bay qua vô cùng đại mạc, không cần nhiều lúc liền rơi vào lâm lang trong các, vừa vặn bị Vân Dật đưa tay tiếp được. Hắn nín hơi ngưng thần, chỉ thấy trước mắt tiểu tức lại là trang giấy địa thành, cánh của nó, thân thể dần dần mở rộng ra đến, biến thành một trang sách tin. Giấy tuyên hơi vàng, bút mực đen kịt, chữ viết sâu sắc. Chữ nếu như người, chính là xuất từ Lộc Tử Vi thủ bút chính đạo cố ý hợp lực vây quét Ma Tông, tuy bị các vị trưởng môn tạm thời đè xuống, nhưng sau đó có lẽ sẽ sinh phong ba, vọng quân biết, sớm làm đề phòng. Thư này số lượng từ không nhiều, Vân Dật lại cảm thấy mình thật sự là thiếu đối phương một cái thiên đại nhân tình. Hắn đưa tay tiếp được giữa không phiêu diêu rơi xuống một tờ thư, cẩn thận điệt tốt thu vào. Trang giấy chất liệu cũng không phải vật phàm, Vân Dật suy đoán hẳn là đến từ Thiên Xu viện bí mật bất truyền, Vạn Thế Thư. Quyển sách kia diệu dụng vô hạn, Lộc Tử Vi cũng không biết Vân Dật bây giờ người ở chỗ nào, lại có thể lợi dụng môn thần thông này, dễ như trở bàn tay vì đó truyền tin. Chỉ tiếc mỗi dùng một lần đều cần kéo xuống trong đó một tờ, quả thực làm lòng người đau. Thật tình không biết Lộc Tử Vi muốn chính là cái này hiệu quả, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, chính mình cho Vân Dật đưa đi tin tức này, nhân tình này hắn liền không thể không thu. Giờ này khắc này, thân ở Đại Viêm quốc đô Lộc Tử Vi đang bận xử lý chính vụ, không hiểu lộ ra một vòng ý cười, đáng tiếc là cái thê quả nghiêm, không phải hợp tác còn có thể càng tiện tay chút. Một bên thuộc hạ không biết quốc sư vì sao bật cười, từng cái dọa đến câm như hến. Từ khi thái tử Hách Liên đốt thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ quốc sư thiếu một cái cùng nàng đối nghịch người, quyền thế tất nhiên là nước lên thuyền cao. Bất quá Lộc Tử Vi biết rõ tự thân tình cảnh không ổn, nghĩ thầm chỉ sợ không bao lâu, chính mình liền muốn để Vân Dật đến trả nhân tình bốn. Văn Đạo Tiên cùng Lam Chân Tâm bị cùng nhau mời tới Lâm Lang Các, Bùi, Ngọc hai người xem như cho đủ Vân Dật bề mặt, thế mà lưu tại ngoài phòng đình nghỉ mát đối tọa uống trà. Lam Chân Tâm đối với cái này nhất là không hiểu, gặp mặt liền hỏi, hai vị kia chẳng lẽ hợp Hoàn Tông cao thủ, ngươi từ chỗ nào móc ra lão cổ đồng? Vân Dật tự nhiên không chịu nói lời nói thật nửa giả nói, nhân mạch tôi lại tới bộ này. Văn Đạo Tiên đối với hai vị kia đột nhiên xuất hiện hợp đạo cảnh cũng là có chút ngạc nhiên, cảm thán nói, không nghĩ tới Vân huynh đệ còn cất giấu chuẩn bị ở sau, nếu là hai vị này chịu tại Yêu Đô xuất thủ, chỉ sợ ta cùng Lam Tiên tử đều muốn nhượng bộ lui binh. Vân Dật vội vàng thỉnh hai vị quý khách ngồi xuống, cũng không đem lại nói phá, nghĩ thầm có hợp đạo cảnh chỗ dựa cảm giác thực là không tồi. Hắn nói, chuyện ra khẩn cấp, cho nên ta cũng không cùng hai vị thừa nước đục thả câu. Văn Đạo Tiên, dạng này tốt nhất. Lam Chân Tâm, tính ngươi thức thời. Vân Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chỉ xuống đầu vai màu vàng thú nhỏ, tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đáng tiếc không có chút nào khí thế có thể nói, với lại nó vừa thấy được Lam Chân Tâm liền kìm lòng không được phát run. Là thật cho thượng cổ yêu tộc mất mặt. Vân Dật nói ra, kỳ thật nó liền là thủy thú bạch trạch. Không nghĩ tới Văn Đạo Tiên cùng Lam Chân Tâm nghe xong gợn sóng không kinh, không phản ứng chút nào. Văn Đạo Tiên bộ dạng phục tùng nhìn lên chén trà, Lam Chân Tâm thì là nâng cái má hỏi, sau đó thì sao? Vân Dật bật cười nói, hai vị đây là đã sớm biết. Văn Đạo Tiên, ta chỉ là vẫn nghĩ không thông, nó tại sao lại hóa thành màu vàng bộ dáng, với lại trên đầu song giác cũng thay đổi thành độc giác. Lam Chân Tâm, ta căn bản không quan tâm nó có phải hay không bạch trạch, ta chỉ là cần một đầu vận khí cực giai tiểu gia hỏa, chỉ thế thôi. Nàng ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân, doa đến màu vàng thú nhỏ rụt rụt thân thể. Vân Dật hỏi, hai vị có biết thiên trụ? Đương nhiên biết. Yêu Đô bên trong liền có một đạo, bạch trạch tại sống chết trước mắt tiếp xúc đến thiên trụ, đem nó hấp thu thế là biến thành bộ dáng này. Về phần cây kia độc giác, chính là bởi vì nó tiên tiên không đủ, Yêu Đô bên trong lại được không đến linh lực bổ sung, lúc này mới chỉ mọc ra một cây. Văn Đạo Tiên mặt lộ ngạc nhiên, bạch trạch vốn là tường thụy chi thú, cùng trời trụ dung hợp đối với nó có ích vô hại, ảnh hưởng số phận thiên phú cũng biết càng mạnh. Lam Chân Tâm rất tán thành, khó trách một đầu ấu thú liền có thể ảnh hưởng hợp đạo cảnh vật thế, nếu là trưởng thành chẳng phải là càng thêm dọa người. Vân Dật nói tiếp, vấn đề ở chỗ có một đám người lấy đánh nát thiên trụ làm mục đích, người này trước đó cũng đi qua Yêu Đô, là cái vô diện quái nhân bộ dáng. Văn Đạo Tiên, ta nhớ được hắn đánh nát Yêu Đô phong ấn, cái thứ nhất xông vào trong đó. Lam Chân Tâm, với lại người này xe nhẹ đường quen, dường như đối Yêu Đô có chút quen thuộc, ta cũng là đi theo hắn mới tìm được Long Tâm Điện. Cùng hai vị nói chuyện thật sự là bất việc, liền là người này thế lực sau lưng muốn phá hư thiên trụ. Nhưng bây giờ tình huống, thiên trụ cùng bạch trạch hòa làm một thể, đánh nát thiên trụ hơn phân nửa liền muốn giết bạch trạch. Lam Chân Tâm dẫn đầu làm loạn, ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói? Vân Dật không chút hoang mang nói, cỗ thế lực này tên là Phúc Thiên Các, Lam giáo chủ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, không có khả năng đối bọn chúng sở tác sở vi hoàn toàn không biết gì cả. Văn Đạo Tiên tỏ thái độ nói, ta tin tưởng Vân huynh đệ. Khương gia từng cùng Phúc Thiên Các đã từng quen biết, suýt nữa bị diệt cả nhà, đúng là không tốt lắm gây. Lam Chân Tâm, thật có khó đối phó như vậy. Văn Đạo Tiên, bọn chúng có biện pháp đem phi thăng cảnh lưu tại nhân gian lấy cung cấp thúc đẩy. Hai người một phiên nhãn thần giao lưu qua đi, đều là nhìn về phía Vân Dật, ngươi sẽ không phải muốn để cho chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Phúc Thiên Các à? Vân Dật gật đầu, đang có ý này. Lam Chân Tâm phốc phốc một tiếng bật cười, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Vân Dật lại không vội mà thuyết phục vị này mà tông đau đầu, mà là dẫn đầu đối Văn Đạo Tiên nói ra, nghe nói bạch trạch trời sinh biết được thế gian tất cả yêu thú tin tức, cho nên Văn gia mới có thể coi trọng nó như thế. Lam Chân Tâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đạt được bạch trạch cũng liền không lo không đối phó được những yêu thú khác. Vân Dật nói tiếp, cũng không phải là như thế, ta nghĩ Văn gia khắp nơi tìm kiếm yêu thú không phải là vì biến thành của mình, mà là vì bảo hộ bọn chúng a. Văn Đạo Tiên có chút khiêu mi, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Tiên Sạn trưởng quỹ liền là một cái tỷ hưu, xem ra thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Sư phụ ngươi nói cho ngươi, xem như thế đi. Tất nhiên đối phương chủ động nhắc tới Vương Thần Lai, Vân Dật lạc đến liền sườn núi xuống lửa. Vương Thần Lai dự biết nhà dù sao có chút nguồn gốc, bởi vậy Văn Đạo Tiên cũng không làm khó Vân Dật, nói thẳng, nhà ta lão tổ cùng yêu tộc giao hảo, cho nên một mực tại vơ vét nhân gian yêu thú, đến một lần đem bọn nó trông giữ lên đường đi ra ngoài gây chuyện thị phi, thứ hai cũng là vì chiếu cố bọn chúng, chờ thời cơ thích hợp liền đưa về địa giới. Vân Dật nói ra, cho nên bạch trạch nhất định phải còn sống. Văn Đạo Tiên gật đầu nói, không sai, ta không quan tâm thiên trụ như thế nào, nhưng bạch trạch tính mệnh không cho sơ thất. Mắt thấy hai người này càng nói càng hợp phách, Lam Chân Tâm ngược lại bắt đầu đứng ngồi không yên, làm sao nghe tới các ngươi thật giống như thành trên một sợi thừng châu chấu. Vân Dật cười nói, nếu là Lam giáo chủ nguyện ý, cũng có thể cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Tấu chương xong, chương 337. Vài con mã trách. Chương 337, vài con mã trách. Lam Chân Tâm hung hăng trừng mắt Vân Dật, thầm nghĩ vô số loại bảo chế đối phương phương pháp. Tỷ như trồng lên một cái làm hắn ngoan ngoãn nghe lời cổ trùng, tỷ như lấy Nguyệt Nha thành vô số tính mệnh làm áp chế, đáng tiếc vô luận loại nào nàng đều chỉ có thể tưởng tượng, không cách nào áp dụng. Nguyên nhân căn bản để nàng rất khó tiếp nhận. Không sai, Lam Chân Tâm không dám. Nàng đến yêu đâu cùng làm việc xấu là vì cọ chỗ tốt, mà không phải vì đem tự mình tông môn góp đi vào. Người này mặc dù tính tình thay đổi thất thường, nhưng để nàng từ bỏ vất vả phục hưng vạn độc giáo, nàng làm không được. Vân Dật tự nhiên cảm nhận được Lam thật lòng sắc ý, bất quá lúc này sau lưng mình có Bùi Kim ra, Ngọc Vô Hà hai tôn hợp đạo cảnh, cho nên cũng không e ngại. Hắn mặt không đổi sắc nói, trước đó nghe Lam giáo chủ nhắc qua, ngươi cần một cái vận khí kỳ giai yêu thú. Lam Chân Tâm hỏi lại, ngươi cảm thấy còn có những yêu thú khác có thể thay thế Bạch Trạch? Văn Đạo Tiên lắc đầu nói, rất không có khả năng. Vân Dật nói ra, không, ý của ta là, nếu như Phúc Thiên Các giết Bạch Trạch, chỉ sợ Lam giáo chủ kế hoạch cũng muốn thất bại, cho nên ngươi ta vốn là hẳn là trên một sợi thừng châu chấu. Anh, có đôi khi thật nghĩ xé Vân ca ca cái miệng này đâu, nhìn xem bên trong cất giấu huyền cơ gì. Với lại ta suy đoán Lam giáo chủ cần Bạch Trạch chưa chắc là vì nghiên cứu chế tạo độc dược, mà là có chỗ dùng khác. Lam Chân Tâm đông nhiên sầm mặt lại. Vân Dật phối hợp phòng đoán nói thí dụ như Lam giáo chủ có cơ duyên khác, chỉ là cần Bạch Trạch phụ trợ mới có thể thành công. Nếu không theo ta thấy Lam giáo chủ tại Yêu Đô bắt không ít độc thú, cũng đã nắm đủ chỗ tốt mới đúng, cần gì phải đối thoại Trạch niệm niệm không quên đâu. Làm sao? Các ngươi muốn được Bạch Trạch, ta lại không thể muốn. Nếu như Lam giáo chủ chỉ là cần phải mượn Bạch Trạch chi lực, ta cảm thấy đợi đến giải quyết Thiên Trụ một chuyện về sau, Bạch Trạch trước tiên có thể cấp cho Lam giáo chủ dùng một lát, sau đó lại giao cho Văn gia. Vân Dật lời nói này cực kỳ thành khẩn, Văn Đạo Tiên cùng Lam Chân Tâm nghe xong nhau nhau lâm vào trầm tư. Bạch Trạch một bên anh một bên lắc đầu, hiển nhiên là tại phản đối, đáng tiếc không ai phản ứng, tiểu gia hỏa đều nhanh sắp chết đến nơi nào còn có người chọn lựa ba lấy bốn chỗ trống. Văn Đạo Tiên dẫn đầu tỏ thái độ nói, chỉ cần Bạch Trạch có thể hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Văn gia, ta Văn gia liền thiếu hai vị một phần thiên đại nhân tình, nhất định có chỗ hồi báo. Lam Chân Tâm lại không đổi mà tỏ thái độ, mà là hỏi Vân Dật nói, ngươi có phải hay không tại ta Vạn Độc giáo sắp xếp nhãn tuyến? Vân Dật cười nói, thật có ý này, đáng tiếc chưa kịp. Cũng đúng, sự kiện kia coi như Hồng Linh cũng không biết. Bất quá, ta cảm thấy hai vị khả năng không có làm rõ ràng, ta ngay từ đầu cũng không phải là hướng về phía Bạch Trạch mà đến, bây giờ hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Lam giáo chủ nếu là muốn đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vân Dật lấy ra Lộc Tử Vi đưa tới thư, đưa tới, chỉ là trước khi đi không bằng nhìn phong thư này, về sau lại tính toán sau. Lam Chân Tâm làm hợp đạo cảnh, liếc mắt liền nhìn ra thư chất liệu bất phàm, căn cứ nội dung phía trên càng là suy đoán ra Vân Dật thế mà cùng Thiên Xu viện có chút liên hệ. Người này thật sự là từ đầu đến chân tất cả đều là bí mật. Vân Dật nói ra, nếu là chính đạo tiến đánh Ma Tông, ta nghĩ Táng Kiếm Cốc cùng Vạn Độc giáo tốt nhất kết minh đứng đối, nếu không khó tránh khỏi bị người dần dần đánh tan. Lam Chân Tâm cũng không hoài nghi tin tức thật giả, chỉ vì Vân Dật không cần thiết nắm loại tin tức này lừa gạt nàng, nếu không hoang ngôn một khi chọc thủng, cả hai phía sau tông môn sợ là muốn kết xuống tử thủ. Bây giờ Ma Tông ngũ đại tông môn chỉ còn ba nhà, Ma Tôn cũng thân tử đạo tiêu, Lam Chân Tâm biết rõ như cùng Táng Kiếm Cốc về mặt, đối với mình đơn giản trăm hại mà không một lợi. Dù sao nàng kiêng kỵ nhất người, vẫn là Tống Tân Tử. Càng nghĩ, Lam Chân Tâm rốt cục hạ quyết tâm, hỏi, Văn gia có thể cho chỗ tốt gì? Văn Đạo Tiên nói ra, Lam Tiên Tử cứ mở miệng. Ta muốn cái viên kia Thiên Tâm Ích Độc Châu. Hạt châu đã bị Y Tiên tự tay đánh nát, ta Văn gia chỉ có trong đó một khối. Bất quá tất nhiên Lam Tiên Tử muốn, vậy liền cứ việc cầm đi. Văn Đạo Tiên xuất thủ hào phóng, đúng là trực tiếp đem khối kia bảo châu tàn phiến đưa cho Lam Chân Tâm, không lo lắng chút nào nàng đột nhiên trở mặt. Lam Chân Tâm cũng là hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, cứ như vậy tín nhiệm ta? Văn Đạo Tiên thản nhiên nói, vô luận được chuyện hay không, đều nguyện cùng Tiên Tử kết một thiện duyên. Ngươi dạng này ngược lại lộ ra ta bụng dạ hẹp hòi. Không thể không nói, Văn Đạo Tiên như thế dễ như trở bàn tay đưa ra một món lễ lớn, để Lam Chân Tâm cảm thấy Văn gia vô cùng coi trọng Bạch Trạch. Mình nếu là khăng khăng tranh đoạt thủy thú, sau đó nhất định dự biết nhà không chết không thôi. Vốn cho là chương này trên bàn Vân Dật thẻ đánh bạc ít nhất, bây giờ xem ra ngược lại là Vạn Độc giáo thành yếu nhất cái kia. Vân Dật nhìn Lam Chân Tâm nhận lấy Thiên Tâm Ích Độc Châu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ tới Văn Đạo Tiên xuất thủ xa xỉ, đối với mình có chút tín nhiệm, xác nhận xem ở sư phụ lão nhân gia ông ta trên mặt mũi. Cũng không biết sư phụ cùng Văn gia là quan hệ như thế nào, lúc trước hắn tại Lưu Tiên sạn ăn uống chùa, đoán chừng quan hệ không ít. Lam Chân Tâm thu hồi bảo vật, trở mặt so lật sách còn nhanh, lập tức lộ ra một cái ngây thơ tiểu dung, hỏi: "Vân ca ca, tiếp xuống chúng ta làm thế nào a?" Vân Dật đối với cái này sớm thành thói quen, nói ra: "Theo ta được biết Phúc Thiên Các có biện pháp làm Thiên Trụ bạo lộ hành tung, chỉ là cần hao phí đại lượng tu vi, cho nên một mực không có đi đến việc này." "Văn Đạo Tiên, Nguyệt Nha thành không phải ở lâu chi địa?" "Không sai, ta chính phát sầu chỗ đó tìm phù hợp chỗ, thuận tiện nên địch. Không bằng đi Thiên Hải Bảo Chu, nơi đó có trận pháp có thể dùng, chúng ta liên thủ đối địch cũng có thể nhiều chút phần thắng." Vân Dật chính đang chờ câu này, lập tức nói ra: "Vậy liền đa tạ Văn đại ca. Đến lúc đó nhất định có trận ác chiến, Thiên Hải Bảo Chu bị hao tổn thậm chí bị hủy đều là không thể tránh được, bất quá Văn Đạo Tiên cũng không chú ý, hắn chẳng qua là cảm thấy như thế làm việc không còn gì tốt hơn. Nếu là Vân Dật đến sống chết trước mắt, chắc hẳn Vương Thần Lai sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thế gian này đạo lý liền là như thế, ngươi cho ta mượn thế, vậy ta cũng cần mượn ngươi đại thế dùng một lát." Lại giả thuyết, tự mình lao tổ cùng Vương Thần Lai không chỉ vẹn vẹn là quen biết cũ mà thôi, hai người quan hệ thế nhưng là không phải bình thường. Lam Chân Tâm hỏi: "Ngươi còn chưa nói Phúc Thiên Các tới đều là người nào đâu?" Vân Dật ngượng ngùng nói: "Trước mắt đã biết có cái hợp đạo cảnh, ngoài ra còn có một cái phi thăng cảnh." Văn Đạo Tiên cùng Lam Chân Tâm cũng không ngạc nhiên, đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có phi thăng cảnh, nếu không ngoài cửa hai vị hợp hoàn tông cao thủ cũng đủ để ứng đối. Lam Chân Tâm phàn nàn nói, thật là có phi thăng cảnh a. Vân Dật, ngươi sẽ không phải muốn nói đến thêm tiền. Vậy ngươi nhưng quá coi thường ta, phi thăng cảnh tính là gì, ta vừa vặn dự định bắt hắn thử một chút độc. Lam giáo chủ Vi Vũ bên này đang nói, Ngọc Vô Hà thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, lão bản tính tìm không thấy thiên trụ, lại cùng Triệu Vô Tương cắt đứt liên lạc, đoán chừng lúc này đã gấp, không bao lâu liền sẽ thi triển thần thông tìm kiếm thiên trụ chỗ. Vân Dật dẫn đầu đứng dậy, nói ra, đã như vậy, chúng ta cái này đi Thiên Hải Bảo Chu xin đợi phúc thiên các quý khách a. Tấu chương xong, chương 338, thần toán tử. Chương 338, thần toán tử. Nếu nói giờ phút này nhất gấp người là ai, cái kia nhất định là Nguyệt Nha thành bên trong như là con ruồi không đầu khắp nơi loạn chuyển thần toán tử. Lúc đầu cùng Triệu Vô Tương nói xong, hai người chia ra đi tìm thiên trụ. Kết quả một đêm trôi qua, không tìm ra manh mối không nói, thậm chí ngay cả Triệu Vô Tương người này đều làm mất rồi cũng đã sớm nói ngươi chuyến này đại hung, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nói không chừng ngay tại chỗ nào cắm té ngã. Thần toán tử giờ phút này nằm tại một nhà tiểu quán trước cửa chỗ thoáng mát, bởi vì hắn ăn mặc rất giống tên ăn mày, cho nên chung quanh người đi đường đối với hắn đều là trốn tránh. Hắn đang định lấy ra bảo bối bản tính, không nghĩ tới trong tiệm bản trưởng quỹ đã sớm nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rốt cục nhịn không được lao ra nói ra, thật không phải ta nói ngươi, ngươi xin cơm cũng phải tìm đối địa phương, ta chỗ này là bán rượu dọn, ngươi ở chỗ này có thể có làm được cái gì? Lão bản tính tội nghiệp nói, ta không phải này ăn mày, chẳng lẽ ngươi còn muốn uống rượu? Ách, cũng không phải không được. Xéo đi. Bản trưởng quỹ hao hết cuối cùng một tia kiên trì, một cước liền đem lão bản tính đá ra ngoài, ngay cả tự mình dưới mái hiên dâm mát đều không nghĩ bố thí cho hắn. Hắn cũng không phải cái không có chút nào thiện tâm người, chẳng qua là cảm thấy tại tháng này rằng trong thành, có tay có chân liền có thể sinh hoạt, ngươi tên ăn mày nhìn xem tay chân không thiếu, nhất định phải ăn xin vậy cũng đừng trách người khác xem thường ngươi. Lão bản tính đang nghĩ ngợi nếu là bản trưởng quỹ nguyện ý để hắn uống rượu, hắn không ngại cho đối phương một trận cơ duyên, không nghĩ tới cái mông chịu một cước, lập tức không có những ý niệm này sách, tháng này rằng thành thật sự là miếu tiểu yêu phong đại. Lão bản tính vuốt cái mông, đang nghĩ ngợi bước kế tiếp như thế nào cho phải. Lúc này vừa vặn có cái lục y thiếu nữ đi ngang qua, mắt thấy hắn bị chủ quán đuổi ra ngoài một màn. Thiếu nữ trong lòng không đành lòng, liền tiến lên chủ động cho hắn một thỏi bạc. Về sau nàng cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng ngoài thành đi đến. Lão bản tính ánh mắt chằm chằm vào lục y thiếu nữ kia, tự nhiên nhận ra tiểu cô nương liền là Diệp Niệm Y, nghĩ thầm nàng ngược lại là tâm địa không sai. Lại nói Diệp Niệm Y chuyến này chính là muốn đi phi thiên bí cảnh, Vân Dật nói tiếp xuống hắn nhất định phải rời đi Nguyệt Nha thành, nếu không sợ rằng sẽ liên lụy nơi đây gặp một trận đại kiếp. Diệp Niệm Y tự biết tu vi không đủ, giúp không được gì, thế là quyết định không lưu lại thêm phiền. Vừa vặn đi một chuyến trước quê hương. Với lại nàng trước đó liền nói dối Nam Cung trước bước đầu tiên đi phi thiên bí cảnh, chính mình cũng cần cùng nàng tụ hợp. Vân Dật đối với cái này, lão hoài rất an ủi nghĩ thầm Diệp Niệm Y gì cô nương này thật là hiểu chuyện, từ trước tới giờ không để cho người ta khó xử. Hắn căn dặn Diệp Niệm Y liền lưu tại phi thiên bí cảnh, đợi đến bên này sự tình kết về sau trở lại. Diệp Niệm Y liền gật đầu đáp ứng, đơn giản thu thập một phiên, sau đó cái này liền chuẩn bị rời đi Nguyệt Nha thành. Chỉ là không nghĩ tới thế mà bị nàng bước đầu tiên đụng phải thần toán tử. Lão bản tính không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên thân hình lóe lên, không hiểu thấu xuất hiện tại Diệp Niệm Y Lìa trước người, ngăn cản đường đi của nàng. Diệp Niệm Y Lìa cũng không biết trước mắt tên ăn mày liền là Phúc Thiên các người, càng là âm thầm theo dõi nàng rất nhiều thời gian, vẻ mặt ôn hòa nói, thế nào? Lão bản tính nói ra, lão phu không lấy không tiền của ngươi, ta cho ngươi đoán một quẻ xem như báo đáp. Cái này, không cần a. Diệp Niệm Y Lìa lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy lão bản tính bằng không biến ra một thanh bản tính, năm ngón tay bay tán loạn gậy tính tử, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Thú vị là, chung quanh người đi đường đống nhiên nhao nhao dừng ở tại chỗ, duy trì lấy sau cùng tư thế. Giống như phương viên mấy trượng thời gian toàn bộ tính lại là cao nhân. Nam Cung trước cảm ứng được ngoại giới khí tức, ở trong lòng nhắc nhở. Diệp Niệm Y thì tâm sinh cảnh giác, không nghĩ tới chính mình chỉ là nhất thời phát thiện tâm, thế mà liền dính vào loại này quái nhân quái sự. Cũng may lão bản tính chỉ là xem bói, thoạt nhìn không còn ý gì khác. Không cần nhiều lúc, hắn đột nhiên lấy tay bao trùm ở tính châu, hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Nếu như không phải Diệp Niệm Y cảm ứng được phụ cận linh lực đang tại quỷ dị ba động, nàng thật cảm thấy lao khất cái càng giống là một người điên. Thần toán tử đột nhiên mở miệng nói ra, mệnh số của ngươi thay đổi. Diệp Niệm Y Lìa dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn. Thay đổi cũng tốt, cả đời vô ưu vô lự chính là kết quả tốt nhất. Cung triệt cho ngươi mà nói bản phi lương cùng, làm tiêu diêu tự tại nữ thần tiên cũng không có gì không tốt. Hắn thế mà biết cung triệt. Cái này nhưng làm Diệp Niệm Y Lìa dọa cái quá sức, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào cho phải. Thần toán tử cũng không thèm để ý phản ứng của nàng, cuối cùng nói một câu, nhớ kỹ, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Lời này cũng tặng cho ngươi trong cơ thể cái cô nương kia. Nói đi hắn thân ảnh lóe lên mất tung ảnh, chung quanh người đi đường tùy theo khôi phục bình thường, nên đi đi, nên lưu lưu. Phản phất cái gì đều không phát sinh. Liền ngay cả Diệp Niệm Y Lìa cũng hoài nghi vừa mới phải trang chính mình hoa mắt, căn bản liền không có cái gì coi bói lao khất cái tới qua nơi này. Thế nhưng là Nam Cung trước lại nhắc nhở nàng nói, đi mau, người này có gì đó quái lạ. Diệp Niệm Y Lìa nghe vậy vội vàng tăng tốc bước chân, đi hướng ngoài thành không lo suối. Trên đường nàng tinh tế thưởng thức câu kia có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhanh đến cùng là cái gì ý tứ. Nam Cung trước nhắc nhở, đồ đần, đương nhiên nói là để ngươi tìm cơ hội cầm xuống Vân Dật, không phải đã chậm nhưng là không còn cơ hội. Trước chán ghét. Hai tên thiếu nữ bên này vội vàng đường, thần toán tử lần này nhưng không có vụng trộm theo dõi qua. Sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Hắn lăng không bay lên, một tay cầm bản tính, một tay không ngừng gậy tính châu, trạng thái như điên cuồng. Cùng này đồng thời tính châu bên trong không ngừng bay ra đạo đạo lưu quang, bay vào Nguyệt Nha thành bên trong các nơi, khắp nơi tìm kiếm lấy Thiên Trụ cùng Triệu Vô Tương khí tức. Chỉ thấy những cái kia lưu quang giống như long xà du tẩu cùng trong thành bờ ruộng dọc ngang đường tắt, cuối cùng hội tụ tại giữa không trung, lão bản tính dưới chân. Hắn nói, đã sinh lại chết, giống như bạn giống như địch. Triệu Vô Tương ngươi đến cùng đụng phải sự tình gì? Thật sự là phiền phức, lần này bên người ngay cả người trợ giúp đều không có, xem ra chỉ có thể sử xuất hạ hạ kế sách. Chỉ hy vọng các chủ niệm tình ta khổ cực công cao, có thể cho chút đền bù a. Nói đi thần toán tử rốt cục hạ quyết tâm, đột nhiên cắn chót lưỡi, hướng về phía bản tính phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó bảo bối bản tính mặc dù không người gọi tính châu, thế mà không hiểu thấu chính mình bắt đầu chuyển động. Thần toán tử hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm lại có một cái thiên nhãn lặng yên mở ra. Con này trong mắt thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt nhan sắc, hết thảy hư ảo chi vật tất cả đều không chỗ che thân. Tầm mắt của nó đảo qua Nguyệt Nha thành trong ngoài, từ mặt đất thẳng đến thanh thiên, cuối cùng rơi vào chân trời cái kia chiếc thiên hải bảo thuyền phía trên mở. Thần toán tử trong miệng quát nhẹ, sau đó một đạo màu vàng trụ lớn đột nhiên bắn ra, hào quang rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Chỉ là đáng thương thần toán tử con mắt thứ ba, làm xong việc này về sau không ngừng toát ra máu tươi, môn thần thông này đúng là trong nháy mắt liền hao phí hắn rất nhiều thọ nguyên. Tất nhiên rốt cuộc tìm được thiên trụ chỗ, lão bản tính cũng không do dự, trực tiếp tế ra tấm kia đại diễn độn một phủ. Theo lá bùa hóa thành một đoàn thanh quang, một đạo cao lớn thân ảnh từ đó xuất hiện. Chính là dùng võ nhập đạo phi thăng cảnh cao nhân, Thất Sát Tiêu Bố Y Y. Tấu chương xong, chương 339. Kim Cương Pháp Tướng. Chương 339, Kim Cương Pháp Tướng. Nhân gian từng có chuyện tốt người đem cảnh giới tu hành chia làm hạ tam cảnh cùng thượng tam cảnh. Trong đó thượng tam cảnh chia làm hợp đạo cảnh phi thăng cảnh tiên nhân cảnh mỗi một cảnh ở giữa đều có cách biệt một trời. Tu sĩ chém giết tự thân tâm ma, cùng đường lớn hợp làm một thể, sau đó lại trải qua thiên kiếp rèn luyện, từ đó liền có thể đi hướng tiên giới, trường sinh bất lao đây là tất cả tu sĩ cộng đồng nguyện vọng. Về phần tiên nhân cảnh ở nhân gian chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, nói đúng ra cũng không thu hút, nhưng bọn hắn tu vi thần thông rõ rệt cao hơn phi thăng cảnh, cho nên mới được người xưng là thần tiên bản quan, độc lập với thế. Cùng hạ tam cảnh nhưng ngẫu nhiên xuất hiện vượt cảnh giết địch nông rộng khác biệt, thượng tam cảnh đẳng cấp sông nghiêm, nhất cảnh một thiên địa. Nếu không phải vạn năm qua thiên nhân lượng giới chặt đứt liên hệ, phi thăng cảnh một khi tiến vào thiên giới liền lại khó hạ phàm, nhân gian cũng bởi vậy thiếu đi liên quan tới phi thăng cảnh truyền ôn. Văn đạo tiên, Lam Chân Tâm tuyệt đối không có cùng Vân Giật buộc đến trên một sợi thường dũng khí. Giờ này khắc này, Thiên Hải Bảo Chu phía trên, không quan hệ người đã bị đều tính cách, bốn tên hợp đạo cảnh thương nghị đối địch kế sách. Thú vị là, chủ trì đại cục người đúng là một cái phản hư cảnh. Sắc sứ cùng Chu Tức chỉ có thể bưng trà đưa nước, cái sau đã sớm thói quen, cái trước thì nghiến răng nghiến lợi, nghĩ mãi mà không rõ mọi người rõ ràng đều là phản hư cảnh, làm sao ngươi trôi qua so hợp đạo lao yêu quái còn muốn thoải mái. Vân Giật nói ra, Ngọc Vô Hà tiền bối đối Tiêu Bố Y Lệ biết sơ lược, không biết tiền bối có gì cao kiến. Ngọc Vô Hà cùng nương tử đứng song vai, lạnh nhạt nói, hắn nếu là lấy toàn thịnh tư thái dáng lâm nơi đây, tất cả chúng ta cộng lại cũng không thể nào là hắn địch, may mà nhiều năm trước tới nay hắn đã ở nhân gian xuất thủ mấy lần, hao phí không ít linh khí, với lại không chiếm được bổ sung, bây giờ thực lực đoán chừng chỉ còn trước đó ba thành thế, nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không cần ôm đánh bại hắn tâm tư, bởi vì đây tuyệt không khả năng. Văn đạo tiên cao mày nói, trên lệch lại có như thế chi đại. Ngọc Vô Hà gật đầu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi có thể đem hắn xem như một cái hấp hối hợp đạo cảnh, mà chúng ta thì là luyện khí cảnh vô danh tiểu tốt. Coi như hắn lại nghèo túng, đối với chúng ta tới nói vẫn như cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Lam Chân Tâm, vậy cái này cầm đánh như thế nào? Ngọc Vô Hà cùng Vân Giật nhìn nhau, dường như nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, liền ra hiệu từ hắn tới nói. Thế là Vân Giật nói ra, một chữ, kéo. Kéo. Hắn ở nhân gian có hai đại trói buộc, thứ nhất là tự thân linh lực không cách nào được bổ sung, càng dùng càng ít. Thứ hai thì là hắn liên tiếp tiến đánh thiên trụ, đã khiến cho lão thiên gia chú ý, chỉ cần chúng ta kéo đến đủ lâu, tự sẽ có thiên đạo xiển xích hạ xuống. Lam Chân Tâm khó có thể tin nói, thiên đạo xiển xích? Đây là cái gì, ngươi thấy tận mắt? Vân Giật chăm chú gật đầu, gặp qua, vật này xác nhận nhằm vào phi thăng cảnh, liền ngay cả Tiêu Bố Y Y nhìn thấy nó đều chỉ có thể phá toái hư không chạy thủ mạng. Vậy thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây cũng là thiên địa quy tắc, tu vi quá mạnh người không thể dừng lại nhân giới, nếu không giơ tay nhấc chân cũng có thể tạo thành lớn lao tổn thương. Chúng ta nếu biết điều quy tắc này, liền phải đem nó lợi dụng. Văn đạo tiên nói ra, đã như vậy, ta cái này mở ra Thiên Hải Bảo Chu toàn bộ phòng ngự kết giới, các vị xuất thủ lúc cũng không được tranh dũng đấu hung ác. Lam Chân Tâm cười nói, co lên đầu tới làm con rùa mà, ta hiểu. Bùi Kiêm Gia nói bổ sung, mặt khác Vân Giật mấy người các ngươi phản hư cảnh không thể nhúng tay việc này, tìm cái địa phương giấu đi liền tốt. Vân Giật ngượng ngùng nói, Bạch Trạch cùng trời trụ sự tình liền xin nhờ các vị. Vừa nói xong, giữa thiên địa đống nhiên một trận thất sắc, dù là Vân Giật cũng cảm nhận được dị dạng. Ngay sau đó hắn đầu vai Bạch Trạch trong cơ thể toát ra một đạo quang trụ, từ mảnh biển lớn, trong nháy mắt liền đem trọn tòa Thiên Hải Bảo Chu bao phủ, trong đó đạo này màu vàng cổ sáng tự nhiên chính là thiên trụ, nó tản ra linh khí nồng nặc, cùng lan tràn thiên đạo chi lực. Nhìn từ đằng xa, thiên trụ quán thông thiên địa, phản phất một cây chèo chống thiên giới xa nhà. Bạch Trạch ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là phát hiện mình hơi chút động đậy, thiên trụ liền cũng đi theo động đậy, tiếp tục đem chính mình bao phủ tại bên trong. Nó anh hỏi hai câu, muốn hay không mau trốn chạy à, cây cột lớn giống như có thể đi theo ta. Vân Giật lắc đầu nói, chạy không thoát lần này cần bắt ngươi người so nữ nhân xấu lợi hại vô số lần. Rắc. Lợi hại như vậy, hắn đã tới. Đó là một tôn như Thiên Hải Bảo Chu bình thường lớn nhỏ pháp tướng. Kim cương lực sĩ giống như thông thiên cự nhân, khí thế bằng bạc, trên người vòng quanh cổ lao khí tức thần bí, đây cũng là Tiêu Bố Y Y bản mệnh thần thông, Kim cương pháp tướng đạo. Lực sĩ thân thể chính là từ thuần túy nhất thiên địa linh khí hội tụ mà thành, làn da lóe ra ánh sáng vàng sậm, cơ bắp đường cong rõ ràng, ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Vân Dật đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tôn này pháp tướng, nhưng vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy thấy rõ hình dạng của nó. Trong lòng tất nhiên là kinh hãi không thôi. Kim cương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, đã hoàn toàn không phải nhân gian hẳn là xuất hiện lực lượng. May mắn mình trước đó rời đi Nguyệt Nha thành, nếu không nơi đó nhất định gặp vạ lây, điểm này Phù Diêu tông có thể cảm động lây, bọn hắn che thiên các tiến đánh hôm đó, ngay cả tông môn đại điện đều bị phá hủy. Bốn vị hợp đạo cảnh thấy thế nhau nhau tế ra pháp bảo, bay vào trên cao. Bọn hắn đồng dạng chấn kinh, chiến ý lại là không chút nào giảm. Nhân gian tu luyện trăm ngàn năm, khó mà nhìn thấy phi thăng phía trên tốt đẹp phong quang, bây giờ lại có thể tự thể nghiệm một cái phi thăng cảnh thần thông, chỉ cần may mắn sống sót, đối với tự thân đường lớn tất có giúp ích. Tiêu Bố Y đứng ở pháp tướng mi tâm chỗ, lộ ra nhỏ bé, hắn nguyên bản định gọn gàng dứt khoát đánh nát thiên trụ, lại không nghĩ rằng còn có bốn cái sâu kiến dám can đảm ngăn ở trước người mình, thật sự là thật đáng buồn nực cười. Sau một khắc pháp tướng trợn mắt tròn xoe, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm, tiếp lấy mở ra miệng lớn phát ra giống giận rung trời. Một cỗ vô hình khí lãng một thoáng lúc huyết tán ra, đem trước mặt bốn cái hợp đạo cảnh chấn động đến tâm thần động đãng. Nhưng sau đó bốn người này liền liên thủ thiết hạ bình chướng, đem kim cương lực sĩ cùng trời trụ ngăn cách tại hai bên. Tiêu Bố Y thì tức giận đến bật cười, ánh mắt theo thứ tự nhìn qua bốn người kia, nhìn thấy Ngọc Vô Hà thời điểm hơi chút dừng lại, cảm khái nói, đã sớm nhắc nhở ngươi không cần mơ mộng háo huyền, thể diện của người khác há lại ngươi nói dùng liền dùng. Ngọc Vô Hà cười đáp lại nói, vô tướng thần công nói trắng ra là cùng kiếm đạo giống nhau, đều là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình một ý niệm. Hừ, nói dễ nghe, tà ma ngoại đạo thôi. Tiêu Bố Y thì biết rõ thiên đạo lúc nào cũng có thể giáng lâm nơi đây, thế là cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ, nhiều lời vô ích, ai dám ngăn cả ta, vậy liền nhận lấy cái chết. Kim cương pháp tướng đấm ra một quyền, cả trên trời đám mây đều bị xua tan, chỉ để lại một mảnh tựa như sạch sẽ vải vẽ xanh thẳm thanh thiên. Một quyền này nhìn xem thường thường không có gì lạ, chính là cực hạn cường mà hữu lực. Hết lần này tới lần khác càng là loẹ loẹt đồ vật, mới dễ dàng nhất tìm ra sơ hở. Mà muốn cùng cái này nắm đấm phân cao thấp, ngoại trừ đón đỡ không còn gì khác phương pháp. Tấu chương xong, chương 340. Phi thăng chi uy. Chương 340, phi thăng chi uy. Không chung đám người cùng thi triển thần thông, bùi kiếm ra trong tay áo toát ra vô số xích hồng tơ mỏng, kết làm hoa sen bộ dáng, chính là Hợp Hoan tông bí bảo thứ nhất, Tỉnh Ti Hồng Liên. Nó đánh lấy nu thắng cương suy nghĩ, lấy hoa tâm đối diện kết xuống kim cương pháp tướng nắm đấm, sau đó trùng điệp cánh hoa bắt đầu khép kín, ý đồ đem hắn bọc lại trong đó. Chỉ tiếc cái kia nắm đấm cũng không bởi vậy thả chậm tốc độ, y nguyên không thể phá vỡ, y nguyên không thể ngăn cản. Nó kiên định chậm rãi ở chân trời di động tới, mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia chính là thiên trụ. Ngọc Vô Hà đối với cái này sớm có đoán trước, hắn bấm tay nhắm chuẩn pháp tướng chỗ mi tâm Tiêu Bố Y Liễu bản thể, bắn ra một viên toàn thân màu son tiểu châu. Cái kia kỳ thật chỉ là một viên hồng đậu. Cùng sừng sững ở thiên địa ở giữa pháp tướng so sánh, hồng đậu lộ ra nhỏ bé như vậy, cho tới mắt thường đều khó mà bắt được dấu vết của nó. Nhưng chính là dạng này một viên không đáng chú ý vật nhỏ, lại làm cho Tiêu Bố Y cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Bản thể của hắn đột nhiên nâng lên hai tay, hai ngón tay dùng sức kẹp lấy, vừa vặn đem hồng đậu kẹp ở đầu ngón tay. Không ngờ hồng đậu tựa hồ không có chút nào lực sát thương, chỉ là lẳng lặng tại đầu ngón tay hắn mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt hóa thành vật sống bình thường, chui vào huyết nhục bên trong. Tiêu Bố Y liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hồng đậu cũng không thực thể, mà là một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm tiến vào thân thể của mình về sau cấp tốc du tẩu, lưu lại từng đạo màu đỏ quy tích. Chỉ thấy nguyên bản hiện lên ám kim sắc kim cương pháp tướng có chút biến hóa vi diệu, dưới da có mạch máu tơ hồng đang tại nhảy lên, đó là hồng đậu mọc rễ nảy mầm về sau cấp tốc sinh trưởng mà ra. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ nó là từng đạo tương tư chi niệm, thế mà để sớm đã vô dụng tắc cương. Tiêu Bố Y có chút dao động. Tương tư không gây thương tổn được hắn, lại có thể chậm lại hắn tốc độ ra quyền, đồng thời cùng Tỉnh Ti Hồng Liên phối hợp lẫn nhau, cuối cùng tiêu mất rơi mất kim cương pháp tướng một chút thế công. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ cần một quyền này có thể rơi vào thiên trụ phía trên, y nguyên có thể đem nó đánh nát, không lưu chỗ chống. Đinh linh linh. Một trận tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy vô biên trùng triều như thủy triều hiện lên, từ mặt đất trồng chất thành núi, lại như sôi trào mực nước, cuồn cuộn lấy tràn vào giữa không, cuối cùng rơi vào làm chân tâm cái kia trắng non dưới chân ngọc. Một màn này gồm cả đẹp cùng buồn nôn, không thể không nói vạn độc giáo pháp thuật thần thông luôn luôn rất có đánh vào thị giác. Cái kia lít nha lít nhít hất chiều trực tiếp vòng qua kim cương pháp tướng nằm đấm, bay thẳng pháp tướng thân thể mà đi, muốn đi đường còn cứu quốc biện pháp. Lam chân tâm chân trần đứng ở hất chiều phía trên, đung đưa bảy độc bảo xuyến, dáng người nhẹ nhàng, bỗng nhiên nhảy lên một đoạn dị tộc vũ đạo. Nơi đây rõ ràng không trống, lại có tiếng trống làm bạn, chấn nhân tâm phách. Chu Tước bỗng nhiên tại Vân Giật bên cạnh hỏi, đẹp không? Vân Giật ánh mắt một mực rơi vào trong cuộc chiến, cũng không quay đầu lại nói, đẹp mắt ngược lại là thứ hai, buồn nôn. Là thật buồn nôn. Ta đang suy nghĩ nếu không có tất yếu vẫn là không nên trêu chọc vạn độc giáo Lam chân tâm tay này độc thuật, nếu là dùng để giết người, thật sự là quá thuận tiện. Ta vốn là không muốn cùng nàng là địch. Nàng người này thay đổi thất thường, liền sợ bây giờ không phải là địch nhân, về sau lại đột nhiên là đến lúc đó phía sau đâm người một đao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Tước nghịch ngầm nói, không bằng ngươi đem nàng thu nhập trong phòng, tiểu thư nơi đó ta giúp ngươi giải thích. Bị nàng đánh như vậy thú, không khí khẩn trương lập tức hòa tan không ít. Vân Giật cười nói, vậy ta mới là thật chẳng sống. Bên kia trùng triều rốt cục tiếp xúc đến kim cương pháp tướng, cả hai va chạm cũng không phát ra chút điểm tiếng vang, chỉ thấy trùng triều lập tức thuận pháp tướng lan tràn mà lên, không cần nhiều lúc cũng đã đem một cái khác cánh tay triệt để bao trùm. Lam chân tâm biết mình cân lượng, không còn khống chế trùng triều được một tấc lại muốn tiến một thước, hạ quyết tâm chỉ cần kiềm chế lại cái này một cái cánh tay coi như kiếm lời. Tiêu Bố Y thì tự nhiên không thể để cho nàng tùy tiện đạt được, dự định thao túng cái kia pháp tướng cánh tay vứt bỏ phiền lòng độc trùng. Lam chân tâm lập tức sắc mặt trắng bệnh, phát hiện mình đối mặt pháp tướng kinh người lực đạo đúng là không hề có lực hoàn thủ. Nàng đạo này hắc triều vốn là liên kết mặt đất, Giờ phút này chỉ thấy tòa kia bị chính mình làm trung tâm đỉnh núi cũng bắt đầu lay động, giống như là sắp bị cự lực nổ tận gốc. Văn Đạo Tiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Dự định bán ta sao? Nàng tức giận mắng. Sau một khắc, chỉ thấy Văn Đạo Tiên kích hoạt Thiên Hải Bảo Chu Chu Thiên bắt đầu trận tự thân hóa thành trận nhãn, thế ra trong tay dựa vào thành danh pháp bảo đao kiếm. Chu Thiên kiếm cùng bắt đầu đao cũng không đi sở tiêu bố ý để rủi ro, mà là giao nhau rơi xuống, vừa vặn đính tại tòa kia sắp bị rút lên trên đỉnh núi. Sau đó một trận lực lượng tràn trề thuận đao kiếm tràn vào mặt đất, phối hợp hắc chiều cuối cùng cố định trụ thân hình. Bên kia tiêu bố y thì khống chế pháp tướng dùng sức chảnh động cánh tay, lại bị giống như giỏi trong xương hắc chiều một mực quấn quanh, nhất thời không thể động đậy. Kim cương pháp tướng thân thể một khi nhận hạn chế, thế công tự nhiên tùy theo lần nữa chậm dần. Bùi Ngọc hai người vừa vặn được một tấc lại muốn tiến một thước, hỏa mi đạo kết hợp tương tư nói không ngừng áp chế cái kia nằm đấm. Trong lúc nhất thời đúng là sắp đem nó bước lui. Chu Tước cảm khái nói, phi thăng cảnh quả nhiên kinh khủng, bốn vị hợp đạo cảnh đại năng liên thủ cũng chỉ có thể kiềm chế lại đối phương, lại khó mà đối nó tạo thành tổn thương. Sắc sứ cũng là tràn đầy đồng cảm, đáng tiếc nơi đây không có cái thứ năm hợp đạo cảnh, không phải nhất định có thể thừa cơ trọng thương với hắn. Vân Giật lại lắc đầu, nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực là bởi vì hắn lúc này một lòng hủy đi thiên trụ, cũng không có ý định cùng hợp đạo cảnh tranh dũng đấu hung ác. Sợ liền là đem hắn ép lên tuyệt lộ, phi thăng cảnh tuyệt mệnh phản công sẽ có kinh khủng bực nào, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. May mà trước đó mọi người đã thương nghị qua việc này, đối phó tiêu bố y thì muốn đột xuất một cái kéo chữ, không nên ép hắn lấy mệnh tương bác. Bởi vậy Lam Chân Tâm bắt đầu dở trò xấu, cố ý hơi buông lòng trùng chiều kiềm chế, cho tiêu bố y thì một lát cơ hội thở dốc. Thế nhưng là tại hắn nhấc lên một hơi dự định tránh thoát trói buộc thời điểm, Lam Chân Tâm lại lần nữa tăng cường trùng chiều hấp thụ, đem pháp tướng một lần nữa chảnh về khó mà động đậy cục diện. Nàng mặt mỉm cười, nhìn xem chơi đến nhẹ nhõm vui sướng, kỳ thực bốn người lòng dạ biết rõ, lúc này đã là sống chết trước mắt. Bốn cái hợp đạo cảnh đồng tâm hiệp lực, thế mà chỉ là kiềm chế kim cương pháp tướng, đối bản thể tiêu bố ý thì cũng không phương án đương đối. Với lại bọn hắn từng cái cạn kiệt khí lực, đã là lại không dư lực sử xuất thủ đoạn gì. Vân Giật mắt thấy một màn này, tự thân nín thở ngưng thần, thời khắc đề phòng còn chưa xuất hiện thần toán tử. Dựa theo Ngọc Vô Hà thuyết pháp, thần toán tử một khi thi triển thần thông dẫn xuất thiên trụ, tự thân nhất định gặp phản vệ, nhất thời bán hội không cách nào xuất thủ. Lúc này, lão bản tính chật vật không chịu nổi, tựa ở dưới một thân cây, ngửa đầu nhìn xem giữa không trận đại chiến kia hỏa mi đạo tỉnh ti hồng liên, tương tư nói nhập cốt hồng đầu, vạn độc nói vạn cổ an thiên, Chu Thiên bắt đầu nói đao kiếm hợp nhất. Bốn đầu đường lớn lưng tựa thiên trụ, một mực kiểm chế lại tòa kia kim cương pháp tướng, trong lúc nhất thời dẫn tới thiên địa dao động. Như thế thiên địa dị tượng không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt, thân ở xa xa Diệp Niệm Ý Liễu cũng mắt thấy cảnh này. Trong nội tâm nàng đối Vân Giật, Chu Tước lo lắng không thôi, bất quá nhớ tới trước khi đi lúc hắn căn dặn, vẫn là cắn răng tiến nhập vong ưu tuyển bí cảnh cửa vào. Tấu chương xong, chương 341, các chủ hiện thân. Chương 341, các chủ hiện thân. Một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lão bản tính bên người, cũng không gây nên bất luận cái gì linh lực ba động, cứ như vậy trống rông xuất hiện, thế mà để một cái hợp đạo cảnh không có chút nào cảm thấy. Người này người mặc đen kỵ áo choàng, khuôn mặt nhìn xem mông lung, rơi vào trong mắt hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, làm cho người đảo mắt liền quên. Trên người hắn khí tức càng là cổ quái, phản phất không thuộc về thế này, càng là dùng sức đi xem liền càng là không thu hoạch được gì. May mắn người này đối thần toán tử cũng không ác ý, chỉ là đi theo hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lão bản tính bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giật nảy mình, sau đó lại cung cung kính kính nói ra, các chủ làm sao đích thân đến? Phúc Thiên các chủ bình thản nói ra, cái này sẽ là tiêu bố y đi một lần xuất thủ cuối cùng, ta nghĩ tiến hắn một đoạn. Ai, người người đều hướng tới phi thăng cảnh, thật tình không biết phá cảnh về sau liền cũng đã không thể lưu tại nhân gian, coi như lưu lại cũng chỉ sẽ bó tay bó chân. Thế gian quy tắc chính là như thế, các chủ ngươi thần thông quảng đại, cũng không có cách nào cứu hắn. Ta có thể sử dụng tự thân đường lớn đem bọn hắn lưu tại nhân gian liền đúng là không dễ. Thần toán tử liền là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ thầm tự mình các chủ mặc dù lợi hại, nhưng cũng phải có cái hạn độ, nếu không chẳng phải là cùng thiên đạo không có gì khác biệt. Bọn hắn mặc dù chưa hề mặt trước hỏi thăm qua các chủ, nhưng cũng có thể thông qua việc nhỏ không đáng kể suy đoán ra các chủ đường lớn đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9, bỏ chạy thứ nhất. Các chủ đường lớn liền là cái kia, số 1, chạy trốn có thể xuyên qua hư không triệu hoán phi thăng cảnh đại diễn độn một phù cũng là xuất từ tay hắn. Nếu không có dạng này không hợp thói thường đường lớn, Phúc Thiên các tuyệt đối không thể tại thiên đạo dưới mí mắt đánh nát một cây lại một cây thiên trụ. Các chủ đống nhiên nói ra, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thần toán tử vội vàng thu liễm suy nghĩ, các chủ chớ trách, ta chính là quen thuộc. Chỉ là sợ ngươi nghĩ đến quá nhiều, luôn có một ngày chui vào rúc vào sừng châu bên trong, vây chết chính mình. Ta nhớ kỹ. Phúc Thiên các chủ là cái không có gì người có tinh khí, dùng Triệu Vô Tương lời mà nói, các chủ liền là cái người hiền lành, hết lần này tới lần khác dạng này người muốn làm nghiêng trời lệch đất đại sự. Có thể thu phục một đám hợp đạo cảnh, phi thăng cảnh tu sĩ, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo đối với thần toán tử chính mình tới nói, hắn liền càng thưởng thức các chủ trên người nhân tình vị. Thật sự là hắn là tiên nhân cảnh tu vi, cũng rất có nhân vị. Thần toán tử hỏi, các chủ cảm thấy tiêu bố y sẽ chết tại những cái kia hợp đạo cảnh trong tay. Phúc Thiên các chủ đáp, thế thì không đến mức, chuyện hôm nay biến số quá nhiều, mấy cái kia hợp đạo cảnh chỉ là khai vị dưa cải thôi. Nếu là tiêu bố y thì không cách nào đánh nát thiên trụ, các chủ dự định tự mình xuất thủ sao? Ta còn đang suy nghĩ. Trên thực tế, lúc này Phúc Thiên các chủ đã cảm nhận được thiên đạo khí tức đang tại chạy tới nơi này, hiển nhiên là tìm ra tiêu bố y khí tức, dự định đem cái này cuồng vọng chi đồ bắt bỏ vào thiên giới. Ngoài ra còn có một cái mấu chốt nguyên do các chủ cũng không nói rõ, nhân giới cũng không phải chỉ hắn một cái tiên nhân cảnh, xuất thủ chính là phá hư quý củ, như vậy một vị khác tiên nhân cảnh cũng có vào cuộc lý do. Việc này còn vì lúc còn sớm muốn. Không trung trận đại chiến kia dần dần lâm vào cục diện bế tắc, Tiêu Bố Y lẻ loi một mình cùng bốn tên hợp đạo cảnh bắt đầu đấu sức trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, đều là tu luyện trăm ngàn năm lão nhân tinh không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nhất là gan lớn liền là Lam Chân Tâm, thế mà còn có tâm tư lấy độc thuật bóc ra pháp tướng thân thể, ý đồ lưu lại một chút mảnh vỡ, đánh lấy sau đó làm tiếp nghiên cứu chủ ý, bất quá Hợp Hoàn Tông hai người kia cũng có chút không ổn, bọn hắn bộ này thân thể tu vi lai lịch bất chính, tự nhiên không cách nào phát huy ra mười thành thực lực. Với lại theo linh lực không ngừng tiêu hao, bọn hắn hậu kình cũng không đủ khả năng, dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi. Tiêu Bố Y thì tăng thêm trên tay lực đạo, kim cương pháp tướng tùy theo đẩy về phía trước quyền, cánh tay kia thì dắt lấy trùng chiều hướng phía trước, dẫn tới ngọn núi lắc lư, mặt đất xé rách. Văn Đạo Tiên mặc dù không tại trong cuộc chiến tâm, một mình đứng ở đao kiếm phía trên, đau khổ áp chế trùng chiều, nhưng vẫn là cảm nhận được lớn lao áp lực. Hắn chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi thiên đạo mau mau đến. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Bố Y dường như cảm ứng được cái gì, thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ quái lực, đúng là trước đó xuất thủ vẫn có lưu chỗ trống. Hồng liên phá, tơ tình đoạn, trùng chiều lui, đao kiếm ngừng. Bốn tên hợp đạo cảnh liên tiếp lui về phía sau, trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Riêng phần mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đường lớn cứ như vậy bị người phá vỡ, thật sự là khó mà tiếp nhận. Thần toán tử mắt thấy một màn này, thở dài, Tiêu Bố Y ở đây là muốn hao hết linh lực, hình tán thần tiêu. Kỳ quái là cũng không có người đáp lại hắn, bên người các chủ đúng là bất chi bất giác biến mất. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên bị một cỗ thần thánh khí tức bao phủ, đám người thân ảnh đều là dừng ở giữa không, thần niệm mặc dù vẫn có thể hoạt động, thân thể hành động lại là thả chậm vô số lần. Phản phất xuất hiện ở này dừng lại, một tôn ám kim sắc pháp tướng tránh thoát các loại pháp bảo thần thông, gầm thét phóng hướng thiên trụ. Vân Dật nhìn xem một màn này, con ngươi không tự chủ được thu nhỏ, giống như mạch mang. Chỉ vì hắn nhìn thấy ngay tại Tiêu Bố Y ỉa sau lưng, bầu trời đúng là chậm rãi xé mở một lỗ lớn, lộ ra một mảnh thâm thúy chi sắc. Ngay sau đó vô số bao trùm lấy tử kim chi sắc xiển xích điên cuồng tuôn ra, bay thẳng Tiêu Bố Y ỉa mà đi. Thiên đạo xiển xích. Chiến lược kéo dài chờ đạo này đòn sát thủ, rốt cuộc đã đến. Hiển nhiên Tiêu Bố Y ỉa liền là cảm nhận được thiên đạo khí tức, lúc này mới quyết định không lưu tay, toàn lực ứng phó. Bởi vì lần trước thiên đạo xiển xích không có thể bắt ở Tiêu Bố Y ỉa, lần này tới thế rào rạt, xuất thủ lúc thậm chí không quên khóa chặt mảnh không gian này, triệt để không cho Tiêu Bố Y ỉa lưu lại khả năng chạy trốn. Vân Dật vừa định thở phào, nghĩ thầm lần này cuối cùng tại Phúc Thiên Các trong tay bảo vệ một cây thiên trụ đã thấy một đạo thần bí thân ảnh trống rông xuất hiện, vừa vặn ngăn ở Tiêu Bố Y cùng thiên đạo xiển xích ở giữa. Mặc dù cùng người này chưa hề đánh qua đối mặt, nhưng Vân Dật liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Phúc Thiên Các chủ. Hắn liền là cái kia thần bí đến cực điểm, không thể bị người dòm biết tồn tại, liền ngay cả Triệu Vô Tương trong trí nhớ đều không có bao nhiêu liên quan tới hắn tin tức. Nhưng còn có một điểm làm cho Vân Dật có chút chấn kinh, cái kia chính là chính mình tựa hồ nhận biết Phúc Thiên Các chủ, lại vẫn cứ nhớ không nổi liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì. Vì sao người này quen thuộc như thế? Hắn đến cùng là ai? Phúc Thiên Các chủ xuất hiện cũng không thông thiên pháp tướng, cũng không có làm thiên địa biến sắc thần thông. Hắn chỉ là hơi hợt xuất hiện tại Tiêu Bố Y Y sau lưng, dùng ngón tay lăng không hư điểm. Mà thiên đạo xiềng xích mắt thấy muốn chạm đến Tiêu Bố Y Y thời điểm, liền sẽ đột nhiên đâm rách bức tranh đồng dạng xanh thẳm bầu trời, lọt vào không thể biết trong một vùng hư không. Tiếp lấy xiềng xích lại từ phương hướng ngược chui ra hư không, bắn về phía còn lại thiên đạo xiềng xích, hai vây ở một chỗ, xen lẫn nhau quấn quanh. Phúc Thiên Các chủ đưa lưng về phía Tiêu Bố Y Y, vẫn có dư lực phân phó nói, thiên chủ căn nguyên ngay tại Vân Dật đầu vai. Tiêu Bố Y Y nhìn về phía Bạch Trạch, lúc này bởi vì thiên trụ có thể phong thích, thú nhỏ thân thể đã khôi phục tuyết trắng chi sắc, chỉ là vẫn bị thiên trụ phản chiếu và nóng. Hắn nói, ta một quyền này xuống dưới, chỉ sợ Vân Dật cũng muốn cùng nhau chết mất. Các chủ nói ra, không cần lo ngại, toàn lực xuất thủ liền tốt. Tấu chương xong, chương 342. Như thế phi thăng. Chương 342, như thế phi thăng. Tiêu Bố Y Y hai mắt gấp chằm chằm Vân Dật, cùng hắn đầu vai thủy thú Bạch Trạch. Cao lớn pháp tướng đồng dạng có chút quay đầu, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào thiên hải bạo chu, vô biên khí thế phảng phất hóa thành thực chất đập vào mặt. Bị phi thăng cảnh khóa chặt khí cơ là một loại như thế nào cảm thụ. Vân Dật lúc này đối mặt kim cương pháp tướng, liền hô hấp đều đã quên, càng là không sinh ra chút điểm chạy trốn tâm tư. Tựa như là một chiếc thuyền con tại mênh mông Đông Hải gặp cự sóng, ngoại trừ lặng lặng chờ đợi kết quả tiến đến, không còn cách nào khác. Những người còn lại thì hơi rất nhiều, bọn hắn cũng không bị Tiêu Bố Y khí thế áp chế, thiên đạo xiển xích bên kia lại che thiên các chủ kiểm chế, cho nên rốt cục có thể khôi phục hành động. Nhưng dù cho như thế, nhưng không ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Vô Hà đem bụi kiếm ra bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem pháp tướng phía sau trốn chiến trường kia, thần sắc phức tạp. Lam Chân Tâm triệt hồi trùng triều, gọi ra một cái kim tiệm, tùy thời dự định một lần nữa ve sầu thoát xác. Văn Đạo Tiên càng là đau khổ áp chế run rẩy không ngừng hai tay, hoàn toàn không có dư lực suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo vệ thiên trụ. Không ai thấy qua thiên đạo xuất thủ, lại không người có thấy người có can đảm trực diện thiên đạo, cướp nó phong mang. Hôm nay phát sinh đủ loại, để hợp đạo cảnh cảm giác sâu sắc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Hải Bảo Chu phía trên, sát sứ đã không chịu nổi như thế áp lực, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp lâm vào hôn mê. Trái lại Chu Tức vẫn giang chống đỡ lấy thân thể. Muốn đỉnh lấy Tiêu Bố Y áp lực bắt lấy Vân Dật, lấy tam vị viêm độn dẫn hắn đào mệnh đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch không thể vượt qua, Chu Tước tay còn không có đụng phải Vân Dật, liền đột nhiên phun ra đạo đạo huyết vụ, làm nàng chỉ có thể thu tay lại lui lại, nếu không phút chốc liền sẽ chỉ còn một bộ bạch cốt anh. Bạch Trạch tình huống đồng dạng không thể lạc quan, nó vẫn lấy làm tiêu ngạo hảo vận tại lúc này không hề có tác dụng. Bởi vì đối thủ không có cho hắn lựa chọn quyền lợi, nó liền không cách nào tuyển ra tốt nhất tuyển hạng. Ngoại trừ chết liền là chết, làm sao tuyển đều là chết. Vân Dật một mình đỉnh lấy áp lực, sở thụ đau khổ càng là khó nói lên lời. Liền ngay cả che ở trước người Phương Viên kiếm đều không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang, đó cũng không phải tranh kiếm minh, mà là sắp bị cự lực nghiền nát kêu rên. Hắn nghĩ thầm chính mình nhìn tính và tính, không có tính tới chưa hề lộ mặt qua Phúc Thiên Các chủ sẽ ở hôm nay xuất thủ, hơn nữa còn có biện pháp kiềm chế lại thiên đạo xiềng xích. Một nước vô ý đầy bàn đều thua, bốn. Ước chừng nửa nén hương trước. Tăng kiếm cốc Tống Tân Từ chợt có nhận thấy, trong lòng lo nghĩ không thôi, tựa như đại nạn lâm đầu, mây đen ngập đầu. Nàng cùng Vân Dật rõ ràng đã không có đồng tâm cổ, lúc này nhưng trong lòng của nàng không hiểu hiện ra Vân Dật đủ loại thê thảm tử trạng, làm nàng vô cùng lo lắng không có chuyện gì, có lẽ ta chỉ là ở lại đây quá lâu, quá mức cô độc. Tống Tân Từ an ủi chính mình, thân thể lại không biết chưa phát giác chạy tới biệt viện bên dưới, nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng đụng vào Long Phượng tỏa linh trận lưu lại bình chướng vạn nhất hắn thật gặp được thiên đại nan đề, vậy phải làm thế nào cho phải? Cùng trời biển bảo thuyền bên kia chiến cuộc so sánh, Tống Tân Từ trong lòng thiên nhân giao chiến đồng dạng bị liệt. Nàng cảm thấy trong đầu có hai thanh âm, nắm lấy thái độ ngược lại, các nói các lời nói, cơ hồ làm nàng phát cuồng. Bây giờ nàng đã triệt để hấp thu ở kiếp trước ký ức, nhưng càng là như thế, thì càng biết Phúc Thiên Các chỗ kinh khủng. Rốt cục, Tống Tân Từ lại khó chịu được như thế tra tấn. Nàng nghĩ thầm, nếu là Vân Dật vô sự vậy liền không còn gì tốt hơn, cùng lắm thì tự mình phi thăng cùng hắn phân biệt. Nhưng nếu là hắn giờ này khắc này thân hãm nhà tù, chính mình không đi cứu hắn, đó mới là muốn hối hận cả đời. Vừa nghĩ đến đây, Tống Tân Từ không do dự nữa, cùng với hét to một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang đống nhiên đâm rách Long Phượng tỏa linh trận đại trận bị phá, đôi kia Long Phượng song hoàn cũng hóa thành bình thường bộ dáng, đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất đậu lạp gần đây một mực canh giữ ở ngoài biệt viện mặt luyện kiếm, nghĩ đến mặc dù không thể cùng sư phụ nói chuyện, cũng coi như tận tận tâm ý hắn vội vàng nhặt lên bất tiệt tiên, nhìn xem không trùng cái kia tà áo. Tráng, lo lắng nói, sư phụ, người muốn đi đâu? Tống Tân Từ túi đầu mắt nhìn tiểu đồ đệ, lại cùng cách đó không xa ông ngoại thu phong cách không tương vọng, trong mắt nổi lên một tầng không đành lòng. Nàng chuyến đi này, vô luận Vân Dật như thế nào, mình cùng bọn hắn lại là nhất định vĩnh biệt. Cùng ngay đồng thời, tăng kiếm cốc phương viên trăm dặm linh lực liên tục không ngừng rót vào Tống Tân Từ trong cơ thể, tính cả cực lạc môn, thiên tàn môn linh khí càng là thuận hộ tông đại trận cùng nhau chuyển vận mà đến. Làm ba tông chi địa trận nhãn Tống Tân Từ hoàn toàn là vô ý thức đang hấp thụ linh lực, mà cái này một khi bắt đầu liền khó có thể đình chỉ. Trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên, từ hợp đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ, lại đến hậu kỳ, cuối cùng đã là đi vào đỉnh phong. Khoảng cách phi thăng cách chỉ một bước. Kinh khủng hơn chính là, một đoàn tử kim kiếp vân dần dần hiện hiện không trung, rơi vào Tống Tân Từ đỉnh đầu, dường như sớm đã chờ nhiều lúc đắng giận, hết lần này tới lần khác lúc này muốn tới độ kiếp. Theo lý mà nói, thiên kiếp một khi bắt đầu, người độ kiếp liền không thể trốn cách, sẽ đem Tống Tân Từ giam ở trong đó. Nhưng hôm nay Tống Tân Từ tâm hệ vân giật tăng nguy, không quan tâm hướng trong lòng cảm ứng chỗ vội vàng mà đi đổi lại người bên ngoài đối mặt thiên kiếp, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đan dược, pháp bảo, dùng cái này ứng đối cựu trọng thiên lôi. Tống Tân Từ lại là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ muốn gặp hắn một lần. Nàng thân hình giống như một đạo lưu tinh, từ chân trời cấp tốc xẹt qua, đoàn kia tử kim kiếp vân thì căn không bông, thủy chung dành dụm tại đỉnh đầu của nàng. Theo tử kim chi sắc càng ngày càng đậm, kiếp vân bên trong lần lần chuyển ra lôi minh. Tống Tân Từ phảng phất giống như chưa phát giác, quanh thân bắn ra ngàn vạn kiếm mang, đem ven đường sương khói xé thành từng sợi tàn sợi thô đỉnh đầu đám mây càng ngày càng dày, nơi trọng yếu ngưng tụ ra một đoàn dung kim lôi tương, cuối cùng đã tới tràn đầy thời điểm. Cùng với một đạo dường như long ngâm tiếng vang, đạo kiếp lôi thứ nhất ngang nhiên rơi xuống. Kỳ quái là, rõ ràng thiên kiếp đã bắt đầu, Tống Tân Từ vẫn có thể không ngừng tiến lên, cũng không cảm nhận được mảy may lực cản. Có thể thấy được nàng trải qua thiên kiếp, cùng Tống Quảng Lâm, Dịch Tiên Hành kinh lịch trận kia có chỗ khác biệt. Cái này cũng chưa tính kỳ quái nhất chỗ, ngay tại kiếp lôi rơi vào Tống Tân Từ trên thân về sau, càng là cho thấy không giống bình thường. Người khác thiên kiếp đó là đạo đạo kiếp lôi muốn lấy tính mệnh, dường như hận không thể đánh chết người độ kiếp. Lại nhìn Tống Tân Từ bên này, kiếp lôi nện ở trên người nàng cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà là tựa như nước mưa dung nhập thanh đàm, lặng yên không một tiếng động, liền đem chính mình hóa thành đầm nước một bộ phận. Kiếp lôi không có mang đến tổn thương, vừa vặn rất tốt chỗ một điểm không rơi. Ngàn vạn lôi hồ lướt qua từng khúc da thịt, lại dọc theo trong cơ thể kinh mạch du tẩu toàn thân, kiếp lôi thoáng qua liền bị Tống Tân Từ luyện hóa thành chính mình bản nguyên chi lực. Thái thượng vong tinh đạo, quả nhiên rất có kỳ quặc. Theo lại một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, lại bị chính mình lặng yên không một tiếng động thôn phệ hết. Tống Tân Từ đã ẩn ẩn phát giác được tự mình phi thăng một chuyện, có huyền cơ khác. Thế nhưng là lúc này nàng hoàn mỹ nghĩ lại việc này, chỉ vì nàng trong lòng quanh quẩn không tiêu tan dự cảm bất tưởng, đã là càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy Tống Tân Từ khoảng cách Vân Dật Châu đã là càng ngày càng gần, đỉnh đầu thiên kiếp cũng từ đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đi tới đạo thứ chín. Vân Dật con mắt khẽ nhúc nhích, chỉ vì hắn thấy được nguyên bản tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Nương tử của hắn, thế mà chọc tan bầu trời, tắm rửa kiếp lôi mà đến. Tấu chương xong, chương 343. Một giới áo vải. Chương 343, một giới áo vải. Thương khung vỡ ra một đạo lỗ thủng, kia lôi kiếp thứ 9 giáng lâm thời điểm thiên địa một mảnh yên lặng như tờ, vạn trượng tử kim lôi quang cứ như vậy lặng yên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chút xuống xuống. Kiếp lôi bên trong có hồng liên nghiệp hỏa cùng huyền minh băng phách đan vào lẫn nhau, nó không chỉ vẹn vẹn là một đạo lôi quang, càng là người độ kiếp đời này tất cả nhân quả bệnh mà thành lồng giam. Trong chốc lát ngàn dặm non sông đống nhiên phai màu, chim bay dừng lại tại vỗ cánh trong nháy mắt, nước chảy dừng lại tại len ken rung động lúc vỡ nát vang khắp nơi bộ dáng. Tống Tân Từ cầm trong tay trường kiếm, một bộ áo trắng, tắm rửa lôi quang không xa vạn dặm mà đến, một đường buôn ba hơi có vẻ chật vật, trên trán tóc xanh bị gió thổi loạn. Trong mắt nàng đã có gấp, càng nhiều thì là lãnh khốc, chỉ vì nàng nhìn thấy tôn này kim cương pháp tương. Liền là ngươi muốn lấy ta tướng công tính mệnh. Chỉ là phi thăng cảnh, thật coi phóng nhãn nhân gian có thể xưng vô địch. Phúc Thiên Các chủ trước hết nhất phát giác được Tống Tân Từ đến, tiện tay xé mở một đầu hư không vết nước bay vào trong đó. Thú vị là những ngày kia nói xiềng xích tựa hồ cũng quyết định tạm thời buông tha Tiêu Bố Y, thế mà nhao nhao chui vào khe hở, tiến đến đuổi theo cái kia, số 1, chạy trốn. Vốn cho rằng theo cái này trong tam giới chi cao chí cường hai cái tồn tại rốt cục rời đi, ở đây hợp đạo cảnh có thể đạt được một lát cơ hội thở dốc. lại không nghĩ rằng mang theo phong kéo lôi, gào thét mà tới Tống Tân Từ càng thêm làm cho người kiềm chế, thậm chí so với trước đó còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ vì Phúc Thiên Các chủ cùng Thiên Đạo Xiển Xích chiến đấu lúc trong mắt chỉ có lẫn nhau, căn bản không có những cái kia hợp đạo cảnh. Mà Tống Tân Từ có chỗ khác biệt, nàng tỏa ra khí thế bàng bạc không phân ta, đỉnh đầu nàng lôi kiếp càng là như vậy, đám người vì để tránh cho bị lôi kiếp gây thương tích, chỉ có thể nhao nhao lui ra phía sau đến an toàn địa giới. Bọn hắn mắt thấy tia lôi kiếp thứ 9 không tiếng động rơi xuống, nện ở Tống Tân Từ trên thân thể. Nhưng mà cũng không nhìn thấy huyết nục văng tung tóe hình tượng, càng không có người lực cùng thiên kiếp chống lại nhiệt huyết chẳng diện, những cái kia lôi quang cũng chỉ là vô cùng đơn giản bao trùm tại Tống Tân Từ làn da phía trên, đưa nàng như tuyết da thịt nổi bật lên càng thêm trắng nõn, lôi quang miểu miểu cũng cấp tốc bốc hơi thành một cỗ tiên khí. Vân Dật thấy thế rốt cục hơi buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm nương tử lôi kiếp làm sao tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, với lại đối nàng tựa hồ không tổn thương chút nào. Lúc này không kịp suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Tống Tân Từ rốt cục vượt qua vô số tu sĩ tha thiết ước mơ một bước kia. Phi thăng. Xanh thảm thương khung tùy theo giành lấy cuộc sống mới, ánh nắng đại thịnh, chiếu rọi nữ tử kiếm tiên thân thể, phản phất hóa thành nàng một bộ lụa mỏng, cam nguyện vì đó làm sớn. Vân Dật hai đời chưa bao giờ thấy qua Tống Tân Từ phi thăng, giờ phút này chỉ cảm thấy nàng đẹp đến mức không giống phàm nhân. Nương tử vốn là khí chất thanh lãnh, hiện nay càng là nhiều hơn mấy phần tiên khí, đứng lơ lửng trên không giống như thần nữ hàng thế. Bùi Kiêm ra mắt lộ tán thưởng, thoáng qua lại không khỏi bắt đầu lo lắng, kết quả là vẫn là bước ra một bước này, nhưng con đường sau đó lại nên như thế nào đi? Lam Chân Tâm chỉ là đơn thuần cảm thấy ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi thật sự là lão thiên chiếu cố người, không phải vì sao một đường tu hành xuôi gió xuôi nước, hợp đạo phi thăng giống như là ăn cơm uống nước qua quýt bình bình. Kỳ thật không ngừng một mình nàng loại suy nghĩ này. Tống Tân Tử phi thăng thanh thế to lớn, nhưng trận kia lôi kiếp không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, phản phất là thiên đạo vì nên đón nàng mà tặng cho một trận quà tặng, đây quả thực không nói đạo lý. Phải biết bao nhiêu hợp đạo cảnh một với thiên cấp phía dưới, còn kém lâm môn một cước, dựa vào cái gì nàng lại có thể bình yên vượt qua? Thật tình không biết từ khi Tống Tân Tử tu hành đến nay, chủ đánh liền là một cái không nói đạo lý. Nàng độc thân ngăn tại Kim Cương Pháp Tương cùng trời biển bảo thuyền ở giữa, thân ảnh nhìn xem nhỏ bé, nhưng tản ra kiếm ý lại có thể ngưng tụ thành thực chất, làm cho chung quanh nhiệt độ một thoáng lúc hàng rất nhiều. Không chỉ có như thế, kinh khủng hơn chính là trời không cái kia vầng mặt trời không biết lúc nào lại bị bịt kín một tầng lạnh xa. Cực nóng ánh nắng không còn, thay vào đó chính là thê lãnh nguyệt sắc. Thái thượng vong tình đạo, lại có thể làm cho nhật nguyệt đổi màu. Khó trách phi thăng cảnh không thể lưu tại nhân gian, thực lực như thế giơ tay nhấc chân đều biết đối nhân giới tạo thành khó mà tu bổ tổn thương. Các vị hợp đạo cảnh vừa lui lại lui, cuối cùng phát hiện lui không thể lui, chỉ có thể bị ánh trăng bao phủ trong đó, tiếp lấy phát hiện phương viên trăm dặm kiếm khí lạnh lạnh. Những cái kia ánh trăng phảng phất tùy thời có thể hóa thành giết người bảo kiếm, đẹp không sao tả xiết, đồng thời sắc ý càng là vô biên. Bị Tống Tân Từ đánh gãy Kim Cương Pháp Tương nhìn chăm chú, Vân Dật chợt cảm thấy nhẹ nhàng, Bạch Trạch cũng có thể tùy ý hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nương tử thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần đã vì nàng rốt cục phi thăng mà vui sướng, cũng vì tiếp xuống trận đại chiến này lo lắng, càng vì đó hơn sau phân biệt cảm thấy bi thương. Vợ chồng đồng tâm, Tống Tân Từ cảm nhận được Vân Dật suy nghĩ, có chút nghiêng mặt qua bảng cười với hắn dưới. Nàng trong mắt chứa thu thủy, dường như đang nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Tân Tử Vân Dật thì thào nói ra bốn. Tiểu Bố Y thì biết, chính mình chỉ còn cuối cùng một quyền khí lực, đây cũng là chính mình đời này kiếp này mạnh nhất một quyền. Hai con mắt của hắn hiện lên một tầng màu vàng, nhục thân bắt đầu không ngừng sụp đổ, những máu thịt kia cũng không tan biến, mà là đều bám vào tại Kim Cương Pháp Tương phía trên. Mặc giáp, mở quyền. Chỉ thấy Kim Cương Pháp Tương trên thân nhiều hơn một cái ngư lân giáp, ngực có La Hán trợn mắt chi tượng, cái chán mang theo một đạo hành giả quấn, ý là chính tâm quán niệm. Sau đó pháp tướng bày ra quyền giá đỡ cực kỳ cơ sở, không phải cái gì hiếm thấy trên đời tuyệt diệu quyền giá. Cũng chỉ là từng cái phàm phu tục tử đều biết cơ sở quyền giá, hoa màu hắn đều có thể tiện tay đánh lên hai chiêu thô thiện chiêu thứ bốn. Trên đời này mỗi người đều tại hướng chết mà sinh, tu hành càng là vì trường sinh bất tử. Tiêu Bố Y Y đã từng cũng là như thế, nhưng đi qua ngàn năm tuế nguyệt mài giũa dần dần đổi ý nghĩ. Hắn dùng võ nhập đạo, trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đã từng một chiêu vô ý, tự tay đánh chết chính mình truyền đạo ân sư, đối với hắn mà nói, tu vi càng cao, ngược lại ra quyền cơ hội càng ngày càng ít. Bởi vậy hắn mới có thể cùng Phúc Thiên Các ăn nhịp với nhau, nghĩ đến nếu có thể dùng quả đấm mình đánh nát cái kia đạo trèo chống tam giới thiên trụ, mới là thiên hạ võ phu vốn có phong độ tuyệt thế. Quyền thứ nhất hắn đánh nát phủ Diêu Tông thiên trụ, cảm thấy chưa đủ thoải mái. Quyền thứ hai hắn đánh nát phủ Sinh Tự thiên trụ, cảm thấy tư vị vẫn là kém một kia. Hôm nay hắn đột nhiên đổi chủ ý, không còn đối ngày đó trụ ra quyền, mà là phải hướng cô gái trước mặt đưa ra cuối cùng một quyền đối thủ đủ mạnh, mới xứng với hắn cái này không sợ hãi một quyền. Vúng. Tiêu Bố Y thì thân hóa pháp tướng, trong miệng phát ra một tiếng như sấm hét lớn. Một quyền đánh ra. Hắn không hiểu nhớ tới năm đó trồng trọt thời điểm, bởi vì đoạt nước cùng thôn bên cạnh hải tử ra tay đánh nhau, một bộ con rùa quyền đả đối phương hoa rơi nước chảy. Hắn lại nghĩ tới về sau vào quân ngũ, theo quân giết địch, trường thương trong tay gây mất, đao cũng cuốn lưỡi đao, cuối cùng vẫn là nắm đấm nện người sảng khoái nhất. Hắn còn nghĩ tới chính mình bái nhập Thiền Tông môn hạ, lần đầu có người dạy hắn ngoại trừ ra quyền, càng phải thu quyền. Hắn càng nhớ tới hơn những cái kia bị một quyền của mình một quyền đánh bại người, từ người trong võ lâm đến người trong tu hành, từ luyện khí cảnh đến hợp đạo cảnh bốn. Ta vốn áo vải, một thân một mình, chỉ có quyền này, thỉnh thiên địa chúng sinh nhìn qua. Tấu chương xong, chương 344, cự tuyệt. Chương 344, cự tuyệt đối với Tống Tân Từ tới nói, vừa ở vào phi thăng cảnh giống như cá chép hóa rồng, chợt cảm thấy thiên địa chi rộng. Nguyên lai phi thăng phía dưới pháp thuật thần thông tựa như hài đồng vui lùa ầm ĩ, đơn giản khó coi, không đáng giá nhắc tới. Lại nhìn trước mặt Kim Cương Pháp Tướng một quyền này, ẩn chứa võ đạo chí tinh trí thuần lý lẽ. Dạng này một quyền nếu là rơi vào màn trời, thậm chí để cho người ta không khỏi hoài nghi, phải chăng đã đầy đủ cho trời giáng cái lỗ thủng. Tống Tân Tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có thể tại phi thăng ngày liền đối với bên trên kinh thiên động địa như vậy một quyền. Cái này mới là nàng muốn nhất phi thăng hạ lễ. Hai vị phi thăng cảnh đối chọi gay gắt, rơi vào một đám phàm nhân trong mắt đơn giản nhìn mà than thở. Tiêu Bố Y pháp tướng đi qua huyết nục gia trì, mặc giáp mở quyền về sau, phản phất huy hoàng thần linh. Tống Tân Tử dưới ánh trăng kiếm vực che tuyết ngập sương, kiếm ý lạnh lạnh ở khắp mọi nơi, đem phương viên trăm dặm đều hóa thành tự thân đạo tràng. Lớn như thế trang diện, ngàn năm qua khó gặp một lần. Lại thêm hai người này đặt ở phi thăng cảnh bên trong cũng là am hiểu nhất sát phạt chi đạo một loại kia, không biết sau đó mũi như kim va nhau, sẽ vì này nhân gian mang đến một trận kinh khủng bực nào tai họa. Thiên đạo xác nhận cũng đã nhận ra điều ấy, thế mà chủ động thả đi Phúc Thiên các chủ, quay về chiến trường. Bất quá nó cũng không đúng tay, mà là dùng thiên đạo xiềng xích phong tỏa phương viên trăm dặm, cũng lấy lực lượng thần bí ra cố núi non sông ngòi, khiến cho không đến mức bị hủy bởi trường tranh đấu này bên trong. Vân Dật nhíu mày, lần nữa xác nhận thiên đạo đối với mình nương tử nhìn với con mắt khác. Mắt thấy tình cảnh này, làm hắn thân thể không tự chủ được phát ra rung động, cũng không phải là nguồn gốc từ hoảng sợ, mà là xuất phát từ kích động. Làm kiếm tu nộ cường thì cường, giờ phút này hắn cùng phương viên đều vô cùng hướng tới phi thăng chi cảnh. Vân Dật lẩm bẩm nói, muốn xuất kiếm. Sau một khắc, Tống Tân Tử cầm trong tay nhiêu chỉ nhu, thân ảnh hóa thành bách thượng thiên cái chính mình, riêng phần mình vung ra bất đồng kiếm nói. Chính là nàng trong bức họa thế giới lĩnh ngộ những cái kia kiếm ý, bây giờ đang phi thăng cảnh tu vi ra chỉ phía dưới, đều là tái hiện ngày xưa mạnh nhất phong quang. Những này kiếm đạo bên trong mỗi một đạo đều đủ để ở nhân gian nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng áo trắng kiếm tiên tựa hồ cũng không hài lòng, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Dật nghĩ thầm, đã phi thăng, tự nhiên chướng mắt hắn người sáng tạo kiếm đạo, chỉ có chính mình lĩnh ngộ ra mới là phù hợp nhất tự thân đầu đại đạo kia. Quả nhiên, Tống Tân Tử cũng là như vậy đăm chiêu suy nghĩ, từng đạo thần niệm biến thành phân thân dần dần tiêu tán, dường như bị nàng từng cái lãng quên. Mà đợi đến nàng quên hết cuối cùng một phần kiếm đạo, chính nàng kiếm trong tay bỗng nhiên hiện lên một sợi ánh trăng, cái kia ánh trăng cấp tốc tăng trưởng, hóa thành một đạo thông thiên sâu dài nhỏ kiếm khí. Thái thượng vong tình. Tống Tân Tử cầm kiếm đâm về Tiêu Bố Y cái kia nằm đấm, mũi kiếm cùng quyền phong đụng chạm, lập tức một cỗ hôn tạp kim bạch hai màu khí lãng nộn nạo lên. Thiên Hải Bảo Chu lung lay sắp đổ, phương viên trăm dặm sông núi mặt đất đều đổ sụp, bốn tên hợp đạo cảnh rõ ràng cũng không thân ở trong cuộc chiến lương, nhưng cũng muốn tế ra thủ đoạn bảo mệnh ứng đối cỗ này dư ba. May mà thiên đạo xiềng xích đống nhiên phát lực, đem cái này sắp phá nát nhân gian một lần nữa tu bổ tốt, liên quan Vân Dật chỗ Thiên Hải Bảo Chu cũng không còn dao động. Thật tình không biết cỗ này khí lãng chỉ là tiền hí, ngay sau đó chính là vỡ vụn thành từng mảnh thái thượng vong tình kiếm, cùng từ nắm đấm bắt đầu không ngừng tiêu tán kim cương phát tướng. Tống Tân Tử kiếm cùng Tiêu Bố Y thì quyền không ngừng làm hao mòn lẫn nhau, ánh trăng hòa với kim quang bắn ra đến bốn phương tám hướng. Nếu không có Thiên Hải Bảo Chu bị Tống Tân Tử bảo hộ ở sau lưng, trên thuyền phản hư cảnh tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tục ngữ nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Hiện tại hai người so chính là của người đó thủ đoạn càng cao, dài hơn. Mắt thấy Tống Tân Tử trong tay trường kiếm đã không có mũi nhọn, tiếp lấy thân kiếm chỉ còn một nửa, cuối cùng càng là khoảng cách kiếm cách chỉ còn một chút. Mà Tiêu Bố Y thì kim cương pháp tướng thì tuần tự bị ma diệt nằm đấm, cánh tay, đầu vai, cuối cùng chỉ còn màu vàng đầu lâu treo ở thân thể tàn phế phía trên. Thắng bại đã tại thoáng qua ở giữa, cũng tại một chút ở giữa. Tống Tân Tử thân ảnh lướt qua kim cương pháp tướng, sau đó kiếm trong tay triệt để hóa thành hư không. Cái này khiến nàng không khỏi có chút đau lòng, tướng công đưa cho chính mình nhiễu chỉ nhu dù sao chỉ là phàm vật, không chịu nổi lâu dùng. Nhưng cái này đã đầy đủ. Kim cương pháp tướng cái cổ xuất hiện một cái khe, triệt để chặt đứt đầu cùng thân thể một điểm cuối cùng liên kết. Tiêu Bố Y Y ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng dường như đang nói, thống khoái, thống khoái. Pháp tướng hóa thành vô hạn màu vàng cắt sỏi, tại thiên đạo xiềng xích thao túng dưới bắt đầu bổ khuyết mảnh này chịu đủ trọng thương đại mạc. Tống Tân Tử sau đó triệt hồi kiếm vực, làm cho ngày treo cao, thiên địa quay về dưới ánh nắng chói chang. Nàng trở lại rơi vào Thiên Hải Bảo Chu phía trên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Vân Dật trong lòng phía trên, cuối cùng đi tới trước mặt hắn. Vân Dật đưa tay vướt ve nương tử gương mặt, hỏi, có bị thương hay không? Không có, không có việc gì. Tống Tân Tử đè lại Vân Dật cái tay kia, cảm thụ được hắn lòng bàn tay cực nóng nhiệt độ, cùng mơ hồ chuyển đến tim của hắn đập. Nàng hy vọng nhiều thời gian có thể dừng ở giờ khắc này. Thế nhưng là ở sau lưng nàng, xa xôi trên đường chân trời, đã có thiên đạo xiển xích kết làm cầu thang trạng, mọi vị này phi thăng cảnh đi hướng thiên giới. Vân Dật khổ sở nói, ngươi tiêu hao quá nhiều linh lực, nhân gian đã không cách nào vì ngươi bổ huyết, chỉ có đi thiên giới mới có thể khôi phục tới. Tống Tân Tử, nhưng ta liền là không nỡ bỏ ngươi. Hai người hai đời quen biết, cuối cùng hiểu nhau mến nhau, còn chưa kịp hưởng thụ, đảo mắt lại đến biệt ly thời điểm. Vân Dật, có lẽ không bao lâu, ta liền sẽ đi thiên giới tìm ngươi. Tống Tân Tử, ta không muốn cùng ngươi tách ra, dù là luôn luôn đều không được. Nàng nắm chặt Vân Dật tay, khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống một giọt thanh lệ. Nước mắt rơi vào đầu ngón tay, đúng là như vậy nóng hổi, cơ hồ khiến Vân Dật sắp mất lý trí. Hai người bốn mắt tương đối, Vân Dật ánh mắt dần dần trở nên ngạc nhiên, hoảng sợ, Tống Tân Tử lại là trở nên bình tĩnh, kiên định. Vân Dật, không được. Tống Tân Tử, có gì không thể? Ta muốn phi thăng lúc nó ra sức khước tử, bây giờ ta không cần phi thăng nó nhưng lại đến dồn ép không tha. Trên người nàng khí tức biến đổi, vừa rồi mật ý nhu tình không còn sót lại chút gì. Tống Tân Tử ánh mắt theo thứ tự đảo qua Lam Chân Tâm Dự biết nói trước, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đi, là đang chờ chết. Hai người này đều là dọa đến không dám nói lời nào, đối mặt vị kia áo trắng kiếm tiên đúng là không sinh ra chút điểm tạm niệm. Nàng so Tiêu Bố Y thì còn muốn làm cho người thở không nổi. Còn tốt có Vân Dật đánh cái giảng hòa, Bạch Trạch tất nhiên còn sống, trước đó ước định vẫn như cũ giữ lời, không bằng các loại bên này chuyện chúng ta làm tiếp liên hệ. Liền ngay cả không sợ trời không sợ đất Lam Chân Tâm đều không có cò kẻ mặc cả tâm tư, xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, Văn Đạo Tiên thì theo sát phía sau. Tống Tân Tử ánh mắt lại rơi vào Bùi Kiêm gia trên thân, cái sau hỏi, người đây là muốn? Tỷ tỷ hẳn là hiểu ta. Nhưng Ngươi nghĩ kỹ cái này phải trả giá bấy nhiêu đại giới sao?
Ân.
Tống Tân Từ bỗng nhiên buông ra Vân Giật, dùng sức đẩy hắn ra giữ lại cánh tay, thân ảnh đi vào trên trời, đối mặt cái kia đạo lên trời cầu thang, lại không chịu đặt vào. Nàng tâm ý đã quyết, đem một ngón tay chống đỡ tại mi tâm, vậy mà từ đó lấy ra một sợi thuần túy đến cực điểm thần niệm, sau đó tự tay đem nó nghiền nát tại đầu ngón tay, đó là nàng khổ tu nhiều năm thái thượng vòng tình đạo. Thế mà tại hôm nay bị nàng tự tay hủy đi. Một cái cực đại vô cùng cự nhãn không hiểu xuất hiện, mắt thấy tình cảnh này, Tống Tân Từ nhìn thẳng cái kia thiên đạo chí mắt, không sợ hãi chút nào, vô cùng kiên quyết. Mà theo thái thượng vòng tình đạo tan thành mây khói, Tống Tân Từ đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, phát hiện trong đầu hai đời ký ức vậy mà cũng tại cùng nhau tan biến. Vân Giật phát giác được tình huống không ổn, lập tức phi thân qua, ôm lấy từ trên trời giáng xuống Tống Tân Từ. Hắn thay thế nương tử nhìn thẳng thiên đạo, vốn cho rằng thiên đạo lại bởi vậy tức hồn hển làm ra một chút khó mà dự đoán cử động. Thượng như nó lúc trước hủy diệt chú kiếm sơn trang như thế, không nghĩ tới thiên đạo chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, thu hồi xiềng xích, phát ra khẽ than thở một tiếng anh, quên liền tốt, quên tốt nhất, tấu chương xong, chương 345, vong tình. Chương 345, vong tình. Phúc Thiên Các chủ ý vào một tay xuất thần nhập hóa độ thuật, thế mà dám can đảm lưu tại nơi xa, mắt thấy Tống Tân Từ tự hủy đường lớn, cự tuyệt phi thăng một màn. Hắn lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới là cái si tình người. Liên tại lúc này, một đạo thủy mặc tiểu kiếm từ Đông Hải phân thủy trèo núi mà đến, vừa vặn nhắm ngay Phúc Thiên Các chủ mi tâm, mắt thấy lập tức liền muốn đem nó xuyên thủng, đáng tiếc người này sớm có đón trước, hắn bước vào hư không, thủy mặc tiểu kiếm tùy theo đâm vào, một người một kiếm tại tốc vung ở giữa ngươi truy ta đuổi. Trang diện mặc dù hung hiểm, nhưng bọn hắn đều vô cùng có ăn ý, cũng không náo ra quá lớn động tĩnh, sợ lần nữa dẫn tới thiên đạo. Rốt cục, thủy mặc tiểu kiếm sát qua Phúc Thiên Các chủ mi tâm, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ, nó tựa hồ lúc này mới hả giận, không còn đuổi theo mục tiêu. Một người một kiếm rời đi hư không, đứng đối mặt nhau. Phúc Thiên Các chủ lộ ra một nụ cười khổ, lao đi giữa lông mày vết máu, hỏi, hài lòng. Thủy Mặc Tiểu Kiếm truyền ra một giọng nói, ngươi suýt nữa hại chết ta bảo bối đồ đệ cùng đồ đệ nàng dâu, ngươi nói ta có nên hay không tức giận? Tất nhiên Vân Giật tính không ra ta sẽ ra tay ngăn cản thiên đạo, vậy hắn nếu là chết, liền muốn nhận thua cuộc. Đánh rắm, theo ta thấy lần này rõ ràng liền là các ngươi Phúc Thiên Các bị thiệt lớn, nếu như không có ngươi, Tiêu Bố Y cái kia phi thằng cảnh đã bị thiên đạo giải quyết, thậm chí không cần Tống Tân Từ xuất thủ. Thôi ta. Phúc Thiên Các chủ thế mà chủ động chịu thua nói, bất quá ta chưa từng nghĩ tới giết chết Vân Giật, ta chỉ là đến đưa Tống Tân Từ đoạn đường. Vương Thần Lai nói ra, ngươi cứ như vậy vội vã đưa nàng phi thăng, sợ nàng làm hư đại sự của ngươi. Phúc Thiên Các chủ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Thủy Mặc Tiểu Kiếm quả nhiên tùy theo lâm vào trầm mặc. Phúc Thiên Các chủ lời nói xoay chuyển, bất quá ta không nghĩ tới Tống Tân Từ lại sẽ vì Vân Giật từ bỏ phi thăng, thật đúng là ra ngoài ý định. Vương Thần Lai lại nói, tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Vong Tình Đạo mấu chốt ở chỗ cái kia tình chữ, theo ta thấy, mấu chốt lại hẳn là tại cái kia vong chữ. Cái gì? Phúc Thiên Các chủ bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, nếu không phải bị ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự là không nghĩ tới tầng này. Hắn cười nói, vong thái thượng vong tình mới tính chân chính bất đạo, cái kia nàng chẳng phải là lại chuyện quan trọng cùng Nguyễn Tuân. Vương Thần Lai, thiên đạo vô thường, mong mà không được mới là cuộc sống thái độ bình thường. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại lại có cái vấn đề. Tống Tân Từ trực tiếp phi thăng cùng bây giờ nhìn như ta nói, kỳ thực cùng thiên đạo càng thêm phù hợp, cả hai đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Ta đây làm sao biết, ta cũng không phải thiên đạo. Tốt ta, tất nhiên chuyện chỗ này, ta lúc này đi. Ai bảo ngươi đi? Phúc Thiên Các chủ khuôn mặt phảng phất bảo bọc một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm thấy hắn ngựa khí dần dần lạnh, lại đánh một trận. Vương Thần Lai gọn gàng dứt khoát nói ra, ta chỉ là muốn nói, ta không coi trọng kế hoạch của ngươi, ta cũng có câu nói tặng cho ngươi. Thỉnh giảng. Kế hoạch là dùng đến thực hiện, mà không phải dùng để kể cho người ta nghe, để cho người ta bình luận. Về phần thị phi thành bại, về sau tự có kết luận. Nói xong câu đó, Phúc Thiên Các chủ lại không nói chuyện phiếm nha hứng, thân ảnh dần dần hóa thành hư vô, không biết đi hướng nhân giới nơi nào. Thủy Mặc Tiểu Kiếm không có mục tiêu. Vương Thần Lai lo lắng lấy muốn hay không đem Thái Thượng Vòng Tình mấu chốt nói cho Vân Giật. Hắn nghĩ tới con cháu tự có con cháu phúc, cái này chưa hẳn không phải một phần thiên đạo ngầm đồng ý cơ duyên, liền thoải mái tiêu tàn muốn. Thiên đạo biến mất, hết thảy khôi phục như thường, vớt lên vừa mới trận đại chiến kia tất cả vết tích. Tựa như một chương nhào thành đoàn giấy tuyên bị một lần nữa trải rộng ra, phía trên nhưng không có lưu lại mảy may nếp vốn. Thiên đạo thủ đoạn, quả nhiên không giống bình thường. Vân Giật ôm nương tử trở lại Thiên Hải Bảo Chu, đám người lập tức vây lên đến đây, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù không đồng ý Tống Tân Từ cự tuyệt phi thăng cách làm, nhưng lại không thể không thừa nhận, cách làm như vậy mới đủ Tống Tân Từ. Nàng cho tới bây giờ đều là không giảng đạo lý người. Chu Tước hai mắt đấm lệ mịt mờ, nhịn không được hỏi, tiểu thư có thể hay không xảy ra chuyện? Lúc này Tống Tân Từ sắc mặt như thường, nhìn xem giống như là mê man qua, chỉ bất quá trong cơ thể nàng lại không một tơ một hào linh lực. Cái này cùng thế giới trong tranh trong cơ thể bị chôn xuống kiếm ý, hợp đạo cảnh thảm tao áp chế có chỗ khác biệt. Bây giờ Tống Tân Từ biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, linh lực khô kiệt, kinh mạch bế tắc. Bùi Kiêm Gia làm từng có tương tự kinh lịch tiền bối, cẩn thận kiểm tra một phiên về sau, nói ra, thật sự là kỳ quái. Tân Tử cự tuyệt sau khi phi thăng vậy mà không có đụng phải mảy may phản vệ, thậm chí thiên đạo còn vì nàng tiêu trừ tự hủy đường lớn đủ loại chỗ xấu. Vân Giật nhíu mày, hỏi, cái kia tình huống nàng bây giờ? Thoạt nhìn chỉ là biến trở về chưa hề tu hành qua phàm nhân, khí tức bình ổn, dường như ngủ say. Tất nhiên nàng biến thành phàm nhân, đợi đến sau khi tỉnh lại một lần nữa tu hành không được sao? Bùi Kiêm Gia khổ sở nói, nào có đơn giản như vậy, tại nàng cự tuyệt thiên đạo thời điểm, thiên đạo liền cũng cự tuyệt nàng. Ngọc Vô Hà cũng là thở dài nói, ta cùng Kiêm Gia đã từng gặp được thiên bỏ đi thể cùng nàng hiện tại tình huống giống như lúc, không cách nào tu hành. Phản phất bị Lao Thiên chán ghét mà vứt bỏ. Bùi Kiêm Gia nói tiếp, kỳ thật so với ta lúc đầu tình huống, tân tử đã tốt không biết bao nhiêu. Sau này thế nào làm còn phải đợi nàng sau khi tỉnh lại lại làm thương nghị, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vân Dật tự nhiên đối nương tử tình huống lại quá là rõ ràng, hắn không ngừng hướng đối phương trong cơ thể chuyển vận linh lực, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào hấp thu. Chu Tước nhẹ nhàng vuốt ve Tống Tân Tử tóc, đau lòng nói, phải làm sao mới ở đây? Vân Dật suy đi nghĩ lại, nói ra, chúng ta đi trước Phi Thiên Bí Cảnh. Chu Tước gật đầu, cũng tốt. Bởi vì Tống Tân Tử trước khi phi thăng đuổi đi không quan hệ người, cho nên biết được nàng tự hủy đường lớn người cũng không nhiều. Vân Dật bàn tính lấy chỉ cần giấu giếm việc này, Tang Kiếm Cốc bên kia hẳn là tạm thời không có nguy hiểm. Phi Thiên Bí Cảnh vừa lúc là cái thích hợp bí ẩn chỗ, có thể ở nơi đó chờ Tân Tử tỉnh lại đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh sát sứ lưu tại Thiên Hải Bảo Chu. Vân Dật ôm Tống Tân Tử, Chu Tước thì phụ trách dẫn đường, xe nhẹ đường quen liền tìm được Vong Ưu Tuyển. Bởi vì yêu đô phong ấn mở ra, phong bạo đình chỉ, nơi đây nước suối đã là ẩn ẩn khôi phục mấy phần nguyên bản bộ dáng. Lần này không cần rượu mở ra bí cảnh cửa vào, đám người trực tiếp từ nước suối tiến vào bên trong. Xuyên qua vòng xoáy, đi ra quen thuộc hang động, trước mắt chính là một mảnh ngăn cách đảo Hoa Nguyên. Bùi Kiêm Gia cùng Ngọc Vô Hà đều là hai mắt tỏa sáng, sâu cảm giác nơi đây vẫn có thể xem là một cái ẩn cư tuyệt diệu chỗ, nếu là có thể ở chỗ này trò chuyện này quãng đời còn lại, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Bạch Trạch cũng là hưng phấn không thôi, nơi này cùng yêu đô so ra đơn giản liền là tiên cảnh. Chỉ có Vân Dật cùng Chu Tức trở lại chỗ cũ, trong lòng tuy có vui sướng, càng nhiều thì là lo lắng Vân ca ca. Diệp Niệm Y cùng Nam Cung Trước trước thân ảnh từ xa đến gần, hai người đã chờ đợi ở đây nhiều lúc, còn nghĩ đến muốn hay không đi ra xem một chút ngoại giới tình huống, vạn nhất mình có thể giúp được một tay đâu. Hai người nguyên bản hưng phấn không thôi, bất quá thấy rõ Vân Dật trong ngực nữ tử về sau, lập tức giống như một chậu nước lạnh dội xuống đây là Tống tỷ tỷ. Nàng thế nào? Tấu chương xong, chương 346. Ngươi là nương tử của ta. Chương 346, ngươi là nương tử của ta. Phi Thiên Bí Cảnh cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa, Hầu lão đại, Chi lão nhị, hai đầu trong nhà hộ viện sư tử đá. Trừ cái đó ra còn nhiều thêm một đầu khai linh trí cắt trắng quổng, trước mắt đã thay thế Nam Cung Trước trước vị trí, được xưng là Quổng lão tam. Vị này tự nhiên chính là lúc trước bị Vân Dật rơi vào nơi đây đả mình. Tại một gian quét sạch sẽ trong sương phòng, Tống Tân Tử nằm ở trên giường, thần sắc tự nhiên, vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu. Vân Dật tất cả tâm tư đều lo lắng lấy nương tử an nguy, cho nên một mình lưu tại nơi này đợi nàng thức tỉnh. Về phần Chu Tức thì phụ trách vì những thứ khác người giải thích nguyên do chuyện, đồng thời một đám người tập hợp một chỗ bắt đầu thương nghị đối sách. Liền ngay cả chỉ biết là anh Bạch Trạch cũng tham dự trong đó. Hầu lão đại cho rằng Phi Thiên Bí Cảnh linh khí dạt dào, coi như Tống Tân Tử biến thành thiên bỏ đi thể cũng có thể ở chỗ này tu dưỡng thân thể. Chi lão nhị thì không tiếp giật xuống một mảnh bản thể lá cây, tự mình đi nhịn một chén canh thuốc đưa vào trong phòng đá tạng. Vân Dật tiếp nhận chén thuốc, trong lồng ngực có nhiều chuyện muốn nói, nhất thời lại đều bị ngăn ở miệng bên trong. Chi lão nhị thoải mái phất tay, ít đến bộ này, ngươi trước hết để cho nàng đem thuốc uống. Gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây mạnh miệng mềm lòng. Vân Dật đỡ dậy nương tử, để nàng tựa ở mình trong ngực, một tay nắm bát, một tay múc một muỗng chén thuốc, đầu tiên là chính mình thử một chút nhiệt độ, sau đó mới hướng nương tử bên miệng đưa đi. Không nghĩ tới, dược chất vừa tiến vào nương tử trong miệng, liền dẫn tới nàng một trận ho khan. Trang diện mặc dù chật vật, nhưng nàng cuối cùng là tỉnh lại, ngươi đã tỉnh. Vân Dật tự nhiên vô cùng vui sướng, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đối diện con mắt, trong lòng đống nhiên một lạnh. Tống Tân Tử đống nhiên đẩy ra Vân Dật, phía sau lưng dán sát vào vách tường, trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, trong đó đã có cảnh giác cũng có kháng cự, chằm chằm vào Vân Dật nhìn hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, ngươi là ai? Vân Dật chỉ chính mình, ngươi hỏi ta là ai? Ngoại trừ ngươi còn có thể hỏi ai? Vậy ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi là ai? Ta đương nhiên nhớ kỹ, ta là Tống Tân Tử. Thanh âm im bặt mà dừng, nàng có chút nghiêng đầu, trên mặt phảng phất viết đầy nghi hoặc. Ân. Vân Dật thấy thế đã là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời rất lo lắng. Hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, bỏ qua đường lớn không phải dễ dàng như vậy chuyện, nương tử hủy đi thái thượng vong tình đạo thời điểm, hẳn là còn đã mất đi tất cả ký ức. So với Bùi Kiêm Gia lúc trước ngay cả nhục thể đều không thể giữ lại, chỉ có thể trốn ở ngọc tượng bên trong chờ đợi đoạt xá, cái này đã đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tống Tân Tử nhìn Vân Dật không nói lời nào, liền hỏi, ngươi có phải hay không trong biên chế nói láo gạt ta? Vân Dật hỏi lại, ngươi ngay cả mình kêu cái gì đều nghĩ không ra, coi như ta lừa ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu? Giống như cũng có đạo lý, nhưng ta đến cùng là thế nào, vì sao cái gì đều nghĩ không ra? Nàng lúc này tựa như một trương giấy trắng, trong đầu không có để lại mảy may ký ức, không phải là xỉu nha, cũng không phải ở kiếp trước Tống Tân Tử, càng không phải là một thế này Tống Tân Tử. Nàng đã vong tất cả. Vân Dật vẫn không cam tâm, thử dò xét nói, ta nói mấy cái danh tự, ngươi xem một chút có hay không ấn tượng. Tống Tân Tử phát giác được nam tử đối với mình cũng không ác ý, với lại chẳng biết tại sao đối với hắn trời sinh có loại thân cận cảm giác, liền gật đầu, tốt. Tống Quảng Lâm, Thu Thanh Liên. Lắc đầu Chu Tước, Tú Nương. Lắc đầu Vân Dật. Tống Tân Tử khẽ nhíu mày, tinh tế đem hai chữ này nhai nhai nhấm nuốt một phiền, đáng tiếc cuối cùng vẫn là lắc đầu Tống Tân Tử. Nàng mặt lộ khó xử, thậm chí biểu lộ trở nên có chút thống khổ. Vân Dật thấy thế lập tức đình chỉ thăm dò, giải thích nói, Tống Tân Tử là tên của ngươi, mà ta chính là Vân Dật. Tống Tân Tử lông mày hơi giãn ra, viết như thế nào? Nhìn ra được nàng mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng hẳn là chỉ là quên hết tất cả mọi người cùng chuyện, học chữ, ăn cơm uống nước bản sự thì y nguyên bảo lưu lấy. Vân Dật sơ lúc lo lắng không thôi, bây giờ nhìn nương tử tình huống ổn định, một viên treo cao lấy tâm cuối cùng dần dần để xuống. Vô luận như thế nào, người còn sống liền tốt. Về phần mất trí nhớ sau Tống Tân Tử có còn hay không là lúc đầu Tống Tân Tử, Vân Dật xưa nay sẽ không xoắn suýt loại này chịu tượng vấn đề. Hắn thấy, Tống Tân Tử liền là nương tử liền là Tống Tân Tử, chuyện này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Chỉ cần mình còn nhớ rõ nàng, vậy cái này đoạn vợ chồng duyên phận liền xa xa không có kết thúc. Vân Dật nói ra, nơi này không có bút mực, ta có thể cho ngươi mượn trong lòng bàn tay dùng một lát sao? Tống Tân Từ đối xử lạnh nhạt nhìn người này không thành thật lắm. Ân, ngươi nhìn người thật chuẩn. Tính toán. Tống Tân Từ mặc dù không quá tình nguyện, nhưng dù sao mình có việc cầu người, vẫn là ngoan ngoãn đưa ra một bàn tay. Vân Dật biết nữ tử trước mắt lúc này đã vong chính mình, thế là cũng không liều lĩnh, sợ hù dọa nàng, chỉ là thành thành thật thật dùng ngón tay tại nàng lòng bàn tay viết xuống hai cái danh tự. Tống Tân Từ cảm thấy có chút nữa, liền mím môi lại nín cười. Mai mới chờ đến lúc đến đối phương viết xong, nàng liên tục không ngừng thu hồi tay nhỏ, lại tại trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái tên của mình, thuận tiện chép lại một lần tên của hắn. Nàng xoắn xuýt một phiên, hỏi, ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Vân Dật quả quyết đáp, ngươi là nương tử của ta, hai ta vừa mới thành thân không có hai ngày. Đúng, ngươi biết cái gì gọi là vợ chồng sao? Tống Tân Từ tiếu mặt đỏ lên, biết, không cần ngươi giải thích. Thật biết rõ. Ân Tống Tân Từ vụng trộm dò xét trước mặt nam tử, bị hắn vừa vặn bắt tại trận, lập tức trên mặt tường đỏ lại lần nữa tăng thêm mấy phần. Nhìn xem tựa như một viên chín mùi quả hồng. Nàng rốt cục nhịn không được loại cảm giác này, nói ra, ngươi có thể hay không để cho ta một người lặng lặng? Vốn cho rằng nam nhân sẽ chơi xấu không chịu, không nghĩ tới hắn ngược lại là trả lời mười phần thông khoái, chỉ nói một câu, ta đi bên ngoài đi dạo, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, có việc nhớ kỹ gọi ta. Sau đó hắn liền thoải mái rời khỏi phòng, vẫn không quên tiện tay đem đóng cửa lại. Tống Tân Từ lấy tay bưng lấy mặt mình, cảm thụ được phía trên nóng hởi nhiệt độ, nàng nghĩ thầm chính mình đối Vân Dật không hiểu thân cận, nói rõ hắn hẳn không có lừa gạt mình. Nhưng vì sao đầu mình trống rỗng, lại sự tình gì đều không nhớ nổi đâu? Còn có một chút kỳ quái chỗ, hiện tại ngay cả chính nàng đều còn chưa cảm thấy, cái kia chính là tâm tình của nàng trở nên vô cùng bình thản, mặc dù đối mặt Vân Dật sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rõ ràng đã mất đi ký ức, nàng chỉ cảm thấy không biết làm sao, lại sẽ không bởi vậy cảm thấy hoảng sợ, mê mang. Phản phất hết thảy đều là thường thường nhàn nhạt, không đáng giá nhắc tới. Vân Dật mặc dù rời khỏi phòng, lại sẽ không yên tâm đem nương tử lưu tại trong phòng, mà là lưu lại đạo thần niệm vụng trộm chằm chằm vào nàng. Ngược lại nàng bây giờ không có tu vi, căn bản sẽ không phát hiện. Trước đó Vân Dật lo lắng nương tử tình huống, một mực hoàn mỹ chỉnh lý suy nghĩ, bây giờ rốt cục được không, hắn liền bắt đầu phục bản chuyện lúc trước. Thiên kiếp không đả thương được Tân Tử, cũng sẽ không đưa nàng vây ở một chỗ, chỉ có thể tại chỗ độ kiếp. Thiên đạo đối nương tử thái độ cũng mười phần quái dị, dường như cương triều, dường như cung kính, ngược lại liền là không thích hợp. Nó tựa hồ đã xin đợi Tân Tử phi thăng nhiều lúc, thảm tao cự tuyệt về sau cũng không sinh khí, chỉ là liên tục thở dài. Cái này khiến Vân Dật càng ngày càng nghi hoặc, phi thăng thiên giới đến cùng ý vị như thế nào? Thiên đạo lại vì sao đối Tân Tử nhìn với con mắt khác? Tấu chương xong, chương 347. Thình không biết nổi lên. Chương 347, thình không biết nổi lên. Phi thiên bí cảnh bên trong mặt trời lặn mặt trăng lên, sao lốm đốm đầy trời, giống nhau thường ngày. Vân Dật đi vào tiên nhân dinh thự đại sảnh, phát hiện mọi người lại còn ở chỗ này phát sầu. Bây giờ Tống Tân Từ cuối cùng tỉnh lại, Vân Dật trong lòng lo lắng giảm xuống, liền hướng hầu lão đại bọn người từng cái xin lỗi, vẫn không quên đem tu di trong nhẫn rượu ngon lấy ra xem như bồi tội. Tiếp lấy đem Tống Tân Từ tình huống cáo chi đám người. Trên thực tế, không có người sẽ trách tội tới hắn, Bạch Trạch càng là quận tại Vân Dật đầu vai, động tác ôn nhu, dường như an ủi. Hầu lão đại thực sự thèm ăn, tùy ý chọn lên một vò rượu ngon liền bắt đầu uống, vẫn không quên cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật sự là càng lúc càng giống Nam Cung Phi Thiên. Tân Tân Tấn, không cẩn thận nghĩ kỳ thật lại không quá một dạng. Hắn đương nhiên đang nói Nam Cung Phi Thiên cùng nương tử của hắn Khanh Khanh. Vân Dật lấy ra phương viên kiếm, bảo kiếm sớm đã không phải trước đó đại thiết phiến bộ dáng, kiếm linh càng là giành lấy cuộc sống mới, để hầu lao đại liên tục lấy làm kỳ. Hắn nói, kiếm này kỳ thật đã không phải là phương viên, ngươi lại đi ra một đầu hoàn toàn không đồng dạng con đường, khó trách lúc trước tự nhiên nhi nhiên đạo không có đối ngươi sinh ra cảm ứng. Chi lão nhị không nhịn được nói, ai nguyện ý nghe ngươi rông dài những này, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa cho tốt nhà hắn nương tử. Từ trước đến nay không tim không phổi Nam Cung chức trước đều sầu đến thẳng nắm tóc, làm sao thoại bản bên trong tình tiết máu cho thật làm cho người đụng phải. Diệp Niệm Ý lìa linh cơ khẽ động, nếu không chúng ta lật qua thoại bản, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút linh cảm. A, có lý. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đi những phòng khác, hiển nhiên là muốn đem trước đó cất giữ thoại bản toàn diện lấy ra, hảo hảo tìm đọc một phiên. Vân Dật bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy hảo ý tâm lĩnh, bất quá thực sự không ôm bao lớn hy vọng. Chu Tước muốn đi xem tiểu thư, bất quá bị Vân Dật ngăn lại, nói ra, cho nàng một chút thời gian lặng lặng a. Bùi Kiêm gia cũng phụ hòa nói, chúng ta vẫn là phải tìm tìm vấn đề căn nguyên mới được. Vân Dật, trong lòng ta hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút, Phúc Thiên các mục tiêu từ trước đến nay đều là thiên trụ, vì sao lần này bọn hắn các chủ đều hiện thân, lại không trực tiếp đánh nát thiên trụ? Xác thực, rõ ràng vị cao nhân nào có thể thay thế Tiêu Bố Ý để đánh nát thiên trụ, nhưng hắn lại chỉ là giúp Tiêu Bố Ý để ngăn cản những cái kia xiềng xích. Ngọc Vô Hà nói ra, có lẽ hắn không phải muốn cho Tiêu Bố Ý để đi đánh thiên trụ, mà là vì để cho nó đối Vân Dật tạo thành uy hiếp tính mạng. Vân Dật nhíu mày, các chủ tính tới nương tử của ta sẽ đến. Bùi Kim gia, hắn như xuất thủ sự tình liền lại không quan lượng, nhưng nếu là Tiêu Bố Ý để xuất thủ, thì có thể biến tướng buộc Tân Tử phi thăng. Ta càng ngày càng hồ đồ rồi, phi thăng tới đây ý vị như thế nào? Đối với tu sĩ mà nói, phi thăng mang ý nghĩa trường sinh bất lão, cũng có thể đi hướng thiên giới. Thiên giới là cái dạng gì địa phương? Cái này ta cùng Vô Hà cũng không biết. Vân Dật buồn bực nói, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, có lẽ Phúc Thiên các chủ cảm thấy Tân Tử lưu tại nhân gian sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, cho nên muốn đem nàng mang đến thiên giới. Ngọc Vô Hà đồng ý nói, rất có thể. Vân Dật, cho nên chuyện hôm nay, các chủ cùng thiên đạo kỳ thật mục đích giống nhau. Bất quá bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tân Tử sẽ tự hủy đường lớn, cam nguyện mất đi ký ức cũng không nguyện đi hướng thiên giới. Xem ra nương tử của ta trên thân ẩn giấu không ít bí mật, vậy mà lại bị bọn hắn đồng thời để mắt tới. Khả năng vấn đề vẫn là xuất hiện ở Thái Thượng Vong Tình trên đường, Thái thượng vong tình đây vốn chính là tiếp cận nhất thiên đạo một đầu đường lớn. Bùi Kiêm gia lời nói này ngược lại là nhắc nhở Vân Dật. Hắn thấy, ở kiếp trước Tống Tân Từ quá mức vô tình một thế này lại quá mức đa tình mà khi nàng mất đi ký ức về sau, ngược lại đặt thành theo một ý nghĩa nào đó vong tình đang nghĩ ngợi, hầu lão đại nhắc nhở, ngươi nương tử giống như ra cửa, chính đi về phía bên này. Đám người nghe vậy đều là không nói nữa, dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Dật như thế nào cho phải. Vân Dật nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu các vị yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó không lâu, Tống Tân Từ rốt cuộc đã đến căn này đại sảnh, nàng nhìn thấy Vân Dật thời điểm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, há miệng nói ra, "Tướng công." Vân Dật lập tức quay đầu, kích động nói, "Ngươi nghĩ tới?" Đáng tiếc hắn tự nhiên nhìn ra Tống Tân Từ biến hóa, ý thức được nàng vẫn chưa khôi phục ký ức. Thật tình không biết vừa mới Tống Tân Từ là cố ý hô lên cái kia âm thanh tướng công, muốn dùng cái này thăm dò Vân Dật phản ứng. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút, đã nói hai người căn bản không phải vợ chồng, lúc trước hắn nói dối. Nhưng hắn phản ứng không giống giả mạo, lại chính mình đối với hắn xác thực có loại thân cận cảm giác. Chu Tước nhịn không được hỏi, "Tiểu thư, ngươi ngay cả ta cũng nhớ không nổi tới rồi?" Tống Tân Từ yên lặng lắc đầu, "Lúc nhỏ hai ta vụng trộm chuồn đi chơi, kết quả cánh tay ta bị rắn cắn một ngụm, ngươi giúp ta hút ra máu độc, hai ta đặc biệt chật vật. Về sau về cốc tú nương nói con rắn kia căn bản không có độc, chuyện này ngươi cũng vong. Thật xin lỗi." Vân Dật nhìn nương tử tựa hồ không quá dễ chịu, liền chủ động đi đến bên người nàng nói ra, "Không cần thiết xin lỗi, có một số việc ngươi vong không quan trọng, đây không phải còn có chúng ta có nhớ không?" Hắn thói quen đưa tay đi dắt nương tử, ngay sau đó ý thức được chính mình cử động lần này có chút mạnh sóng, liền muốn thu hồi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Tống Tân Từ thế mà tùy ý Vân Dật dắt chính mình, cũng không buông ra, tựa hồ tay của hai người liền hẳn là dạng này khóa cùng một chỗ. Bùi Kiêm gia đem một màn này để ở trong mắt, chủ động nói ra, "Được rồi được rồi, việc này cũng không vội tại nhất thời, từ từ sẽ đến a." Chu Tước cũng trở về qua tương lai, hướng Hầu lão đại, Chi lão nhị nói ra, xem ra lại phải quấy rầy hai vị tiên nhân rồi. Hầu lão đại trong tay xách lấy vài hũ rượu ngon, miệng bên trong còn ngậm một vỏ, không rảnh nói chuyện. Chi lão nhị trừng lão hỏa kế một chút, chủ động nói ra, "Các vị đi theo ta a." Xem ra đám người này muốn đang phi thiên bí cảnh ở một trận. Bất quá cũng là không sao, đối với phi thiên bí cảnh sinh linh tới nói, bọn hắn không có cái gì thời gian quan niệm, Vân Dật mang theo Nam Cung chức trước đi mà quay lại cũng chỉ là đảo mắt công phu muốn đi ra ngoài đi một chút không. Nơi này phong cảnh rất tốt. Ân. Tống Tân Từ ánh mắt rơi vào hai người chăm chú kéo cùng một chỗ trên hai tay, hơi có chút xuất thần hoắc, xem ra Đả huynh lẫn vào không sai, thế mà thành phi thiên bí cảnh tam bà thủ. Cùng Bạch Sa Đả vẫn y bộ dạng cũ, bất quá mượn nhờ phi thiên bí cảnh chỗ huyền diệu vậy mà học xong miệng phun tiếng người, cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi lúc trước đem ta lẻ loi chơi chọi ném ở nơi này. Kỳ thật so với bên ngoài, ẩn cư tại đời này ngoại đảo nguyên mới tính một kiện chuyện tốt. Cũng không tệ. Bạch Sa Đả đột nhiên chủ động túi người xuống. Vân Dật thấy thế liền ôm lấy Tống Tân Từ, đem người đặt ở Bạch Sa Đả trên lưng, nhìn nàng vội vã cuống cuồng ôm nhéo lạc đà, hắn nhịn không được cười nói, "Đừng sợ, ta ở bên cạnh che chở ngươi." Hai người một còn dạo bước sân cốc, nơi đây hoa đào rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Vân Dật nói ra, "Kỳ thật đã sớm muốn tìm cơ hội mang ngươi cùng nhau tới đây, đáng tiếc chuyện phiền toái quá nhiều, lúc này mới một mực làm chết lại." Tống Tân Từ thân thể theo Bạch Sa Đả nhẹ nhàng lay động, nàng nói, "Nơi này rất đẹp, cho dù ta cái gì cũng nhớ không nổi đến, cũng cảm thấy nơi này thật rất đẹp. Ngươi ưa thích liền tốt." Tấu chương xong, chương 348. Một hướng mà sâu. Chương 348, một hướng mà sâu. Tống Tân Từ mặc dù cái gì đều không nhớ rõ, nhưng nàng biết mình thời khắc này thật là vui sướng. Nàng không phân rõ chính mình là ưa thích cảnh đẹp trước mắt, hoặc là có bên cạnh nam tử bồi bạn, mới khiến cho cảnh sắc trở nên như thế thuận mắt. Nhưng làm dưới cảm thụ vô cùng chân thực, lại tựa hồ thân thể đối loại cảm giác này vẫn có ký ức, làm nàng không khỏi có chút trầm mê. Tựa như là hai người sớm đã dạng này không biết bao nhiêu năm tháng, quen thuộc lẫn nhau tồn tại, coi như vong chính mình là ai, vong hắn là ai, nhưng vẫn là sẽ nhớ kỹ phần cảm giác này. Cảm giác này sớm đã hóa thành nhật nguyện tinh thần, tuyên cổ vĩnh hằng, ai cũng không cách nào đem nó tiêu trừ đi vào một chỗ bờ đầm nước bên trên. Vân Dật đem nương tử ôm xuống, Bạch Sa Đả rất biết mắt nhìn sắc, lập tức đạp trên cục cục tiếng chân đi nơi khác. Bạch Trạch càng là cùng Vân Dật có loại tâm ý tương thông ăn ý, ghé vào lạc đà trên đầu cùng nhau rời đi. Tống Tân Tử có chút túi người, nhìn xem Đàm Thủy phản chiếu ra khuôn mặt, nguyên lai ta dài dạng này. Nàng đứng dậy đột nhiên hỏi, đẹp không? Vân Dật nhìn xem nương tử mặt, chịu đựng đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, hồi đáp, đẹp mắt. Tống Tân Tử tâm tình thật tốt, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Đàm Thủy bên trên nổi lơ lửng cánh hoa. Vân Dật, như thế thích ta khen ngươi, vậy ta về sau mỗi ngày nói lên hàng trăm hàng ngàn lượt. Tống Tân Tử, chỉ là dự cảm ngươi sẽ nói như vậy, kết quả ngươi thật nói như vậy, có chút vui vẻ. Nàng mất đi ký ức về sau, trở nên có chuyện nói thẳng, đối với mình cảm xúc không chút nào làm che giấu. Vân Dật, ta còn có khác thuyết pháp. Tống Tân Tử, tỷ như ngươi có thể sẽ nói đương nhiên đẹp mắt hoặc là thật đẹp mắt cũng có thể là cái gì cũng không nói. Nhưng ngươi chỉ nói đẹp mắt cùng ta nghĩ vừa vặn một dạng. Vân Dật nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện coi như nữ nhân không có ký ức, nàng vẫn là một bản khó mà đọc hiểu sách, kỳ thật ta tình huống hiện tại rất kỳ quái, ngay cả chính ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Tống Tân Tử bỗng nhiên nói ra, có thể cùng ta nói một chút sao? Tống Tân Tử dùng ngón tay tại mặt nước nhẹ nhàng viết xuống quét ngang, tiếp lấy lại là mấy bút rơi xuống, dĩ nhiên là một cái vân chữ. Bất quá mỗi khi nàng viết xuống một bút, trước một bút liền sẽ tan đi, đến cuối cùng càng là cái gì đều không lưu lại. Nàng nói, ngươi nhìn ta viết tại mặt nước chữ, rất nhanh liền toàn bộ biến thành từng cơn sóng gợn, về phần nguyên bản hẳn là chữ gì, đã hoàn toàn nhìn không ra. Vân Dật nhẹ nhàng nhíu mày, không cần nhíu mày, sẽ không dễ nhìn. Tống Tân Tử dùng ngước nhẹp ngón tay vì Vân Dật vuốt lên giữa lông mày văn. Vân Dật cười nói, tốt. Tống Tân Tử nói tiếp, trí nhớ của ta hiện tại tựa như dạng này, rõ ràng ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai, ta là ai, nhưng những nội dung này cũng chỉ là hóa thành trong đầu ta gợn sóng, không bao lâu ta liền sẽ đem bọn nó lần nữa quên mất. Vân Dật nhịn không được lại phải nhíu mày, lại bị Tống Tân Tử dùng sức vớt lên. Hắn tự lẩm bẩm, vì sao lại dạng này? Tống Tân Tử không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng hơi lạnh đầu ngón tay vụng về phất qua hắn giữa lông mày, ánh mắt của nàng cùng Đàm Thủy một dạng thanh tịnh, có loại làm cho người bất chi bất giác chấn tĩnh lại tác dụng. Vân Dật rất nhanh từ thương cảm bên trong rút ra đi ra, hắn cũng dùng ngón tay tại mặt nước viết xuống Tống Tân Tử ba chữ, sau đó thi pháp đem chữ lưu tại mặt nước, khiến cho sẽ không tiêu tán. Hắn nói, cái thế giới này có thể tu hành, vẫn tồn tại tiên nhân, cho nên khắc vào mặt nước chữ cũng có thể không tiêu tán. Tống Tân Tử nhẹ nhàng trước mắt, nàng xem thấy Vân Dật bỗng nhiên nắm mình lên tay, dùng đầu ngón tay tại lòng bàn tay viết xuống mấy hàng chữ nhỏ, đó là một chút cực nhỏ chữ nhỏ, chẳng biết tại sao vậy mà có thể lưu tại lòng bàn tay lại không tiêu tán. Tống Tân Tử là Vân Dật nữ tử. Tống Tân Tử đọc lên câu nói này, không hiểu gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Nàng hỏi, vì cái gì không biết thành Vân Dật là Tống Tân Tử tướng công? Vân Dật nói, bởi vì ta nghĩ cường điệu nương tử hai chữ, cũng sợ sệt ngươi lý giải thành, ngươi là tướng công của ta. Tống Tân Tử cười nói, ta chỉ là vong rất nhiều chuyện, cũng không phải biến choáng váng, làm sao có thể làm ngươi tướng công? Ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta. Vân Dật lại tại hàng chữ kia bổ sung một chút chi tiết. Vân Dật hai chữ phía trên viết xuống một cái nho nhỏ ngươi, Tống Tân Tử ba chữ phía trên viết xuống một cái nho nhỏ ta. Tống Tân Tử thì thầm, ta là nương tử của ngươi. Vân Dật nói ra, đối đi. Tống Tân Tử hình như có sở ngộ, đột nhiên nói ra, ta bỗng nhiên đang suy nghĩ, nếu như cái thế giới này chỉ còn lại có ngươi cùng ta hai người, lại hoặc là tại vạn vật chi thủy, trên đời chỉ có hai người chúng ta thế nào? Có phải hay không danh tự căn bản không có ý nghĩa, bởi vì chỉ có ngươi ta. Cho dù ta cái gì cũng không nhớ rõ, ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, ai cũng không cải biến được. Vân Dật cười nói, ngươi rất có tuệ căn mà, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tu hành a? Tống Tân Tử cũng là cười nói, giống như có chút buồn nôn. Sắp thực rất buồn nôn. Trong cốc bóng đêm mặc dù đẹp, mép nước lại có chút hơi lạnh, với lại Tống Tân Tử tựa hồ có chút mệt mỏi, hơi híp mắt lại đánh lên trong mắt. Vân Dật ôm nương tử, vì nàng chống lên một phương thiên địa, che gió che mưa, không sợ nóng lạnh. Hắn đi được chậm chạp, sợ không cẩn thận đưa nàng bừng tỉnh. Có cánh hoa đào rơi vào Tống Tân Tử sinh ra cái hở, Vân Dật vì nàng hái đi, nhẹ giọng thở dài, chẳng biết tại sao, rõ ràng đã mất đi đồng tâm cổ, bây giờ lại giống như lần nữa cùng ngươi tâm ý tương liên. Nam Cung trước cùng Diệp Niệm Y gì có chỗ phát hiện, định tìm Vân Dật tự mình tâm sự, bất quá nhìn hắn ôm Tống Tân Tử, đành phải thôi. Diệp Niệm Y gì lo lắng nói, ngươi nói Tống tỷ tỷ còn có thể khôi phục lại sao? Nam Cung trước lại là cũ thái nảy mầm lại, nói ra, ta bỗng nhiên một cái đã nghĩ thông suốt, chỉ cần hai người bọn họ thật tốt, cũng không phải sinh ly tử biệt, chúng ta khiến cho nặng nề như vậy làm gì? Cũng đúng. Với lại trước kia Tống tỷ tỷ tu vi quá cao, có đôi khi để cho người ta không dám thân cận. Ngày mai bản cô nương liền đi chiếu cố nàng, không cho phép nàng hiện tại cũng thích xem thoại bản vừa vặn gia nhập chúng ta tỷ muội rút. Ai u, ngươi lại bắt đầu nói mê sảng. Chu Tước cũng là tại cách đó không xa nhìn lén Vân Dật phương hướng, trong nội tâm nàng tư vị cực kỳ phức tạp, không chỉ có là bởi vì Tống Tân Tử biến cố, đồng thời cũng bởi vì cảm giác được đùi kiêm ra đủ loại dị thường. Vân Dật cảm nhận được Chu Tước bên kia truyền đến ánh mắt, hướng nàng lắc đầu, ra hiệu phía bên mình không có việc gì. Sau đó hắn liền ôm Tống Tân Tử trở về phòng, xoay người đưa nàng đặt ở trên giường. Không nghĩ tới Tống Tân Tử ngủ say về sau thế mà ôm chặt Vân Dật cái cổ không nguyện buông ra. Vân Dật đại vì bất đắc dĩ, đành phải vẫn như cũ đưa nàng ôm vào trong ngực, chính mình lại xoay người nằm tốt, cứ như vậy hai người liền có thể chăm chú ôm nhau. Vân Dật Tống Tân Tử tựa hồ muốn nói mớ, đỏ rực bờ môi giật giật ta tại. Vân Dật ôn nhu nhìn xem nương tử, nhịn không được tại nàng bên môi hôn một cái. Hắn nghĩ thầm, ta đây không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hôn hôn tự mình nương tử thế nào, thiên đạo tới đều không còn được. Tống Tân Tử vô ý thức lẩm bẩm nói, tốt lạnh. Nơi này tốt lạnh. Vân Dật liền ôm nàng càng chặt, một bên khẽ vuốt phần lưng của nàng. Một bên tại bên thai nàng nhẹ nói lấy, đừng sợ, ta vẫn luôn tại. Tấu chương xong, chương 349. Trong ngộng thế lãnh. Chương 349, trong ngộng thế lãnh. Tống Tân Tử làm một trận quái mộng. Trong ngộng nàng đi tới một cái thanh thanh lãnh lãnh, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi trên đất địa phương hoang vu. Nơi đó ngoại trừ chính mình, không có cái gì. Ngửa đầu là mênh mông hư không, túi đầu là từng mảnh bạch ngọc đắp lên cái gọi là mặt. Có lẽ là tâm lý tác dụng, nàng luôn cảm giác bọn chúng chính bước lên hàn khí. Tống Tân Tử không biết nên đi nơi nào, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đi khắp nơi đi. Nhưng nơi này nhật nguyện tinh thần đồng thời la bố, ngay tại dưới chân, không có những này để nàng cũng dần dần quên đi thời gian. Nàng chỉ có thể đi thẳng xuống dưới, tại sau lưng lưu lại một đi nhàn nhạt dấu chân, thoáng qua lại bao phủ tại một trận trong bụi mù, phản phất chưa từng tới. Kỳ quái là, dù vậy trong nội tâm nàng nhưng không có mảy may mê mang, cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Nàng chẳng qua là cảm thấy hàn lãnh. Tốt lạnh bốn. Đồng nhiên, nàng cảm thấy mình giống như đi tới một chỗ hỏa lô ấm áp, thân thể thế mà dần dần có một chút ấm áp. Tống Tân Tử giữa lông mày lãnh ý hơi hòa tan, ôm cánh tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, dường như nhìn về phía mũi chân. Tựa hồ còn muốn đem ánh mắt xuyên qua ngọc thạch tấm, nhìn xem phía dưới sẽ là cái gì bộ dáng. Mà khi nàng sinh ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được thân thể run lên, cả người lập tức từ băng lãnh trong mộng cảnh rút ra đi ra. Trước hết nhất cảm nhận được, liền là bên người nồng đậm lạ lẫm khí tức. Tống Tân Tử thân thể lập tức kéo căng, vụng trộm ngửa đầu nhìn về phía người kia. Hắn nhắm mắt ngủ, hơi nhíu lên lông mày, dường như gặp được khó mà giải khai vấn đề. Mặt mày của hắn nhìn xem thân thiết, khí tức trên thân cũng không khiến người ta chán ghét, ngược lại không hiểu có chút không muốn xa rời. Rất rõ ràng, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tống Tân Tử lần nữa quên đi hắn là ai. Ký ức đối nàng mà nói như là nước chảy, chỉ là chẳng biết tại sao như thế. Nếu như hết thảy đều là thiên đạo thủ bút, nó đến cùng cái mục đích gì? Tống Tân Tử đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có chút nữa, không tự chủ được đi xem, phát hiện phía trên vậy được màu vàng chữ nhỏ ta, Tống Tân Tử, là ngươi, Vân Dật nương tử. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình gọi Tống Tân Tử, hắn gọi Vân Dật, hai người là vợ chồng quan hệ. Mà chính mình khả năng mắc phải một loại nào đó quái bệnh, luôn luôn là quên mất chuyện này, cho nên mới sẽ đem nó ghi tạc trong lòng bàn tay. Tống Tân Từ bởi vậy càng xem Vân Dật càng là cảm thấy ưa thích, cảm thấy lòng bàn tay tin tức không có sai. Thế là nàng kìm lòng không được hướng đối phương trong ngực đụng đụng, muốn nhờ vào đó hóa giải trong ngực lưu lại hàn ý, nàng nghĩ thầm, trong ngực là địa phương nào, vì sao lại như thế thế lãnh, quặn cục é. Suy nghĩ chỉ ở não hải hơi sẽ qua, thoáng qua nàng liền ngay cả ý nghĩ này cũng quên đi. Chỉ có thời khắc này ấm áp mới là chân thực. Vân Dật dường như có cảm giác, liền đem trong ngực nương tử ôm chặt hơn nữa chút. Tống Tân Từ ngửa đầu nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không tỉnh? Vân Dật không có động tĩnh đừng giả bộ, ta cảm thấy ngươi chính là tỉnh. Ta đang ngủ. Ngươi cũng nói chuyện. Vân Dật nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, cương chiều vuốt vuốt nương tử đỉnh đầu, nhìn nàng cũng không có trốn tránh chính mình thân mật cử động, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Hắn đương nhiên tỉnh, nói đúng ra hẳn là một mực không ngủ. Tống Tân Từ ngăn không được phát ra tốt lạnh nói mê, để hắn càng đau lòng, làm sao có thể có tâm tư đi ngủ. Mà vừa mới nương tử nhìn lén lòng bàn tay màu vàng chữ nhỏ một màn, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hắn. Vui vẻ là, chiêu này hữu dụng. Tống Tân Từ tham lam hấp thu Vân Dật trên người nhiệt độ, hỏi, trời đã sáng sao? Vân Dật nói, nhanh. Vậy ta phải làm thứ gì? Không dừng tận hồi ước qua đối ngươi mà nói là loại gánh vác, có lẽ ngươi có thể thử tùy tính một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tống Tân Từ đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, ta không hiểu nhiều. Vân Dật trầm mặc một lát, hỏi một cái suy nghĩ hơn nửa đêm đều không hiểu vấn đề. Hắn nói, nếu như ta không tại ngươi bên người, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu sao? Tống Tân Từ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong hình như có dãy rủa, nhưng thoáng qua liền hóa thành một câu, sẽ không. Nàng đối câu trả lời này có chút xấu hổ, may mà qua không được bao lâu, nàng liền sẽ vong chuyện này. Vân Dật đương nhiên sẽ không trách nàng, mà là đối với phát sinh ở Tống Tân Từ trên người sự tình, có một tầng càng sâu suy đoán. Nếu như Tống Tân Từ là vô cùng đơn giản quên đi ngày xưa đủ loại, cái kia kỳ thật không tính là gì vấn đề, luôn có một loại nào đó pháp thuật thần thông có thể đem nàng chữa cho tốt. Dẫu gì chính mình liền từng giờ từng phút kể cho nàng nghe, một ngày nào đó có thể nhớ lại tất cả. Nhưng tình huống nàng bây giờ giống như là hoàn toàn mất đi ký ức năng lực. Không thể nghi ngờ đây là bị người động tay chân, mà ngoại trừ thiên đạo lại có ai có thể bất chi bất giác làm đến việc này. Là thiên đạo không muốn để cho Tống Tân Từ có được ký ức. Vân Dật ngược lại là thông qua vừa rồi vấn đề, đoán được không có ký ức cũng liền không có thất tình lục dục. Tống Tân Từ cái gì đều không nhớ rõ, liền sẽ không bi thương, cũng sẽ không hoảng sợ, trở nên càng thêm phù hợp thái thượng vong tình đạo. Nhưng thiên đạo làm như thế lại là vì cái gì? Vân Dật không hiểu rất lo lắng, kỳ thật hắn đã ẩn ẩn đoán được đáp án kia, lại không quá nguyện ý tin tưởng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Nương tử phi thăng một chuyện, phải chăng hắn mới là cái kia người độ kiếp? Bên ngoài sắc trời rốt cục phát sáng lên, Tống Tân Từ lại không buồn ngủ, liền quyết định dậy hoạt động một chút. Vân Dật vì nàng múc nước rửa mặt, sau đó nhìn qua trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia sợi tóc xanh, không hiểu có chút xuất thần. Tống Tân Từ bỗng nhiên đứng dậy, tóc xanh từ trong tay hắn lướt qua, hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cửa phòng đẩy ra, Tống Tân Từ cảm thấy mấy đạo ánh mắt từ các nơi bay tới, nàng liền đem môn một lần nữa đóng lại. Vân Dật thấy thế cười nói, đừng sợ, đều là ngươi thân nhân bằng hữu. Tống Tân Từ nghĩ nghĩ, lần nữa đẩy cửa phòng ra đối diện chính là nhìn xem thận trọng Chu Tước, nàng cùng bên này cách mấy trượng xa, hỏi, ta có thể qua sao? Tống Tân Từ, vì cái gì không thể? Chu Tước bu lại, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tống Tân Từ bản năng quay đầu nhìn lại Vân Dật, hiển nhiên không quyết định chắc chắn được. Bất quá sau một khắc Chu Tước liền ôm lấy nàng, tiểu thư đừng sợ, ta gọi Chu Tước, là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Nghe được câu này, Tống Tân Từ căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng. Nàng cảm thấy Chu Tước mùi trên người quen thuộc với lại dễ ngửi, trả lời một câu, ân. Giờ phút này Tống Tân Từ rốt cục nghĩ thông suốt, tất nhiên nghĩ không ra, vậy không bằng dụng tâm cảm thụ. Ngược lại lấy nàng tình huống hiện tại, liền là bị người lừa, cũng biết rất nhanh quên mất. Nam cung trước cùng Diệp Niệm Vĩ từ một nơi bí mật gần đó đã sớm mai phục hồi lâu, thấy thế nhau nhau lao đến, mở miệng một tiếng Tống tỷ tỷ hai ta lật ra một đêm thoại bản, tìm 18 loại có thể cho ngươi khôi phục ký ức phương pháp. Tống Tân Từ hiếu kỳ nói, phương pháp gì? Không nóng nảy, chúng ta một dạng đến. Nam cung trước kích động nói, có loại thoại bản trở thành sự thật đã xem cảm giác, lúc này nơi nào còn có trước đó phiền muộn. Vân Dật tiên lặng chừng nàng một chút, nghĩ thầm không tim không phổi sống được liền là thoải mái. Diệp Niệm Ý dịch thì hướng hắn nói ra, cũng nên thử một chút vạn nhất có sử dụng đây. Tấu chương xong, chương 350. Là ngọn. Chương 350, là ngọn. Nam cung trước từ phi thiên bí cảnh khắp nơi hao tài liệu, tiêu tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng nấu ra một bát nhan sắc tím đậm, tính chất sền sệt, còn không ngừng hướng bên ngoài bước lên lấy bong bóng chén thuốc. Lấy tên đẹp nhiều tử nhiều phúc canh. Lúc này, Tống Tân Tử, Chu Tước, Nam cung trước cùng Diệp Niệm Ý, tứ nữ ngồi vây quanh cùng một chỗ, đều là nhìn xem trước mặt chén canh này, thần tình trên mặt không giống nhau. Tống Tân Từ một mặt bình thản, Chu Tước một mặt ghét bỏ, nói ra, nếu không vẫn là đừng uống. Nam cung trước lập tức không hài lòng, ta phí hết đại kình mới nấu đi ra chi lão nhị mất đi nửa mảnh lá cây đâu. Diệp Niệm Ý Liễu lần này không có đứng tại khuê mật bên kia, tìm người thử trước một chút ta sợ uống ra nhân mạng. Ba người nói xong đều là nhìn về phía cách đó không xa Vân Dật. Vân Dật đang bận thưởng thức trong tay bạch trạch, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, nhìn ta làm gì, mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Nam cung trước nói ra, nhiều tử nhiều phúc canh ai, ngươi không uống ai uống? Ta sợ ngươi đem ta hạ độc chết, đến lúc đó ai tới chiếu cố Tân Tử? Chu Tước lâm trận phản chiến, có lý. Theo ta thấy các ngươi là hoàn toàn không hiểu a, ta chén canh này là có lai lịch. Thoại bản bên trong có vị nhân vật nữ chính là trên trời trích tiền, nhân vật nam chính liền là dùng để nàng mang thai biện pháp, lúc này mới đem nàng lưu tại nhân gian. Diệp Niệm Ý liền một điểm liền thông, nguyên lai là quyển kia Tân Thiên Tiên Cung a. Chu Tước mắt nhìn chén kia canh, chịu đựng buồn nôn, phối phương cũng là trong sách viết. Nam Cung trước thoại bản bên trong sao có thể viết cái này, lại nói, coi như viết cũng không thể tin à, đây là ta cùng Chi lão nhị hỏi tham gia tới. Chu Tước, tốt ta, cái kia hẳn là không đến mức đem người uống chết. Ba nữ nhân mặt trận thống nhất, lập tức bắt đầu thúc giục Vân Dật tới thí nghiệm thuốc đáng thương. Vân Dật thực sự gánh không được, chỉ có thể tới tiến đến Tống Tân Tử ngồi xuống bên người, một phiên nội tâm xoắn xuýt về sau, đem chén kia màu tím nhiều tử nhiều phúc canh bưng tới. Trên mặt hắn biểu lộ rúm gió ngũ quan có vẻ hơi xoắn xuýt, ta mới hơn 20 tuổi. Nam Cung trước vỗ bàn một cái, không chết được. Vân Dật vừa múc một muỗng, bị nàng dọa đến khẽ run rẩy, lại giải ra nửa muỗng. Bất quá hắn vẫn là đem còn lại một hơi rót đến miệng bên trong, cũng không dám tế phẩm tư vị gì, vội vàng nuốt xuống. Nam Cung trước truy vấn, mùi vị gì? Vân Dật liếm môi một cái, giống như không có gì mùi vị. Trời có mắt rồi, Nam Cung trước linh cơ khẽ động làm ra đồ vật, ai dám tế phẩm? Chu Tước không chê chuyện lớn, quá qua loa. Diệp Niệm Ý như thế mà cũng đồng ý nói, trước nấu canh thời điểm nắm tay nóng một cái, mặc dù đảo mắt liền tốt, nhưng đó cũng là nóng một cái đâu. Tống Tân từ một mực đứng ngoài quan sát cuộc nháo kịch này, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nàng giữa lông mày lanh ý cuối cùng tan rã, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ khiến cái khác người phân chấn không thôi. Vân Dật trở về chỗ một cái nhiều tử nhiều phúc canh, cảm thấy không có gì khó ăn hương vị, mấu chốt nhất là không độc. Thế là hắn múc một muỗng đưa tới nương tử bên miệng, cười cái gì, không phục ngươi ngược lại làn đến thử a. Tống Tân Tử khiêu mi, giống như là bị Vân Dật câu nói này khơi gợi lên tính tình, lập tức ăn một cái. Với lại cùng Vân Dật bộ kia heo rừng thức ăn bộ dáng khác biệt, Tống Tân Tử còn tại tinh tế nhấm nuốt, phẩm vị chén này cháo tư vị. Chu Tước thực sự nhìn không được, không biết chuyện gì xảy ra, ta dạ dày bỗng nhiên hướng lên phản nước chua. Nam Cung trước lông mày dựng lên, ta nhìn ngươi chính là cái đại thèm nha đầu, cũng muốn uống bên trên hai cái. Hai nữ một lời không hợp bấm, người bên ngoài nhìn như không thấy, sớm thành thói quen. Diệp Niệm Ý thì cho Vân Dật đưa tới một mảnh khăn tay, dùng ánh mắt ra hiệu hắn quan tâm chút. Vân Dật tiếp nhận mặt tử, thận trọng nói, nói khó ăn liền phun ra, đừng làm khó chính mình. Tống Tân Tử khe như mày, lập tức đám người vô cùng thần trương. Nhưng tiếp lấy nàng trò đùa quái đản đạt được cười nói, ăn ngon, là ngọt. Đám người nhẹ nhàng thở ra, Nam Cung trước càng là hận không thể cưỡi tại Chu Tước trên bờ vai, cao hô đạo, ta Nam Cung trước xuất mã, một cái đỉnh hai. Tống Tân Tử liếc qua Vân Dật, dường như có chút xấu hổ, từ trong tay hắn nhận lấy chén canh, bắt đầu phối hợp cái miệng nhỏ uống thuốc. Hiển nhiên nàng là không muốn để cho Vân Dật tại trước mắt bao người cho ăn chính mình uống thuốc đi. Vân Dật nhưng trong lòng lại nghĩ, cho dù Tống Tân Tử đã mất đi ký ức, thực chất bên trong tính tình lại sẽ không cải biến. Chén kia cháo một dạng chén thuốc, mùi vị gì hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng. Sau đó không lâu, Nam Cung trước gặp nhiều tử nhiều phúc canh đã thấy đấy, không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, ngươi có thể đi. Vân Dật hai tay một đám, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi a. Không phải đâu, giữ lại các loại ăn cơm không. Vân ca ca ngươi hay là đi thôi, chúng ta muốn tiến hành tiếp theo hạng kế hoạch. Tam nữ trả lời đều có thiên thu, nhưng tóm lại đều là một cái ý tứ. Mấu chốt chính là, liền ngay cả Tống Tân Tử cũng chớp mắt to, giống như đang nói ngươi làm sao còn tại. Vân Dật cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ soạn bạch trạch hai thanh, để giải trong lòng phiền muộn. Bùi, Ngọc hai người rất hài lòng phi thiên bí cảnh mỹ cảnh, dắt tay ra ngoài đi tản bộ đi. Hầu lão đại, Chi lão nhị, Đà lao tam từ trước đến nay làm theo ý mình, mới lười nhắc đổi đám người này hồi náo. Trong lúc nhất thời Vân Dật giống như thật thành người cô đơn. Hắn cũng không khó qua, chẳng qua là cảm thấy như thế cuộc sống nhàn nhã đơn giản tha thiết ước mơ đáng tiếc nhàn nhã thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Tống Tân Tử thể chất dù sao biến trở về phàm nhân, sớm liền cảm giác mệt mỏi. Vân Dật gặp nương tử vụng trộm ngáp một cái, vội vàng xuất thủ đuổi đi Nam Cung trước, mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nam Cung trước vẫn không nguyện ý đi, cuối cùng là bị Chu Tước, Diệp Niệm Ý lìa liên thủ áp giải rời đi. Trước khi đi lúc nàng vẫn không quên hô, hảo tỷ muội, ngày mai chúng ta tiếp tục. Tống Tân Tử lắc đầu cười nói, ngày mai khả năng ta liền vong. Nam Cung trước lại nói, không có việc gì, bản cô nương tất cả đều nhớ kỹ rồi. Chu Tước gậy nàng một cái đầu băng, đi nhanh lên, bớt nói nhảm. Diệp Niệm Y phụ trách che miệng, một trái một phải thật vất vả đem đầu này hôn thế ma vương ôm ra ngoài mở miệng một tiếng bản cô nương, theo ta thấy rõ ràng là cô nại nại diễn xuất. Vân Dật nhịn không được ở sau lưng dế hai câu. Hắn lôi kéo Tống Tân Tử về đến phòng, lại đem cửa sổ đóng kỹ, tận khả năng đem gió đêm ngăn tại bên ngoài đây là cái gì. Tống Tân Tử lại hơi kinh ngạc, phát hiện trong phòng bày biện một cái thùng tắm, trên giường đệm chăn cũng có mấy bộ. Mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng chính là cảm thấy một cái giường không cần thiết có như thế nhiều chăn mền. Vân Dật bắt đầu hướng trong thùng tắm thêm nước, một bên lấy tay thử nhiệt độ nước, vừa nói, ngươi một đi ngủ luôn luôn hô lạnh, ta nghĩ đến ngâm một hồi nóng nước có thể sẽ ấm áp chút. Tống Tân Tử nhìn trước mắt bận trước bận sau nam nhân, không hiểu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Có chút thói quen không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng thành, quan tâm của hắn đầy đủ, hắn dốc lòng chiếu cố, đều phản phất thành thói quen. Vấn đề đáp án bây giờ chỉ có Vân Dật nhớ kỹ, bọn hắn trong bức họa thế giới ở trọn vẹn 3 năm, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đã sớm thành lao phu lão thê đợi đến nhiệt độ nước phù hợp, Vân Dật nói ra, có thể tẩy ta ngay tại bên ngoài, ngươi có việc gọi ta. Tống Tân Tử cũng đã bắt đầu thay quần áo, nghi ngờ nói, đã trễ thế như vậy ngươi đi bên ngoài làm gì? Vân Dật, còn có chuyện tốt bực này. Tấu chương xong, chương 351, Triền Miên. Chương 351, Triền Miên. Tống Tân Tử nhẹ giải áo lưới, cảm giác có đạo ánh mắt phảng phất hóa thành thực chất, một mực nhìn mình chằm chằm, thế là thẹn thùng nói, nếu không ngươi vẫn là ra ngoài đi. Vân Dật ngoan ngoãn ngồi tại cửa ra vào, đáng tiếc con mắt không thành thật lắm, bên ngoài lạnh, ta không đi. Vậy ngươi có thể hay không đem con mắt đóng lại, ta để ngươi lưu lại, cũng không có để ngươi nhìn loạn. Nhìn xem tự mình nương tử thế nào. Vân Dật lầm bầm hai câu, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhắm mắt lại không cho phép nhìn lén. Ừ, thanh em rất là qua loa. Tống Tân Tử thực sự không quá tín nhiệm Vân Dật, ở sâu trong nội tâm cảm thấy cái này nam nhân ngày bình thường đều rất đáng tin, nhưng hết lần này tới lần khác háo sắc điểm này tuyệt đối không thể đối với hắn ôm lấy hy vọng. Thế là nàng lập tức rảo bước tiến lên thùng tắm, đợi đến nước nóng bao vây lấy thân thể, nàng cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Nhìn Vân Giật tên kia một mực nhắm mắt lại, giống như thật biến trung thực. Nàng có chút hiếu kỳ, liền che đậy thân thể tiến đến trước mặt hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không căn bản không có đóng chặt con mắt. Không ngờ Vân Giật đột nhiên mở mắt, đụng gần như vậy làm gì? Doa đến Tống Tân Từ đặt mông ngồi trong nước, hận không thể chỉ còn cái đầu lộ ở bên ngoài. Vân Giật cười ha ha nói, ngươi không sao chứ, cái mông có đau hay không? Tống Tân Từ rất là tức giận, giữ dằn chừng nam nhân một chút, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nàng tu vi xa xa cao hơn Vân Giật thời điểm, một chiêu này đều không cái gì dùng, huống chi bây giờ hai người tình huống phản tới. Trừng mắt. Theo Vân Giật nhìn đó là nũng nịu còn tạm được. Bất quá có một chút Vân Giật rất là để ý, hắn hỏi, ngươi làm sao một mực đem tay trái khoác lên bên ngoài? Là thụ thương sao? Ta xem một chút. Tống Tân Từ lắc đầu, ta sợ lòng bàn tay chữ sẽ tan đi. Vân Giật ôn nhu nói, đó là tướng công ta dùng tiên pháp viết, sẽ không biến mất, ngươi cứ yên tâm đi. A, thuốc a. Tống Tân Từ lúc này mới yên tâm đi, cái tay kia cũng nhét vào trong nước nóng, thoải mái mà phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không thể không nói Vân Giật thật rất hiểu chính mình, nhiệt độ nước cái gì hết thảy đều là vừa vặn. Giống như hắn đã làm vô số lần loại chuyện này, thật sự là kỳ quái. Vân Giật phát giác được nương tử nhìn chằm chằm vào chính mình, hỏi, trên mặt ta mọc hoa rồi. Tống Tân Từ nói, ta chính là đột nhiên đang suy nghĩ, lòng bàn tay hàng chữ kia còn chưa đủ kỹ càng, vạn nhất ngày nào ta nhận lầm người làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Vân Giật nghe xong cười nói, không thể nào. Vì cái gì? Ngươi trước khi ngủ nhắm mắt nhìn thấy người cuối cùng, cùng ngươi tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên, tất cả đều là ta. Hàng chữ kia ta cùng ngươi cũng chỉ có thể là hai ta, ngươi như thế nào lại nhận lầm người đâu? Tống Tân Từ hơi đỏ mặt, buồn nôn. Đợi đến ngâm một trận, nhiệt độ nước cũng dần dần nguội đi. Vân Giật ngón tay khẽ động, thi triển pháp thuật rất nhanh liền dọn dẹp xong tàn cuộc. Không thể không nói, pháp thuật thần thông loại vật này dùng tại tranh dũng đấu hung ác bên trên, vậy cũng là tiểu đạo. Tống Tân Từ đã sớm tiến vào trong chăn, trên thân chỉ mặc một kiện thật mỏng sa y, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như sợ bị người chiếm tiện nghi. Vân Giật nhìn nàng dạng này chỉ cảm thấy buồn cười, đều vợ chồng làm sao đột nhiên còn xấu hổ. Nàng càng là như thế, Vân Giật cũng có loại lần đầu thành thân tiến vào động phòng rung động. Hắn thổi tắt đèn đuốc, cũng xoay người lên giường nghỉ ngơi. Trong phòng một thoáng lúc trở nên đen xì, chỉ có một chút ánh trăng xuyên thấu vào, lúc này cũng không lộ ra thanh lãnh, ngược lại có chút ôn nhu. Vân Giật nghe ra Tống Tân Từ hô hấp cũng không đều đều, hiển nhiên không có ngủ, liền hỏi, còn lạnh không? Tống Tân Từ úng âm thanh vỏ cả giận, không lạnh, giống như hơi nóng. Ngươi có phải hay không đem chính mình che phủ quá chặt, muốn hay không đi ra hít thở không khí? Tống Tân Từ ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn là cảm thấy trên thân khô nóng. Liền ngay cả Vân Giật cách một khoảng cách đều có thể cảm thấy nàng nhiệt khí. Hắn vội vàng vươn tay đi sờ Tống Tân Từ cái trán, quả nhiên rất nóng. Hắn lại độ nhập linh khí điều tra trong cơ thể nàng tình huống, kỳ quái, cũng không bị phong hàn A4. Tống Tân Từ lại không biết chuyện gì xảy ra, bị hắn đụng vào thời điểm phát ra một tiếng hừ nhẹ, cứ việc nàng đã tận lực áp chế, tiếng như mũi vằn, nhưng vẫn là bị Vân Giật toàn diện cảm nhận được. Vân Giật bừng tỉnh đại ngộ, chén kia nhiều tử nhiều phúc canh. Trước đến cùng ở bên trong thả cái gì à, nàng chẳng lẽ vong ngươi bây giờ đã là phạm nhân thể chất? Nhờ có Vân Giật uống một ngụm, căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng Tống Tân Từ uống dòng dã một bát, dược hiệu kia liền không giống nhau lắm. Hắn đang định ra ngoài tìm Nam Cung trước tính sổ sách, lại bị nương tử một phát bắt được, hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí dần dần mờ. Tống Tân Từ, ta có chút khó chịu. Vân Giật, ta như vậy có tính hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tống Tân Tử, ta không phải nương tử của ngươi sao? Vân Giật, tốt, nương tử. Mông lung dưới ánh trăng, hai bóng người bất chi bất giác hợp tại một chỗ. Vân Giật cảm thụ được trong ngực yếu đuối không xương nương tử, nơi nào còn có tìm Nam Cung trước tính sổ tâm tư. Minh Nhật gặp mặt cho đập một cái còn tạm được bốn. Tống Tân Tử không biết lúc nào mệt mỏi mơ màng thiết đi, mà nàng trong mộng lại một lần đi tới cái kia mảnh vô cùng thê lương địa phương. Tê nàng hít sâu một hơi, ngay sau đó liền cảm giác thân thể bị một cỗ quen thuộc ấm áp ôm ấp bao bọc vây quanh, lúc này mới cuối cùng dễ chịu chút. Lần này mộng cảnh có chút khác biệt ở chỗ Tống Tân Từ chính mình. Nàng vốn hẳn nên không có chút nào cảm xúc, tình cảm, ngoại trừ đối với Hàn Lãnh phản ứng sinh lý, liền không còn gì khác. Nhưng lúc này đây nàng vậy mà đối nơi này cảm nhận được buồn khổ càng đối ấm áp cảm giác sinh ra hướng tới. Một khi có những ý nghĩ này, nàng liền sẽ bắt đầu muốn rời khỏi. Tống Tân Từ thật vất vả có mục đích, bắt đầu ở mảnh này không giới hạn đau khổ lạnh cung bên trong đi lại đi hay không bao lâu, nàng liền lại một lần nữa đã mất đi mục đích. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bạch ngọc gạch đá cùng vô tận sao trời, còn có đỉnh đầu một mảnh hư không, không hiểu thở dài. Nhưng lại chẳng biết tại sao mà thán đột nhiên, nàng ma xui quỷ khiến bàn mắt nhìn tay trái, con mắt đống nhiên trừng lớn. Bởi vì nàng cảm nhận được lòng bàn tay có chút ngứa, phía trên một chỗ thế mà dần dần xuất hiện một đạo màu vàng một. Biến hóa đến đây im bặt mà dừng, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng muốn biết cái này một là có ý gì, có phải hay không cái nào đó chữ nét bút. Nếu như là lời nói, vậy nó đến cùng là chữ gì đâu? Sinh hoạt giống như trong nháy mắt có chạy đầu, để thân ở đau khổ chi địa chính mình có chỗ chờ mong muốn. Vân Giật nắm nương từ tay, vô ý thức tại nàng lòng bàn tay phát họa lấy tên của mình, hy vọng nàng không nên quên. Vừa rồi một phiên hoang đường để hắn có chút hối hận, cảm thấy nương tử hiện tại là phàm nhân thân thể, có lẽ tùy tiện không chịu nổi loại chuyện này. Bất quá nhìn nàng ngủ được điểm mỹ, tối nay cũng không có phát ra tốt lạnh nói mê, Vân Giật cuối cùng dần dần yên lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn nương tử cái trán, tham luyến giờ phút này thời gian. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu là cứ như vậy vĩnh viễn ở cùng với nàng, cũng là không phải không được. Bất quá ý nghĩ này thoáng qua liền bị chính mình phủ định. Ta không thể như thế tự tư. Bởi vì Vân Giật đã dần dần cảm nhận được, Tống Tân Tử ký ức trở nên càng lúc càng ngắn tạm, nếu là tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, một ngày nào đó nàng lại biến thành một bộ trống rỗng thể xác. Không sai, liền là thể xác. Tống Tân Tử tự hành hủy đi thái thượng vong tinh đạo, dùng cái này lưu tại nhân gian. Thiên đạo liền thôn phệ nàng tất cả ký ức, dùng cái này đến để Vân Dật làm ra lựa chọn. Ngươi thả rằng nguyện chịu đủ nỗi khổ tương tư, vẫn là muốn một bộ mất đi linh hồn nương tử thể xác. Vân Dật phảng phất có thể nghe được thiên đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Nó nói, không có người có thể cự tuyệt phi thăng. Tấu chương xong, chương 352. Xuân tới phát 10 nhánh. Chương 352, xuân tới phát 10 nhánh. Không có người có thể cự tuyệt phi thăng. Vân Dật đương nhiên sẽ không tin tưởng câu này thiên đạo chuyện ma quỷ. Nếu không Vương Thần Lai giải thích thế nào, Nam Cung Phi Thiên giải thích như thế nào, còn có cái kia giấu đầu lộ đuôi Phúc Thiên các chủ, không chỉ có chính mình không phi thăng, còn có biện pháp mang theo cái khác phi thăng cảnh lưu tại nhân gian. Có một chút Vân Dật 10 phần xác định, cái kia chính là thiên đạo nhất định xảy ra vấn đề, ngay tiếp theo thiên giới cũng không còn là đã từng mọi người trong mắt bộ dáng kỳ thật sớm tại thiên đạo xuất thủ gạt bỏ chú kiếm sơn trang thời điểm, ta liền nên nghĩ tới chỗ này. Bây giờ đi qua mấy ngàn năm, thiên đạo vấn đề chỉ biết bị không ngừng phóng đại. Thậm chí Phúc Thiên các phá hủy thiên trụ một chuyện, thiên đạo đều chỉ có thể mắt thấy lại không cách nào ngăn cản. Đối với Phúc Thiên các chủ tới nói, thiên đạo xiển xích nói lên được không có chút nào uy hiếp. Nếu thật là thiên đạo xảy ra vấn đề, cái kia tân tử có lẽ đã sớm thành nó một viên ám tử. Vân Dật nhẹ nhàng vuốt ve nương tử tóc, đau lòng nói, làm sao cảm giác lật qua lật lại, cuối cùng ngược lại đem quyền lựa chọn bỏ vào trong tay ta. Ta lại nên làm ra dạng gì quyết định mới có thể để cho ngươi thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh đâu? Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm giao thế, hết thảy giống như cũng không hề biến hóa, Tống Tân Tử vẫn như cũ không nhớ được bất cứ chuyện gì. Chính nàng cũng dần dần thích ứng loại cảm giác này, mỗi ngày nhìn thấy xa lạ người, tiếp nhận thiện ý của các nàng, một phiên hồi náo về sau, buồn ngủ thiết đi. Bất quá tại bất chi bất giác, thân thể của nàng đối Vân Dật càng ngày càng ỷ lại. Tựa như là đầu trống rỗng vong hắn là ai, nhưng thân thể lại như cũng nhớ kỹ. Thẳng đến một ngày này, Bùi Kiêm gia chủ động tìm tới Vân Dật, nàng nói mình dự định rời đi. Chu Tước nhất là không thể nào hiểu được, kéo lại sư phụ hỏi, thế nào Bùi tỷ tỷ, ngươi không thích nơi này sao? Bùi Kiêm gia trong con ngươi xúc lấy bi thương, một bên Ngọc Vô Hà thay nàng nói ra, đại nạn sắp tới, nàng muốn đi Hợp Hoàn Tông lại nhìn một chút. Đại nạn sắp tới? Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không bởi vì ta? Chu Tước người cũng không ngu, kết hợp tự thân đối họa mi đạo lý giải càng phát ra khắc sâu, lập tức liền nghĩ đến nơi này. Bùi Kiêm gia an ủi, ta đem đường lớn chuyển cho ngươi, cũng coi như cho người ta ở giữa lưu cái ân ký, chứng minh ta đã từng sống qua. Bùi tỷ tỷ Chu Tước nhịn không được khóc lên, nàng cùng Bùi Kiêm gia ở chung thời gian mặc dù không dài, sơ lúc còn mang theo đề phòng. Nhưng từ tiểu thư cùng Vân Dật đại hôn hôm đó bắt đầu, nàng liền chân chính tiếp nhận đối phương, đem nàng xem như người nhà một dạng tồn tại. Bùi Kiêm gia cười nói, nói đến thật sự là thổ thức, rõ ràng ngươi hẳn là Hợp Hoan Tông cô nương, kết quả ta bị tình vây khốn, làm hại tông môn hủy diệt quá sớm, lúc này mới bỏ qua cùng ngươi duyên phận. Bất quá không sao, chúng ta cuối cùng vẫn là gặp được. Chu Tước khóc ròng nói, trở về ta liền rời khỏi Táng Kiếm Cốc, ta muốn lập thế lực khác, tái tạo Hợp Hoan Tông. Phúc, liền biết đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Ta nói thật đâu. Vân Dật ho khan nói, ngươi như khăng khăng như thế, ta làm Hữu Kiếm thị có thể phê chuẩn. Bùi Kiêm gia trừng Vân Dật một chút, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Ngọc Vô Hà tới hòa giải nói, ta lần này sẽ cùng Kiêm gia cùng nhau rời đi, nàng sau khi chết ta cũng biết bản thân kết thúc. Kết quả như vậy cũng không làm cho người ngạc nhiên, Bùi, Ngọc hai người tình cảm thậm chí so Vân Dật cùng Tống Tân Tử còn muốn lâu dài rằng, trải qua tang thương. Vân Dật kinh ngạc nói, cái kia Triệu Vô Tương ta cùng hắn ước hẹn trước đây, sẽ đem còn lại tu vi đều tặng cho hắn. Bất quá trước đó, ta sẽ tiêu trừ hắn liên quan tới cái này đoạn thời gian ký ức, cứ như vậy liền không ai biết Tống cô nương tự hủy đường lớn sự tình, cũng không biết các ngươi hận thân nơi này. Đa tạ tiền bối. Vân Dật là xuất phát từ nội tâm cảm kích, đối với hai vị này Hợp Hoan Tông tiền bối, hắn ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng đối phương, lại không nghĩ rằng cuối cùng hai người đều là tính tình thật, còn kết một đoạn duyên phận. Bùi Kiêm gia đi đến Tống Tân Tử trước mặt, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt của nàng, gặp nàng không có né tránh, trong lòng càng là không đành lòng. Nàng nói, vừa nhìn thấy các ngươi hai cái, ta liền nghĩ đến mình cùng Vô Hà từng tao ngộ quẫn cảnh, trong lòng thật sự là khó chịu. Tống Tân Tử nói, ta không sao. Muội muội ngốc, hiện tại đã không phải là một mình ngươi chuyện. Ngươi cưỡng ép lưu tại nhân gian, lại đem chính mình biến thành dạng này, dần ra sẽ chỉ làm Vân Dật sinh lòng ấy nấy, nếu ngươi lại có chuyện bất chắc, đời này của hắn đều đi không ra. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Làm ngươi từng trải, ta muốn nói cho ngươi trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Bùi Kiêm gia ý vị thâm trường nói, có một số việc tướng công của ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Một bên Vân Dật nhẹ nhàng gật đầu, ta hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ việc này, nếu như chỉ có thiên đạo mới có thể để cho nàng khôi phục bình thường, cái kia nàng cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn phi thăng. Bùi Kiêm gia nói, thiên đạo rất nhỏ nhen lúc trước ta từ bỏ phi thăng, nó không chỉ có phá hủy ta đường lớn, thiên địa chi đại càng là ngay cả ta một bộ nhục thân đều dung không được. Cho nên tân tử đối thiên đạo mà nói, nhất định là tồn tại đặc thù. Tiên bối, ta hai ngày này nghĩ thông suốt một sự kiện. Nếu như nói thiên đạo đã sớm sinh ra nguyên bản không nên có tình cảm, cái kia tân tử thái thượng vong tình đạo, có phải hay không vì để cho thiên đạo khôi phục như ban đầu đâu? Có lẽ vậy. Bùi Kiêm gia có vẻ hơi tiểu tụy, liền ngay cả trên mặt tinh xảo trang dung cũng khó khăn che lấp. Vân Dật không đành lòng tiếp tục quấy rầy vị tiền bối này, liền nói, mong ước tiền bối đời này không lưu tiếc nuối. Bùi Kiêm gia nghĩ nghĩ, ngược lại là còn kém một sự kiện, ngoại trừ chuyện này, ta liền hẳn là thật không có tiếc nuối. Ngọc Vô Hà đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trong tay biến ra một cây xoắn ốc tử lông mày, cười nói, ta gần nhất thế nhưng là mỗi ngày đều có vụng trộm luyện tập. Đã sớm biết, ta còn nhìn ra ngươi lấy chính mình luyện tập, lông mày có lúc một bên thô một bên mảnh. Ha ha, để nương tử chê cười. Nói đi. Vợ chồng hai người hướng phi thiên bí cảnh bên trong đám người thi lễ một cái, các vị, chúng ta sau này không gặp lại. Đám người cũng là hoàn lễ, sau đó đưa mắt nhìn hai vị Hợp Hoan tông tiền bối rời đi bí cảnh. Bùi Kiêm gia tự biết tử kỳ đã tới, liền để Ngọc Vô Hà mang theo chính mình, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Hợp Hoan tông di chỉ. Nơi này mặc dù không như bay thiên bí cảnh thoải mái dễ chịu hài lòng, lại là hai người bọn họ yêu nhau gần nhau địa phương. Hai người tới Thanh Minh ngay bạn, một gốc xanh um tươi tốt, sinh trưởng mấy ngàn năm đậu đỏ dưới cây. Bùi Kiêm gia cảm khái nói, chính là chỗ này, ngươi lần thứ nhất nói ngươi thích ta. Ngọc Vô Hà chân thành nói, ân. Về sau ngươi cả ngày ở chỗ này vẽ tranh, họa một cái đã từng ta, còn nói đôi nàng có nỗi khổ tương tư. Đều lúc này chúng ta không nói sát phong cảnh lời nói có được hay không? Ngọc Vô Hà chầm chậm vào thê tử mặt mày, một phiên thận trọng cân nhắc về sau, rốt cục chọn tốt hoàn mỹ nhất góc độ. Cẩn thận từng ly từng tí vì nàng phát họa. Bút phong thô ráp, sát qua lông mày thường có loại ma sát cảm giác. Bùi Kiêm gia nhìn xem cẩn thận vì chính mình họa mi như ý lang quân, giờ khắc này tâm nguyện của nàng rốt cục thỏa mãn. Thiên cơ thân thể bắt đầu tiêu tán, Bùi Kiêm gia tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt sắc. Hai người cũng không nói gì, chỉ là theo mặt mày càng ngày càng khắc sâu rõ ràng, Bùi Kiêm gia thân thể nhưng dần dần trở nên trong suốt. Lúc này một cái họa mi từ cây già bay lên, trong miệng ngậm lấy một cái nhánh cây, trên đó điểm đầy đỏ đỏ, tấu chương xong, chương 353. Tiến chi đã làm đứt ruột cỏ. Chương 353, tiến chi đã làm đứt ruột cỏ. Triệu Vô Tương khôi phục nguyên bản khuôn mặt, cảm thấy đầu u ám, tựa như một giấc mộng dài, kết quả là cái gì đều không nhớ rõ. Bùi Kiêm gia thì trước khi lâm trung chợt có sở ngộ, lưu lại một sợi thần niệm bám vào đang vẽ lông mày phía trên, làm nó đưa về phi thiên bí cảnh. Cho nên mấy ngày sau, Vân Dật Chính mang theo Tống Tân Tử tại bờ sông thả câu, nhận được cái này phong đặc thù gửi thư. Nam Cung Chức trước trong tay bưng lấy hoa mi, chim chóc trong miệng vẫn như cũ ngậm lấy đậu đỏ nhánh cây, không gặp được thu tin người liền tuyệt không nhà ra. Chu Tước cảm nhận được phía trên kia có Bùi tỷ tỷ khí tức, khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người, trong miệng không ngừng nói xong, ngươi chậm một chút, đừng đem đồ vật làm hư. Dâu dài. Nam Cung Chức cũng mặc kệ những này, chạy đến Vân Dật bên người thời điểm còn sợ chạy một đầu sắp cắn mồi cá con, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì. Vân Dật cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông xuống trong tay chuyện. Hoa mi hình như có linh tính, phát lăng lăng bay đến Vân Dật đầu ngón tay, còn đem trong miệng đậu đỏ nhánh cây phóng tới trong tay hắn. Sau đó nó nhiệm vụ hoàn thành, liền hướng về bí cảnh chỗ cao bay đi, xem bộ dáng là dự định qua bên kia trên núi tìm một chỗ định cư. Chu Tước nhìn qua chim chóc rời đi phương hướng, nói ra, cái kia chim tựa như là hoa mi, khả năng chỉ là hoa mi đạo. Vân Dật tiếp lấy phân tích nói, vậy cái này nhánh đậu đỏ chỉ liền là tương tư nói. Bùi tỷ tỷ có ý tứ gì? Ta nhất thời cũng muốn không rõ ràng. Vân Dật nhìn Tống Tân Tử trông mong nhìn qua bên này, thoạt nhìn có chút hiếu kỳ, liền cầm trong tay nhánh cây đưa tới đã trải qua một đường sốc này, lúc này nhánh cây đã không còn trước đó sinh cơ bừng bừng, phía trên đậu đỏ càng là chỉ còn lẻ tẻ mấy quả. Tống Tân Tử lượm trong đó một hạt, dùng ngón tay nắm đặt ở dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát đỏ rực trái cây, thật sự là xinh đẹp. Vân Dật như có điều suy nghĩ nói, Bùi tiền bối đã từng nói, nàng họa mi đạo cùng Ngọc tiền bối tương tư nói mặc dù đều là đa tình đạo, nhưng là trời sinh xung đột, một cái coi trọng tướng mạo tư thủ, một cái lại muốn người mặt hoa đạo, có thể hay không có liên quan với đó. Không nghĩ tới Tống Tân Tử bỗng nhiên nói ra, không đúng. Thế nào? Họa mi cùng tương tư vốn là không xung đột. Tống Tân Tử nói xong hào hứng mệt mệt, đem viên kia đậu đỏ chứa ở hệ tại bên hông thêu hoa trong túi áo. Nàng hiện tại thường xuyên hướng bên trong chứa chút có ý nghĩa đồ vật, xem như vì đền bù ký ức bên trên khuyết điểm. Chu Tước cứ thế nói, không xung đột sao? Giống như cũng có chút đạo lý, ai nói họa mi thời điểm liền không thể tương tư. Nàng đối điểm ấy liền rất có quyền lên tiếng, bởi vì sáng nay nàng vì chính mình họa mi thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Vân Dật. Chu Tước chợt có sở ngộ, cười khổ nói, chẳng lẽ Bùi, Ngọc hai vị tiền bối đem đường đi hẹp. Nam Cung Chức trước ông cụ nó nói, cái này có cái gì không có khả năng, tình một chữ này vốn là để cho người ta tầm mắt, lòng dạ tất cả đều trở nên chật hẹp, giống như chỉ chứa đến người kế tiếp. Suy nghĩ nhiều liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, chính mình còn dương dương tự gắt đâu. Kết hợp Bùi Kiêm gia cố ý đưa tin trở về một chuyện, Vân Dật không thể không thừa nhận Tống Tân Tử rất có thể nói đúng. Vân Dật lẩm bẩm nói, Yến Chi đã làm đứt ruột cỏ, Hoa Mi nay cũng biến tướng nghĩ. Tiền bối đây là nhắc nhở ta sớm làm quyết định, không phải coi như ta cùng Tân Tử thân ở một chỗ, chờ đến chưa chắc là muốn kết cục. Vẫn là Diệp Niệm Ý liền nhìn ra Vân Dật không thích hợp, liền nói, từ khi Bùi tiền bối bọn hắn sau khi đi, ngươi vẫn mất hồn mất vía. Tống Tân Tử mặc dù đã sớm vong Bùi Kiêm gia là ai, lại quan tâm Vân Dật nói, ngươi bị bệnh. Vân Dật giơ lắc đầu, ta chỉ là có chút xoắn xuýt, là trơ mắt nhìn xem ngươi một mực dạng này, thậm chí càng ngày càng hỏng bét. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa người chữa cho tốt. Hắn thậm chí có loại dự cảm, nếu như mình khư khư cố chấp, cứ như vậy cùng Tống Tân Tử sinh hoạt, có lẽ mấy năm, mấy chục năm về sau, mỹ nhân dần dần già đi, với lại trong đầu không để lại bất cứ trí nhớ gì. Cuộc sống như vậy, thật sự là Tống Tân Tử muốn sao? Nam Cung trước đương nhiên muốn trị tốt Tống tỷ tỷ, về phần chuyện khác đó là chuyện sau đó. Mấy vị cô nương đều là cẩn thận người, tự nhiên cảm nhận được Tống Tân Tử tình huống đang tại chuyển biến xấu, với lại nàng trong giấc mộng càng ngày càng lạnh, cho tới ngủ lúc thân thể cũng bắt đầu toát ra hàn khí, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Chỉ là như thế nào thật chữa cho tốt Tống Tân Tử, đám người lại là không có đầu mối. Vân Dật suy nghĩ cẩn thận, nương tử là bởi vì cự tuyệt phi thăng biến thành dạng này, như vậy để nàng một lần nữa phi thăng hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng như thế đến một lần, Tống Tân Tử trước đó lựa chọn liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào, giống như là một trận trò cười. Chu Tước đối với Vân, Tống tình cảm của hai người rõ ràng nhất, hỏi, ngươi cảm thấy tiểu thư thả rằng vứt bỏ phi thăng đều phải để lại tại bên cạnh ngươi, ngươi không thể phụ lòng lựa chọn của nàng. Vân Dật trọng trọng gật đầu. Chu Tước nhẹ nói, đơn cử khả năng không quá dán vào ví dụ, nếu có ngày ngươi cùng chỗ yêu người ưng thuận đồng sinh cộng tử lời thề. Nàng mắt thấy ngươi ngã xuống sườn núi bỏ mình, sau đó nhảy xuống tự vận. Nhưng ngươi lại cơ duyên xảo hợp sống tiếp được, ngươi nói cho cùng là ai hại nàng đâu? Nam Cung trước, ta giống như nhìn qua cùng loại tình tiết thoại bản. Diệp Niệm Ý liền gật đầu đồng ý Vân Dật hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần vì hai người tốt, liền không nên đau khổ trông coi lời thề. Chu Tước chân thành nói, tình cảm việc này phải học được biến báo. Diệp Niệm Ý càng là nói lời kinh người, ngược lại Tống tỷ tỷ cái gì đều không nhớ rõ, trước tiên đem trị hết bệnh lại nói. Nếu là Lao Thiên đến lúc đó không cho hai người gặp mặt, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nam Cung trước giơ ngón tay cái lên, biểu thị tỷ muội ngươi thật sự là nói đến trong tâm khảm của ta, người trong chúng ta liền nên có loại này đem tiên chọn rách tinh thần. Tống Tân Tử nhìn ra Vân Dật tinh khí thần có chút biến hóa, hỏi, ngươi thật giống như quyết định. Vân Dật nắm nương từ tay, kiên định nói ra, ngươi coi như ta tự tư, vô luận như thế nào ta cũng không thể mắt thấy ngươi càng ngày càng hỏng bét. Trị liệu Tống Tân Tử một chuyện, bằng vào Vân Dật mấy người nghĩ không ra kết quả, liền quyết định ra ngoài tìm người hỗ trợ. Hắn bắt đầu suy nghĩ có thể hướng ai xin giúp đỡ, Vương Thần đến tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, làm lưu tại nhân gian mấy ngàn năm tiên nhân cảnh hắn có khả năng nhất biết như thế nào cứu chữa Tống Tân Tử. Chu Tức hỏi, Thiên Xu viện Lộc Tử Vi muốn hay không hỏi một chút? Tính toán, ta cùng nàng chỉ là minh hữu quan hệ, với lại không tính kiên cố. Mấu chốt nàng quá mức thông minh, cho dù chỉ nói cho nàng chỉ Lân Phiên Vũ, nàng đều có thể phân tích ra sự tình đại khái. Có lý, vậy liền theo như lời ngươi nói, ta cùng trước đi một chuyến Đông Hải. Vân Dật còn muốn lưu lại chiếu cố Tống Tân Tử, Diệp Niệm Ý thì tu vi hơi thấp, đi đường tốc độ so ra kém hai vị kia phản hư cảnh. Hắn nói, các ngươi trên đường cẩn thận, nhớ kỹ muốn phá lệ lưu ý Phúc Thiên Các. Nam Cung trước ưỡn ngực, yên tâm, nàng là ma tông yêu nữ, ta là hôn thê ma vương, chỉ có chúng ta gây chuyện phần. Hai người nói đi là đi, dự định mau chóng kéo tin tức trở về. Diệp Niệm Ý thấy thế cũng đứng dậy rời đi, cho bên kia hai người lưu một cái ở chung không gian. Lục Y thiếu nữ những ngày này lộ ra tâm sự nặng nề, hơn nữa nhìn có chút mỏi mệt, giống như tại không biết ngày đêm làm lấy đồ vật gì. Hỏi nàng cũng không nói, nói bóng nói gió cũng không được, ngay cả Nam Cung trước cái này đại môi vất đều thủ khẩu như mình. Là thật kỳ quái, thấu chương xong, chương 354, Thiên đạo tạng đan. Chương 354, Thiên đạo tạng đan. Cùng ngày đồng thời, mênh mông Đông Hải chỗ sâu, Linh Ngao đảo thượng. Vương Thần Lai một mình uống rượu, trải qua sống mơ mơ màng màng thời gian, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm hắn quên mất ưu sầu đáng tiếc. Một sợi màu vàng thiên quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem hắn cao lớn thân ảnh bao phủ trong đó, đánh gãy này nháy mắt vui thích. Vương Thần Lai bất mãn nói, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Cũng không thân ảnh xuất hiện, chỉ là có đạo thư hùng chớ phân biệt, thần thánh thanh viễn thanh âm từ trên trời rơi xuống. Vương Thần Lai, ngươi cự tuyệt thiên giới lưu thủ nhân gian, cũng là bởi vì không bỏ xuống được cái này trong chén chi vật sao? Trong chén chi vật thế nào? Nhân gian vật này nhất tiêu hồn. Hoang đường. Lại hoang đường cũng không sánh bằng ngươi, chỉ vì sợ hãi một thanh khả năng giết chết ngươi kiếm, liền diệt toàn bộ chú kiếm sơn trang. Thiên đạo im lặng không nói. Vương Thần Lai lưng tựa thuyền hoa, trên mặt mang hai đà hồng choáng, lúc này nhìn xem có chút lôi thôi, ánh mắt cũng không còn thanh minh. Hắn lung lay trong tay vỏ rượu, phát hiện còn thừa không có mấy, có chút buồn bực. Hắn nói, ngươi lần này chủ động tìm ta, hẳn là có việc cầu người a. Thiên đạo tựa hồ cũng không cảm thấy đây là một kiện có khó mở miệng sự tình, thoải mái hồi đáp, đúng là như thế. Vậy ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi có thể thử một chút. Vương Thần Lai nói ngay vào điểm chính, ngươi vì sao sinh ra thất tình lục dục? Thiên đạo sớm đã ngờ tới hắn sẽ có vấn đề này, trực tiếp hồi đáp, ngươi có biết vài vạn năm đến nhân gian tăng trưởng bao nhiêu tu sĩ? Thời gian lâu phi thăng tu sĩ càng ngày càng nhiều, dung hợp đường lớn càng là hỗn tạp. Ý của ngươi là, ngươi từ trên người bọn họ học xong tham sống sợ chết? Ngươi không sợ chết sao? Sợ, đương nhiên sợ, ta mà chết chú kiếm sơn trang huyết mạch liền triệt để đoạn tuyệt, với lại ta còn có một việc không có làm xong. Nhìn, ngươi ở nhân gian đã mất đối thủ, nhưng cũng có sợ chết lý do. Vương Thần Lai lại hỏi, ta càng nghĩ, lại không hiểu ngươi đang sợ cái gì. Ngươi đứng tại tam giới tối cao chỗ, vốn nên bất lão bất tử, thập phương câu diệt cũng tại vài ngàn năm trước bị ngươi hủy đi. Nhưng ngươi y nguyên sợ hai cái chết, chẳng lẽ trên đời vẫn là tồn tại có thể uy hiếp đến ngươi đồ vật? Thiên đạo đáp, ngươi ta độ cao khác biệt, trong mắt cảnh tượng tự nhiên khác biệt. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chỉ cần ngươi đến thiên giới, tự sẽ biết được đáp án. Vương Thần Lai lặng âm thanh cười to, đi thiên giới. Vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi, những năm gần đây vì sao thiên nhân cách xa nhau, tiến vào thiên giới phi thăng cảnh cũng đã không thể hạ phàm. Thiên đạo lại lần nữa trầm mặc, nguyên bản thiên giới và nhân giới không hề giống bây giờ như vậy phân biệt rõ ràng, nhưng từ khi ngươi có nhân tính, nhân gian liền sẽ không còn được gặp lại vào thiên giới phi thăng cảnh, đối với việc này ngươi giải thích như thế nào? Ta tự có nỗi khổ tâm. Người người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, thật sự là nghĩ không ra ta vậy mà lại theo thiên đạo trong miệng nghe được câu này. Thiên đạo nói ra, bây giờ liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt của ngươi, có thể khiến cho ta khôi phục như ban đầu. Vương Thần Lai cười nói, ta cũng không có sửa chữa phục hồi thiên đạo bản sự, ngươi là muốn cho Tống Tân Tử phi thăng? Không sai, ta cần nàng, ta cần Thái Thượng Vong Tình Đạo. Tống Tân Tử đến cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng vốn là ta quăng tại nhân gian một hạt giống, chỉ chờ Thái Thượng Vong Tình Đạo thành thục, ta liền có thể đạt được thu hoạch. Vương Thần Lai nghe xong rượu tính đại phát, ha ha, ngươi tự tay gieo xuống người kia, bây giờ lại không nguyện phi thăng đi hướng tiên giới, rời lên tảng đá nện chân của mình, thật sự là nực cười. Thiên đạo ngữ khí y nguyên không hề bận tâm, nhưng nàng kinh lịch một phiên vong tình về sau, lại vào thiên giới liền sẽ càng hơn lúc trước. Như thế nào lại vào thiên giới? Nàng đã cự tuyệt ngươi một lần, chẳng lẽ bây giờ liền sẽ đáp ứng ngươi? Tống Tân Tử mất đi đường lớn về sau, là ta xuất thủ khiến nàng may mắn lưu lại một mạng. Nhưng nàng từ đó biến thành phàm nhân, với lại sẽ quên tất cả mọi chuyện. Nếu như nàng không vào thiên giới, liền sẽ giống một kẻ phàm nhân như thế bình thường chết đi. Vương Thần Lai sắc mặt trở nên cực kém, là ngươi động tay chân. Thiên đạo lại nói, đây là tam giới quy củ, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi, cự tuyệt phi thăng lại không cần trả bất cứ giá nào. Trong lòng ngươi kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì ta đối chú kiếm sơn trang một chuyện hổ thẹn, mới có thể đối ngươi khắp nơi nhường nhịn. Nhưng ngươi càng là hiểu được cái nấy, đã nói ngươi càng giống như là một cái người sống sờ sờ. Vương Thần Lai lời nói xoay chuyển, tất nhiên Tống Tân Tử là ngươi lưu tại nhân gian đường lớn hạt giống, vì sao không đúng nàng cũng mở một mặt lưới? Ta từ đầu đến cuối chỉ cần một cái kết quả, để nàng phi thăng, bù đắp thiên đạo. Thiên đạo đống nhiên hạ xuống một đoàn kim quang, rơi vào Vương Thần Lai trước mặt về sau quang mang tán đi, lộ ra diện mạo như trước đó là một phương lớn chừng bàn tay hộp ngọc, bên trong đựng lấy một viên đã là trong suốt, nhưng lại ngũ thải ban lan, hào quang tỏa sáng tiên đan đây là. Vương Thần Lai trong con mắt chiếu đến tiên đan bộ dáng, như huyện giống như thật, bên người sự vật càng là bởi vì nhiễm đến đan dược khí tức, thoáng qua trở nên linh động tươi sống, phảng phất một bức tranh thủy mặc cuốn nhiễm lên một điểm màu son. Thiên đạo nói, chắc hà đan, nó có thể lại cho Tống Tân Tử một lần phi thăng cơ hội. Vương Thần Lai mặt lộ đắng chát, sau đó từ đó thiên nhân vĩnh cách, để nàng cùng người thường cũng không thấy nữa. Tống Tân Tử cùng những người khác khác biệt, chỉ cần nàng phi thăng thiên giới, ngược lại nàng còn có thể các loại vân giật phi thăng, đến lúc đó chưa hẳn không thể trùng phùng. Ta còn tưởng rằng đến lúc đó, ngươi sẽ cự tuyệt vân giật phi thăng, thậm chí cho hắn làm một chút ngắn chân. Thật đáng tiếc, cho tới bây giờ ta tại vân giật trên thân không cảm giác được có thể khiến cho ta tử vong nguy hiểm. Vương Thần Lai lại hỏi, ngươi cứ như vậy xác định vân giật lại trợ giúp Tống Tân Tử phi thăng thiên giới? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin mình đồ đệ? Tin, đương nhiên tin tưởng. Hai người kia đều là si tình loại, đợi đến Vân Dật dần dần phát hiện Tống Tân Tử trên người chỗ cổ quái, nhất định sẽ tìm cách đem nàng chữa cho tốt. Loại thời điểm này đừng nói để mẹ nàng tử phi thăng, coi như thiên đạo muốn lấy đi Vân Dật tính mệnh, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao không tự mình đưa nàng qua? Chỉ vì ta không nguyện. Thiên đạo cũng không nói vì sao không nguyện, hắn chỉ là yên lặng thu hồi cái kia đạo thiên quang, một thoáng lúc thiên địa khôi phục, phản phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Vương Thần Lai thở dài, chủ động thu hồi trước mặt chắc hà đan, đóng lại hộp ngọc một cái trước mắt, thiên đan khí tức bị đều phong tỏa trong đó. Dị tượng biến mất theo không thấy. Hắn cùng Thiên đạo đều hết sức rõ ràng, Tống Tân Tử đến cùng có thể hay không lần nữa phi thăng, cũng không quyết định bởi nàng, mà là quyết định bởi tại Vân Dật. Hai người kia trải qua đồng tâm cổ, hiểu nhau yêu nhau, sớm đã tính mệnh tương liên, khó bỏ khó phân. Chỉ là theo Vương Thần Lai cùng Thiên đạo một phiên nói chuyện, lại phát hiện sự tình điểm đáng ngờ không giảm trái lại còn tăng, càng là tiếp xúc Thiên đạo thì càng phát hiện hắn chỗ cổ quái. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Hắn thực sự nghĩ không ra đầu mối, lại nghĩ tới mình còn có một kiện đại sự còn chưa hoàn thành, liền quyết định những này phiền lòng chuyện vẫn là giao cho Vân Dật. Chắc Hà Đan cũng cùng nhau giao cho đồ đệ, để chính hắn làm quyết định đi thôi. Vương Thần Lai ném đi những cái kia phí sức thương tâm tâm tư, phất ống tay áo một cái, bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh, tấu chương xong, chương 355, Khắc cốt minh tâm. Chương 355, Khắc cốt minh tâm. Chu Tước một đường thi triển tam vị viêm đột, dựa theo Nam Cung trước chỉ dẫn ngựa không dừng vó chạy tới Đông Hải. Vương Thần Lai ẩn cư chỗ cực kỳ ẩn ấp, ngoại trừ biết được Linh Ngao đảo tồn tại mấy người kia, liền lại khó có người có thể tìm được nơi này. May mắn lúc này Chu Tước đã gọi về Bất Tiện Tiên, lại hấp thu hơn phân nửa Hỏa Mi đạo, khoảng cách hợp đạo cảnh đã là không xa. Mới có thể như thế tấp nập thi triển thần thông. Như vậy, trước đó Nam Cung chức trước cùng Diệp Niệm Y Lìa đi thật lâu đường, thế mà bị nàng chỉ dùng 2 ngày liền hoàn thành. Không ngờ Thư Đồng Kinh Luân dựa theo tiên sinh phân phó, sớm tại Đông Hải chi tân chờ nhiều lúc. Hắn hóa thành cự quy rừng ở bên bờ, phương viên trăm dặm không người ở lại, hiếm người đến, cho nên không người lưu ý đến đầu này cự thú đợi đến hai đạo bóng hình xinh đẹp chạy đến, Nam Cung chức trước vội vàng nói, "Kinh Luân, Kinh Luân, mau dẫn chúng ta đi Linh Ngao đảo, chúng ta có đại sự muốn tìm tiên sinh." Kinh Luân lại nói, "Tiên sinh sớm có đón trước, mệnh ta chờ đợi ở đây." Hắn để cho các ngươi cầm đồ vật liền mau mau trở về. Vân Dật nhìn thấy bảo vật tự có so đo. Nói đi hắn từ trong miệng phun ra một phương bị linh khí bao quanh bao bọc hộp ngọc. Nam Cung trước tiếp nhận hộp ngọc, lại hỏi, "Tiểu Quỷ tiên sinh không nói cái khác?" Kinh Luân ồm ồm nói, "Chỉ cần nói cho Vân Dật vật này tên là Chắc Hà Đan, có thể trợ hắn giải này khó." Chu Tước nhịn không được hỏi, "Tiên sinh vậy mà đã biết Vân Dật đụng phải vấn đề nan giải gì?" Nam Cung trước nói ra, hiếm thấy vô cùng không phải, phóng nhãn tam giới có thể có mấy cái tiên nhân cảnh. Đúng là lớn khai nhãn giới. Chu Tước hiếm thấy không cùng trước đấu võ mà muốn. Phi thiên bí cảnh. Tống Tân Tử tình huống đang tại từng giờ từng phút chuyển biến xấu, làm cho Vân Dật thúc thủ vô sách, tìm rất nhiều phương pháp lại đều không có hiệu quả. Chi lão nhị vì thế móc ra toàn bộ gia sản, đáng tiếc những cái kia linh đan rượu dược đụng tới Tống Tân Tử tất cả đều không có tác dụng, tựa như cho một cái lớn vết nứt bình sứ tới lại nhiều nước, đều là không làm nên chuyện gì. Ngươi rất ưa thích nhũ mày sao? Ta thế nào cảm giác ngươi thường xuyên dạng này? Tống Tân Tử lại tại dùng sức vuốt lên Vân Dật giữa lông mày nếp nhăn. Vân Dật nói ra, ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Cũng không nhớ kỹ, chỉ là nhìn thấy ngươi cau mày bộ dáng liền sẽ không quá dễ chịu. Tống Tân Tử nhìn xem cũng không bi thương, một mặt mây trôi nước chảy, ngươi là đang vì ta phiền lòng sao? Ân, ta thế nào? Ta không quá muốn nói. Nói mà, ngược lại ta trí nhớ không tốt, khả năng không kịp thương cảm liền vòng nữa nha. Tống Tân Tử đem hai tay chuyển đến Vân Dật trên mặt, dường như cảm thấy chơi vui, rắc gương mặt của hắn làm ra các loại mặt quỷ. Vân Dật tùy ý nương tử làm ẩu, cũng không ngăn trở, nói hàm hồ không rõ, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém. Kỳ thật dạng này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, coi ta gặp được không vui chuyện, cũng biết rất nhanh quên mất. Không vui chuyện? Có thể cùng ta nói một chút sao? Vân Dật hơi kinh ngạc, nương tử mấy ngày này luôn luôn nhìn xem thường thường nhàn nhạt ta đã vong. Tống Tân Tử nhéo một cái Vân Dật cái mũi, đúng, ngươi có thể hay không làm một cái tượng gỗ? Vân Dật bừng tỉnh đại ngộ, tốt biện pháp, thua thiệt Nam Cung trước suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, thế mà loạn cái này. Hắn lập tức từ tu di trong nhận lấy ra một đoạn chân quý vật liệu gỗ, lại gọi ra thanh liên tiểu kiếm xiết trong tay, dự định vì chính mình điêu khắc một tôn nhỏ giống. Cứ như vậy, nương tử mỗi lần tỉnh lại đều có thể thông qua con rối nhận ra mình. Ngoài ý liệu là, Tống Tân Từ lại chủ động nói ra, ta đột nhiên đổi chủ ý.
Ân,
ngươi dạy ta có được hay không? Ta nghĩ chính mình tự tay tới làm. Nếu như ta tối nay tiếp đi sau vòng việc này, ngày mai ngươi phải nhắc nhở ta tiếp tục tới làm. Nàng xem thấy đặt quyết tâm, Vân Giật trong lòng biết chính mình khẳng định không lay chuyển được nương tử, liền đem trong tay đồ vật đưa tới. Vật liệu gỗ thô ráp, hơi có chút đâm tay, thanh liên tiểu kiếm thì hóa thành cỡ ngón tay, xúc tu lạnh bớt, có chút dễ chịu. Tống Tân Từ thử một chút, cười khổ nói, giống như so ta tưởng tượng bên trong muốn khó bên trên không ít. Vân Giật đem nương tử vây quanh trong lực, phân biệt nắm chặt hai tay của nàng, từ từ sẽ đến, ta dạy cho ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nương tử tay nhỏ, Tống Tân Từ thì nắm nuốt thanh liên tiểu kiếm, trước tiên ở vật liệu gỗ bên trên đơn giản phát họa ra một bức hình dáng, sau đó dùng lực cắt đứt xuống một mảnh mảnh gỗ vụn không nên gấp gáp, khắc như muốn từng bước một từ từ sẽ đến, trước làm hình dáng, lại khắc chi tiết. Tống Tân Từ ngược lại là cũng muốn chăm chú học tập khắc giống, thế nhưng là bây giờ mình bị một cái lạ lẫm nam tử ôm vào trong lực, suy nghĩ tự nhiên khó mà bình tĩnh. Nhiệt độ của người hắn lòng bàn tay xúc cảm, đã lạ lẫm lại quen thuộc, làm nàng cảm thấy không hiểu an tâm. Đồng nhiên, vật liệu gỗ mặt ngoài rơi xuống một giọt nước nước đọng, Tống Tân Từ muốn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại bị Vân Giật dùng tầm án lấy đỉnh đầu, không thể động đậy. Tống Tân Từ hiếu kỳ nói, trời mưa sao? Vân Giật nói, không có, chúng ta tiếp tục. Tống Tân Từ dùng sức dương mắt hướng lên nhìn, chỉ thấy tướng công trong mắt ướt nhẹp, phản phất tại mờ mịt một trận mưa gió, nàng không hiểu một trận đau lòng, ngươi khóc. Vân Giật cũng không trả lời, y nguyên khống chế nương tử hai tay cắt đứt xuống một mảnh lại một mảnh mảnh gỗ vụn, không cần nhiều lúc tượng gỗ hình đơn giản hình dáng. Tiếp lấy hai người giống như là quên hết sạch vừa rồi giọt kia nước mắt, toàn thân tâm đắm chìm trong điều khắc bên trong. Một khi chuyên tâm đi làm một sự kiện, thời gian liền lộ ra phá lệ giá rẻ. Mặt trời lặn mặt trăng lên phảng phất chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, Vân Giật nghe được nương tử bụng phát ra tiếng vang, lúc này mới bừng tỉnh đã nhanh muốn vào đêm, liền vội vàng đứng lên nấu cơm đi. Người trong tu hành có thể không ăn không uống, bây giờ Tống Tân Tử lại làm không được. Nàng nguyên bản định đi qua hỗ trợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới giọt kia nước mắt, liền lưu tại bên này. Trong tay nắm chặt bán thành phẩm con rối, không ngừng dùng sức vuốt ve phía trên thô ráp chỗ, dường như hận không thể đưa nó xoa thành bóng loáng bộ dáng. Tống Tân Tử không hiểu những mày, lấy tay phủ tâm, đột nhiên bị một loại bi thương cảm giác bao phủ trong đó. Khó mà tự kiềm chế. Nàng không biết mình biến thành dạng này đã bao lâu. Nàng mỗi một ngày nhìn thấy Vân Giật lúc đều là người xa lạ, đều muốn một lần nữa cùng hắn quen biết. May mà nàng mỗi một lần đều biết cùng đối phương vừa thấy đã yêu, sau đó vượt qua không buồn không lo một ngày. Nhưng hôm nay Tống Tân Từ bỗng nhiên đang suy nghĩ, cuộc sống như vậy đối với Vân Giật phải chăng công bằng? Hắn có phải hay không chính thừa nhận lớn lao thống khổ, lại không trôi nói. Tống Tân Từ càng nghĩ càng là thương tâm, bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, dưới tình thế cấp bách một đầu chạy ra tiên nhân dinh thự, chìm vào cách đó không xa đảo Hoa Lâm. Nơi này hoa đảo bốn mùa thường xuân, hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng bây giờ Tống Tân Từ không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, bị một loại cảm giác bất lực chăm chú vây quanh, phản phất trong khoảng thời gian này đọc lại thật lâu tâm tình tiêu cực quanh đến một cái toàn bộ bạo phát đi ra. Nàng trốn ở dưới một thân cây, Vân Giật tìm tới nàng thời điểm, trên thân đã rơi đầy cánh hoa. Vân Giật ôn nhu hỏi, thế nào? Tống Tân Từ quay đầu không đành lòng nhìn hắn, liền là đột nhiên cảm thấy mình rất xin lỗi ngươi. Làm sao lại có lỗi với ta đâu? Ngươi vì lưu tại bên cạnh ta, hy sinh bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, nhưng ngươi nhìn xem cũng không vui vẻ. Tống Tân Từ bị khuất ba nói, có phải hay không ta làm sai? Tấu chương xong, chương 356, chắc hà tự nhĩ. Chương 356, chắc hà tự nhĩ. Từ khi Tống Tân Từ mất đi ký ức đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua như thế không kiềm chế được nỗi lòng tình huống. Nàng mỗi ngày tỉnh lại đều trước phải tiếp nhận một cái hoàn toàn mới chính mình, sau đó lại đi tiếp thu thế giới hoàn toàn xa lạ, cho nên mỗi ngày đều trôi qua bận rộn, có một số việc căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vân Giật rất rõ ràng, nương tử hôm nay có thể như vậy là bởi vì cảm nhận được chính mình bị thương. Kết quả rõ ràng là nương tử hy sinh nhiều nhất, bây giờ lại phảng phất thành hết thảy bị thương đầu nguồn. Vân Giật lẩm bẩm nói, Yến Chi đã làm đoạn chẳng thảo, Hòa Mi nay cũng biến tướng nghĩ. Tống Tân Từ nghe không rõ lắm, cái gì? Ta nói việc đã đến nước này, không bằng trước tiên đem cơm ăn. Vân Giật bằng không biến ra một cái bản án, còn tại phía trên bày bốn đồ ăn một chén canh, nhìn xem có chút phong phú. Tống Tân Từ rõ ràng kém chút khóc lên, thấy cảnh này lập tức nín khóc mỉm cười, biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc. Nàng nói, ngươi đem ta làm cái gì quỷ chết đói đầu thai sao? Vân Giật cười nói như vậy nhưng thật khó nghe, phải nói là đại thèm nha đầu mới đúng. Ta không ăn. Cái này phi thiên bí cảnh cá xạo thế nhưng là khó gặp đồ tốt, đâm ít không mùi tanh, thả lạnh liền ăn không ngon. Tại ăn uống cái này tục sự phía trên, Vân Giật có thể nói đem nương tử gắt gao nắm. Ban đầu ở thế giới trong tranh, hắn liền phát hiện nương tử mỗi lần ăn cá đều biết nhiều kẹp hai đũa, bây giờ càng là mỗi ngày không có cá không vui. Quả nhiên, Tống Tân Tử đã sớm nói bụng, vừa nhìn thấy những cái kia mỹ thực lập tức có chút không rời mắt nổi. Vân Giật chủ động cho cái bậc thang, coi như ta cầu ngươi, nhanh lên ăn cơm đi. Tống Tân Tử lườm hắn một cái, lúc này mới bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, vẫn không quên lẩm bẩm nói, thế nào cảm giác ngươi giống như là thần tiên một dạng, luôn có thể không hiểu thấu biến ra rất nhiều thứ. Vân Giật chỉ lo cúi đầu vì nương tử lấy ra xương cá, không có nói tiếp. Sau buổi cơm tối, Tống Tân Tử như thường ngày tắm rửa, trước khi ngủ còn có Vân Giật vì nàng xoa xoa hai chân, sợ nàng trong đêm hàn lãnh, ngủ không ngon giấc. Nàng tối nay lại là lần thứ nhất cùng nam tử cùng giường chung gối, đã sớm thẹn thùng đến thành chim cút. Vân Giật thì là cảm thấy mình hôm nay cảm xúc có chút khác thường, lời nói cũng không nhiều, làm xong trước khi ngủ công tác về sau, đem nương tử ôm vào trong ngực đợi nàng ngủ. Tống Tân Tử nghĩ thầm chính mình mất trí nhớ ma bệnh không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như mình một mực không ngủ, có thể hay không liền có thể một mực nhớ kỹ tướng công đâu. Thế là nàng tựa ở Vân Giật hoài bên trong, lại vụng trộm chừng lớn hai mắt, hạ quyết tâm đêm nay tuyệt đối không ngủ. Đáng tiếc làm ủ rũ một khi phun lên, cho dù nàng thầm cắm đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thao thao bất tuyệt buồn ngủ, không cần nhiều lúc liền ngủ thiếp đi. Đợi đến nàng hô hấp trở nên bình ổn, Vân Dật cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm về sau tuyệt đối không thể biểu hiện ra mảy may bi thương, nếu không đều biết để nương tử khó chịu không. Thôi, Tống Tân Tử chỉ là đã mất đi ký ức, cũng không phải biến thành đồ đần, tâm tư của nàng vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ. Vân Dật ánh mắt xuyên qua nóc nhà, nhìn về phía chân trời, nghĩ thầm thiên đạo có phải hay không cũng coi như đến một bước này. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Thiên đạo mỗi ngày mỗi đêm đều tại nhìn xem hai vợ chồng này nhất cử nhất động. Hắn tin tưởng Vân Dật có thể chịu đựng hết thảy thống khổ, duy chỉ có không thể chịu đựng Tống Tân Tử có một tơ một hào khổ sở. Tất nhiên Tống Tân Tử có thể bởi vì si tình lưu tại nhân gian, như vậy Vân Dật liền có thể bởi vì si tình đem nương tử mang đến thiên giới. Thật sự là buồn cười người, thật sự là buồn cười tình muốn. Nam Cung trước cùng Chu Tức chạy về phi thiên bí cảnh. Lúc này vừa vặn con rối đại công cáo thành. Tuy nói Tống Tân Tử là tân thủ, nhưng là có Vân Dật tự tay dạy bảo, cuối cùng đem con rối điêu khắc ra bản thân bảy phần thần vận. Tống Tân Tử đối với cái này yêu thích không buông tay, nàng mặc dù không nhớ rõ chính mình lúc nào nói qua muốn làm việc này, thế nhưng là đợi đến con rối điêu khắc lúc đi ra, vẫn là vô cùng hưng phấn, giống như là rốt cục hoàn thành một cọc đại sự kinh thiên động địa. Nàng nói, ta về sau ôm nó ngủ chung, lặp đi lặp lại quen thuộc nó ngũ quan, dạng này nhất định có thể nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Vân Dật cười nói, vậy vạn nhất có ngày ta thay đổi bộ dáng, ngươi chẳng phải là muốn nhận lầm người? Đến lúc đó ngươi sẽ không lại làm một cái mới sao? Cũng đúng, nương tử thật sự là thông minh. Nói xong Vân Dật nhìn thấy Nam Cung trước đang tại cách đó không xa hướng chính mình nháy mắt ra hiệu, liền tìm cái cơ đem Tống Tân Tử một mình lưu tại nơi đây. Tống Tân Tử nhìn xem cũng không nghĩ quá nhiều, đối thủ bên trong con rối yêu thích không buông tay, giống như ưa thích nó đã thắng qua sống sờ sờ Vân Dật. Thật sự là càng ngày càng có hài đồng tâm tính. Vân Dật nghĩ tới đây, trong lòng lại là trầm xuống, hiển nhiên những biến hóa này cũng là nương tử bệnh tình một loại thể hiện. Đi qua những ngày này nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải tìm tới biện pháp chữa cho tốt nương tử, coi như hai người bởi vậy tách rời cũng ở đây không tiếc. Hắn nhìn xem phong trần mệt mỏi Chu Tước cùng trước, cảm động nói, vất vả các ngươi trên đường có hay không gặp gỡ nguy hiểm. Chu Tước nói ra, vội vàng dùng tam vị viêm độn đi đường, ai cũng không có đụng tới. Trước tiên nói chính sự, trước. Nam Cung trước đưa qua bị nàng một đường dốc lòng bảo tồn hộp ngọc, nói ra, tiên sinh đã sớm ngờ tới hai ta sẽ đi tìm hắn, để kinh luân tại bên bờ chờ, muốn đem thứ này đưa đến trong tay ngươi. Nàng dừng một chút, còn nói, tiên sinh còn nói, vật này tên là Chắc Hà Đan, có thể trợ ngươi giải này khó. Chắc Hà Đan. Vội vàng chạy tới Diệp Niệm Y Liễu vừa vặn nghe được câu này, liền nói, tích hơi thành đại, Chắc Hà tự nhĩ. Nam Cung trước nghe không hiểu nhiều, có ý tứ gì? Treo lên cao thượng xa. Vân Dật thuận miệng giải thích nói, lúc này trong lòng của hắn đã có so đo, lập tức mở ra hộp ngọc, sau đó một cỗ tiên khí toát ra, một thoáng lúc liền tràn ngập cả tòa phi thiên bí cảnh. Như thế tinh túy linh khí nhân gian chưa bao giờ thấy qua, liền ngay cả Khỉ lão đại và Chi lão nhị đều có chỗ cảm thấy thật sự là thần diệu. Vân Dật ánh mắt rơi vào cái viên kia chợt nhìn ngũ quang thập sắc, nhìn kỹ lại là trong suốt trạng dược hoàn phía trên, trong mắt đã có kinh hỉ, cũng có nỗi buồn ly biệt. Nam Cung trước không nghĩ tới chính mình một đường vậy mà mang theo loại bảo bối này, giật nảy mình, nói ra, cái gì đan đến cùng là dùng để làm gì? Chu Tước cũng là ngạc nhiên vô cùng, nàng giờ phút này đoán được trong hộp ngọc đồ vật công hiệu, lại nghĩ tới chính mình cùng trước hai cái phản hư cảnh mang theo nó đi một đường, thật sự là hung hiểm vạn phần. Thứ này nếu là hiện thân tam giới, còn không biết muốn dẫn xuất bao lớn tai họa. Nam Cung trước, tại sao không ai nói chuyện, gấp rút chết ta rồi. Vân Dật chậm rãi giải thích nói, Chắc Hà Đan phải có khiến người Bạch Nhật phi thăng chi dụng. Đối phàm nhân cũng hữu dụng sao? Tất nhiên sư phụ nói vật này hữu dụng, cái kia hẳn là sẽ đối với tân tử có hiệu lực. Vân Dật còn nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, sư phụ ở đâu ra loại linh đan này diệu dược? Nam Cung trước nắm tay một đám, cái này không biết, hai ta ngay cả tiên sinh mặt đều không nhìn thấy. Ngươi vừa mới nói, là Kinh Luân đem đan dược đưa đi Đông Hải Chi Tân. Không sai. Vân Dật lập tức đoán được Vương Thần Lai cử động lần này có thâm ý khác, hắn mượn danh nghĩa Kinh Luân chi thủ đến đưa đan dược, phải chăng nói rõ Chắc Hà Đan cũng là có người mượn danh nghĩa sư phụ chi thủ đưa tới. Trên đời này còn có ai có thể an bài Vương Thần Lai làm việc? Như thế tiên đan lại có thể xuất từ tay người nào? Thiên đạo, quả nhiên hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Tấu chương xong, chương 357. Thiên đạo chuyện cũ. Chương 357, Thiên đạo chuyện cũ. Vân Dật nhìn xem trong tay Chắc Hà Đan, cảm khái thiên đạo thật sự là rất hiểu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đạo lý. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới đem cái này Mai Phi Thăng Tiên Đan dùng tại địa phương khác, vô luận như thế nào cũng không thể thành toàn thiên đạo tính toán. Đáng tiếc như thế làm việc phải dùng Tống Tân Tử thân gia tính mệnh tới làm tiền đặt cược, cho nên cho dù trong lòng của hắn bất mãn, nhưng cũng vô kế khả thi mãi cho tới ly biệt thời điểm. Vân Dật hợp bên trên hộp ngọc, trên thân khí chất một sụt, vô ngôn quay người rời đi. Chu Tước cùng Nam Cung trước không nói thêm gì, đều có thể nhìn ra lúc này trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, mọi mệnh không chịu nổi. Vân Dật thật có chỗ bất phàm. Tống Tân Tử đem chính mình tính mệnh, tương lai giao phó cho hắn. Thiên đạo cũng đem liên quan đến tự thân viên mãn quyền quyết định giao cho hắn. Có thể nói Vân Dật lúc này trong tay cầm không chỉ vẹn vẹn là một cái đan dược, mà là việc quan hệ tam giới cách cục mấu chốt chi vật. Tự nhiên lộ ra nặng nề vô cùng. Tống Tân Tử nhìn thấy Vân Dật trở về, phát giác được tâm hắn chuyện trùng điệp, hỏi: "Thế nào?" Vân Dật hỏi lại: "Có một cái biện pháp có thể trị hết ngươi mất trí nhớ ma bệnh, cũng có thể để ngươi trường sinh bất lão, bất quá đại giới là từ đó rời đi ngươi chỗ quen thuộc, yêu hết thảy, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" "Ta không cách nào làm ra lựa chọn, bởi vì hiện tại đối ta mà nói, tất cả sự vật đều là xa lạ bộ dáng, cho nên hiện tại chỉ có thể từ ta thay ngươi làm ra lựa chọn, nhưng ta thật không bỏ được ngươi. Ta sẽ chết sao?" "Sẽ không." chúng ta sau này sẽ không còn được gặp lại mà sao?
Cũng sẽ không.
Vậy ngươi không cần khổ sở như vậy. Tống Tân Từ an ủi, vô luận phát sinh cái gì, ta mỗi ngày đều sẽ cố gắng nhớ tới tên của ngươi, bộ dáng của ngươi, thẳng đến ta rốt cuộc không thể quên được. Lam Vân Giật nhìn về phía nương tử đôi mắt, bối rối tâm cảnh cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tống Tân Từ ánh mắt tựa như là một mặt nước hồ, vĩnh viễn yên tĩnh không gợn sóng, khiến người trầm tĩnh. Kỳ thật nàng đời này sẽ rất ít làm ra ô sự tình, vì Vân Giật từ bỏ phi thăng, tựa hồ là nàng nhất là phản nghịch một lần. Tiếc nối là, phản nghịch về sau nên đón chính là thành thục đau từng cơn. Vân Giật một lần nữa lấy ra chứa chắc hà đan hộp ngọc, tiến đến nương tử bên người, để nàng tự tay mở ra. Ngoài ý liệu là, làm Tống Tân Từ tự tay mở ra hộp ngọc thời điểm, đột biến phát sinh, bốn. Phi thiên bí cảnh bên trong bỗng nhiên có lít nha lít nhít gợn sóng nộn nhạo lên, để quanh mình tràng cảnh lộ ra cực không chân thực. Phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí quấy nhiễu, trong rừng hoa đảo nở lại rơi xuống lại mở. Nơi này vốn là linh khí dạt dào tu tiên chỗ, trong đó sinh linh tuổi thọ kéo dài, Vân Giật bản thân lại là người trong tu hành, cho nên tuế nguyệt ở trên người hắn cũng không để lại dấu vết gì. Duy chỉ có một người nhận đến thiên đạo chỗ vứt bỏ, cần tiếp nhận đến từ tuế nguyệt mài rũa. Tống Tân Từ trên mặt dần dần mọc ra nếp nhăn, đầu đầy tóc xanh từ đen chuyển trắng, cặp mắt của nàng vẫn như cũ thanh tịnh, chỉ là càng ngày càng ít thần thái. Nàng trung quy là biến thành một cái lao phụ, nhìn về phía Vân Giật lúc trong mắt không có chút nào tình cảm, phảng phất hoàn toàn không biết người này. Cho dù nàng thông qua lòng bàn tay chữ nhỏ miễn cưỡng nhớ tới thứ gì, cũng sẽ ở thoáng qua ở giữa quên mất. Thời gian dần qua, nàng ngay cả lòng bàn tay lời nhìn như không thấy. Vân Giật nhìn xem một màn này, tất nhiên là lo lắng không thôi. Nhân tộc vì sao chấp mê tu hành, không phải là vì trì hoãn già yếu, tử vong, hy vọng nhìn tại đoạt thiên địa chi tạo hóa, vì chính mình tăng thêm thọ nguyên. Vân Giật đột nhiên nói ra, ngươi rõ ràng ngay ở chỗ này, vì sao không dám cùng ta hiện thân gặp nhau? Mà là phải dùng phương pháp như vậy tra tấn tâm trí của ta, cuối cùng ngươi vẫn là sợ sệt ta không cho nương tử phi thăng, ta không biết ngươi đến cùng vì sao mà sinh, đến cùng cái gì là thiên đạo, nhưng ta biết ngươi bây giờ bó tay bó chân, nhất định trong nhân thế còn có khiến cho ngươi sợ hãi, không dám muốn làm gì thì làm nhân tố, nhưng ngươi rất không cần phải dùng phương pháp như vậy đối phó ta, ta cùng nương tử ở giữa tình cảm ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Thanh âm của hắn cô độc quen quẩn, đáng tiếc thật lâu không có đạt được đáp lại, ngươi cho rằng già yếu có thể uy hiếp ta sao? Ta cũng có thể vì nàng từ bỏ tất cả tu vi, theo nàng sống đến già, sau đó cùng nhau bình bình đạm đạm chết đi. Thằng đến Vân Giật nói ra câu nói này, Tống Tân Từ đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, tham thẳm nói ra, ngươi nhìn, các ngươi đều cảm thấy thiên đạo không nên xu thế sinh tránh chết, nhưng lựa chọn tương đương rơi vào trên người mình thời điểm, các ngươi cũng biết một dạng. Vân Giật lắc đầu nói, xin đừng nên vơ đua cả nắm, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, tựa như phi thiên bí cảnh bên trong Nam Cung Phi Thiên. Hắn đã thành bất lão bất tử tiên nhân cảnh, nhưng vẫn là lựa chọn đem tự nhiên nhi nhiên đạo trả lại giữa thiên địa. Một câu, để thiên đạo trầm mặc thật lâu. Nàng nói, cho nên ta rất cảm tạ Nam Cung Phi Thiên, là hắn để cho ta lại nhiều chống ngàn năm, có thể đợi đến thái thượng vòng tình đạo trở lại thiên giới. Vân Giật hỏi, ngươi là thiên đạo, chẳng lẽ còn cần nhân gian tu sĩ giúp ngươi gắn bó tự thân? Ngươi có biết thiên đạo như thế nào sinh ra? Thỉnh giảng. Vạn vạn năm trước, tam giới trên là một mảnh hỗn mang, nhân tộc chỉ là vô tận sinh linh bên trong không có ý nghĩa một chi. Bọn hắn cả ngày thụ thiên thai tàn phá, bị yêu thú săn mồi. Thiên đạo trừng trừng chằm chằm vào Vân Giật, liền là tại dạng này ác liệt, tuyệt vọng tình cảnh phía dưới, bọn hắn đốt lên một đống lửa, thiêu chết cái thứ nhất dùng để hiến tế thiếu nữ, khẩn cầu thượng thiên chiếu cố, bảo hộ nhân tộc. Vân Giật nghe được không hiểu nắm chặt nắm đấm. Thiên đạo tiếp tục nói, thiếu nữ kia bị đốt thành một cỗ bụi mù, theo gió bay tới chỗ cao. Thi thể thì hóa thành tro tàn, chìm tại mặt đất. Chính là rõ ràng người nổi lên, chọc người chìm xuống, giống như thiên địa nhân tam giới hình thức ban đầu tại nhân tộc trong mắt, là rốt cục xuất hiện có thể đột phá tuổi thọ gông cùng xiển xích đại năng, khai thiên tích địa vì nhân tộc tranh thủ một mảnh không gian sinh tồn. Thế nhưng là trong mắt của ta, ta ý thức sinh ra, bắt đầu tại cái kia bị hiến tế thiếu nữ. Theo thiên đạo miêu tả lên vạn vạn năm trước chuyện cũ, Vân Giật cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực, giật mình bên người bỗng nhiên đốt lên một thanh đại hỏa. Một thiếu nữ bị treo ở trong đống lửa, chính chịu đủ ngọn lửa phun ra nuốt vào tàn phá, nàng không ngừng phát ra kêu khóc, nhưng nước mắt còn chưa kịp trượt xuống liền bị bốc hơi, tiếng la cũng bị quần quần khói đặc ngăn chặn không phát ra được âm thanh. Mà để Vân Giật vô cùng lo lắng chỗ, ở chỗ thiếu nữ bộ dáng vậy mà cùng Tống Tân Từ giống như lúc. Thiên đạo hỏi, trông thấy một màn này, có phải hay không cảm thấy vô tri, có thể hay không cảm thấy phẫn nộ? Vân Giật im lặng không nói. Thiên đạo còn nói, nàng là ta bắt đầu, chỉ cần người tộc dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh, ta lại như thế nào chỉ lo thân mình. Vân Giật thật vất vả từ tâm tình rất phức tạp bên trong rút ra, chợt kia đại hỏa huyễn tượng cũng biến mất theo, hắn nói, ta hiểu được, cho nên ngươi nhu cầu cấp bách thái thượng vong tình. Vì đạt thành mục đích, ngươi không tiếp tự hạ thân phận cùng ta tiếp xúc. Đây chỉ là nguyên nhân một trong, thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà ngươi còn chưa khám phá. Thiên đạo nói tiếp, may mà ngươi còn có rất nhiều thời gian, nếu có hướng một ngày ngươi có thể khám phá hết thảy, chưa hẳn không thể đem đậu đỏ hóa thành hoa mi. Vân Giật, không cần làm ra để ngươi hối hận cả đời quyết định, tấu chương xong, chương 358. Gần nhất biệt ly lúc. Chương 358, gần nhất biệt ly lúc. Thiên đạo thanh âm dần dần bay xa, Tống Tân Từ thân thể tùy theo cấp tốc biến chất, từ hư thối đến chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, chỉ ở trong nháy mắt một cái trước mắt. Hồng nhan, xương khô, Thiên đạo tựa hồ muốn nói, đừng cho cái này trở thành Tống Tân Từ vận mệnh. Vân Giật biết rất rõ ràng hết thảy trước mắt đều là giả tượng, nhưng chân chính thấy cảnh này thời điểm vẫn là muốn rách cả mí mắt. Quanh mình cảnh tượng lại lần nữa bị một trận gợn sóng đảo loạn, trước mắt nương tử cấp tốc mọc ra huyết nục, phản lão hoàn đồng, khôi phục thành cái kia đẹp nhất dáng vẻ đợi cho lực lượng thần bí tán đi, vẫn là Tống Tân Từ tự tay mở ra hộp ngọc một màn kia. Chỉ là lần này sẽ không có cái gì biến hóa, duy chỉ có một viên tiên đan lặng lặng đặt ở trong hộp. Phản phất hết thảy đã nhất định. Tống Tân Từ trong mắt phản chiếu lấy tiên đan bộ dáng, lộ ra năm màu rực rỡ, nàng hỏi, ăn nó đi là có thể trị tốt ta quái bệnh. Vân Dật gian nan gật đầu, là. Sở dĩ gian nan, là bởi vì hắn biết cái này đan chỉ có thể chữa cho tốt tử vong bệnh, một khi nương tử khôi phục thái thượng vong tình đạo chưa hẳn có thể nhớ kỹ lên ngày xưa đủ loại. Thiên đạo muốn là một cái vong tình người, mà không phải một cái đa tình hạt giống. Tống Tân Từ lại hỏi, ăn nó đi ta liền sẽ cùng ngươi tách rời. Là. Đó còn là ngươi đến quyết định lúc nào để cho ta rời đi a, mặc dù ta đối với ngươi rất nhiều cảm xúc không cách nào cảm động lây, nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi làm ra quyết định này. Vân Dật thu hồi chắc hà đan, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoặc giả thuyết, tối thiểu hắn cần một cái cáo biệt thời gian. Tin tức truyền khắp phi thiên bí cảnh, đám người nhao nhao bận rộn, một bàn yến hội, vô số rượu ngon, còn có từng trường tràn đầy vui cười mặt. Tất cả mọi người vô cùng có ăn ý tạm thời quên hết ly biệt sau lòng chua xót, xa vào tại lập tức một lát vui thích. Nam cung chức trước nhất là làm cản, dị vãng Tống Tân Từ tu vi quá cao, nàng chỉ dám ôm Tống tỷ tỷ cánh tay nũng nịu, tối nay thế mà mượn tiểu kình hung hăng hôn nàng một miệng lớn. Nàng lưu manh giống như cười to, tiểu mỹ nhân, bản công tử đã sớm muốn âu yếm rồi. Chu Tước một tay đem hôn thế ma vương hao xuống dưới, tiện tay ném sang một bên, uống không được cũng đừng uống, ít đến thừa cơ đùa nghịch rượu điên. Nam cung chức trước quả thật có chút choáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại nhường ra địa phương. Ngay sau đó nàng lại tiến đến Tống Tân Từ bên người, hai người gần như dính vào cùng nhau, nàng tiếng như muỗi vằn, thật xin lỗi, tiểu thư. Tống Tân Từ ngạc nhiên kêu mi, sau đó thật sâu nhìn xem Chu Tước, tựa như không nói gì, lại tốt giống như cái gì mới nói. Nàng vụng trộm trừng Vân Dật một chút, bỗng nhiên nghĩ đến tự mình đi sau đối với hắn chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Hắn có thật nhiều hồng nhan tri kỷ, chắc hẳn sẽ không cô đơn. Diệp Niệm Y Lìa lúc này bưng lấy một chồng thật dày thoại bản tới, hiến bảo giống như nói, Tống tỷ tỷ, đây đều là ta cùng trước ngày bình thường thích xem nhất thoại bản, ngươi có thể đưa đến bầu trời nhìn xem giải buồn. Cảm ơn ngươi, Niệm Y cuốn này tương đối là thủ, là ta trong mấy ngày qua viết ra thời gian quá gấp, cho nên hơi ngoáy nó, ngươi chấp vá xem đi. Diệp Niệm Y Lìa sắc mặt trướng đến đỏ rực, Tống Tân Từ thuận tiện kỳ lật ra mới tinh thoại bản, phát hiện bên trong nhân vật nam chính gọi là Vân Dật, nhân vật nữ chính thì gọi là Tống Tân Từ. Chu Tước giải thích nói, trong này đều là ngươi cùng Vân Dật quá khứ kinh lịch, là ba người chúng ta một chút xíu chắp vá đi ra mặc dù không quá hoàn chỉnh, nhưng ngươi xem về sau nhất định có thể nhớ tới Vân Dật, nhớ tới chúng ta. Tống Tân Từ hé mở môi son, nhẫn nhịn nửa ngày không biết nên nói cái gì, liền đem thoại bản nhẹ nhàng án trong lòng một chỗ. Cho dù vong hết thảy, nàng cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi người đối nàng phát ra từ thật lòng tốt, tâm ý của các nàng càng là vô cùng chân quý. Một bên khác, Vân Dật đang cùng Hầu Lão Đại thống khoái uống. Hầu Lão Đại uống đến hơi say rượu, bắt đầu không che đậy miệng, ta xem xét hai người, liền sẽ nhớ tới Nam Cung Phi Thiên cùng Khanh Khanh. Vân Dật, ta cũng không như Nam Cung sư huynh, hắn mới là thật si tình. Không, ta chỉ hy vọng ngươi tuyệt đối đừng đi hắn đường xưa. Người đều chết nhiều năm như vậy, hắn lại đi thẳng không ra, bản thân hành hạ cả một đời, ngược lại chết mới tính giải thoát. Khỉ Lão Đại đem vỏ rượu dùng sức vừa để xuống, phát ra cạch một tiếng, cả tiếng nói, Vân tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, để ngươi sống sinh, để ngươi chết chết, cái này mới là giữa thiên địa lớn nhất đạo lý. Chi Lão Nhị mắt trợn trắng lên, lại uống nhiều. Còn Lão Tam cũng là khinh thường nói, bắt đầu khoác lác. Bạch Trạch những ngày này đã xâm nhập vào nhỏ quần thể, anh đạo, muốn hay không hướng hắn trong rượu thả điểm giải rượu thuốc. Hầu Lão Đại nghe được câu này, mắng, tưởng cho ngươi nghĩ ra. Trong rượu xuống giải rượu thuốc, ngươi đến cùng là muốn ta nghỉ, vẫn là muốn ta say. Bạch Trạch chịu mắng lập tức chạy đi, chạy tới Tống Tân Từ bên kia hóa thân anh quái, cầu sờ sờ. Nó bây giờ cùng trời trụ hóa thành một thể, tự nhiên đối Tống Tân Từ cực kỳ thân thiết, nếu như không phải Vân Dật mỗi ngày vướng bận, thật sự là hận không thể mỗi ngày dính tại tiểu tỷ tỷ bên người. Vân Dật phát hiện trong chén chi vật càng uống càng là đắng chát, dứt khoát đặt chén rượu xuống, không hề làm gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem nữ tử. Người chung quanh thực sự quá nhiệt tình, cho tới để nàng có chút đáp ứng không xuể, lại thêm nàng đã là phản khu, uống chưa bao nhiêu cũng đã say khướt. Vân Dật hạ quyết tâm đợi đến sáng sớm ngày mai, Tống Tân Từ mất đi ký ức, cũng là không có nhất gánh nặng trong lòng thời điểm, đến lúc đó liền để nàng ăn vào tiên đan phi thăng. Thế là lại không cho phép nàng cùng trước bọn người hồ nháo, Vân Dật trực tiếp đem nương tử ôm trở về phòng ngủ. Có lẽ là uống rất nhiều rượu nguyên nhân, cũng có thể là thiên đạo đạt được mục đích, không còn lấy đau khổ hàn lãnh mộng cảnh tiến hành tra tấn. Hôm nay Tống Tân Từ sắc mặt từng đỏ, nhìn xem trước nay chưa có khỏe mạnh. Nàng giống như là tiểu hầu một dạng treo ở Vân Dật cái cổ, chết sống không chịu buông tay, miệng bên trong còn ngăn không được lẩm bẩm, ta còn có thể uống. Vân Dật một trận đau đầu, trước kia không có phát hiện ngươi có làm tiểu quỷ thiên phú a? Mang rượu tới. Không có. Gạt ngươi. Thật bị bọn hắn uống xong. Vân Dật, ngươi cho ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Vân Dật nghĩ thầm, còn giống như không bằng 3 tuổi hải tử dễ dụ đợi đến thật vất vả đem Tống Tân Từ hống đến trên giường, Vân Dật đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thấy nương tử lỗ tai đỏ bừng, còn giống như nhẹ nhàng động hai lần, nhịn không được cười nói, ngủ không được. Tống Tân Từ nghe xong lập tức đứng dậy, "Ân, thế nào? Ta ngày mai sẽ phải đi, không nỡ ta." Vân Dật tự luyến nói. Tống Tân Từ nguyết hắn một cái, "Ta muốn thu thập một cái đồ vật. Là phi thăng cũng không phải ra ngoài lữ hành, làm sao còn nghĩ tới thu dọn đồ đạc? Ngươi cái đại móng heo biết cái gì?" Tống Tân Từ sôi động bắt đầu hành động, bởi vì trên người nàng không có linh lực, không cách nào sử dụng tu di giới, cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Tìm một khối rắn chắc nhịn bẩn bố, lại đem muốn mang đi đồ vật đặt ở bên trong làm bảo phục. Vân Dật không có đưa tay hỗ trợ, chỉ là lặng lặng nhìn xem nương tử một mình bận rộn. Thật tình không biết Tống Tân Từ đã quyết tâm, có ít người cùng chuyện nàng càng muốn nhớ kỹ, coi như lão thiên đều không còn được. Chờ ta đem trị hết bệnh đến lúc đó nhất định phải cùng tướng công thật dài thật lâu. Tấu chương xong, chương 359. Nương tử thỉnh phi thăng. Chương 359, nương tử thỉnh phi thăng. Bùi Kiêm gia trả lại đầu đỏ, Chu Tước cho nàng xoắn ốc tử lông mày, Diệp Niệm Y cùng Nam Cung Chức trước nhịn đau cắt thịt thoại bản nhất chiếm chỗ. Chứa nhiều thực sự bắt không được, Tống Tân Từ liền chỉ mang theo quyển kia ghi lại liên quan tới chính mình cùng Vân Dật điểm điểm tích tích sách. Trọng yếu nhất thì là nàng tại Vân Dật trợ giúp dưới hoàn thành con rối. Ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ đè nén tiếng nước nở, thanh này Tống Tân Từ giật nảy mình. Vân Dật tự nhiên đoán ra bên ngoài là ai, tối nay cũng không phải là chỉ có chính mình không nỡ nữ tử. Hắn mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một mảnh trống rỗng, bất quá từ trong không khí lưu lại hương khí đến xem, Chu Tước, Nam Cung Chức Chức cùng Diệp Niệm Y vừa mới đều ở nơi này, một cái không rơi. Tống Tân Từ hỏi, là ai a? Vân Dật phục lại đem cửa đóng tốt, không ai, có thể là Phong Thanh a. Cách đó không xa Chu Tước đang dùng lực bưng bít lấy Nam Cung Chức trước miệng, ai có thể nghĩ tới cái này, ngày bình thường nhìn xem nhất không tim không phổi người, lúc này khóc đến nhất là hoang đường. Nàng tội nghiệp nói, kỳ quái, ta giống như bi thương đến không có cảm giác đau, vừa rồi ta rõ ràng cắn tay của mình, muốn đình chỉ nước mắt, kết quả hiện tại không có chút nào cảm thấy đau. Chu Tước liếc mắt, ngươi vừa mới cắn là ta. Nam Cung Chức Chức nín khóc mỉm cười. Diệp Niệm Y lìa ghét bỏ nói, nước mũi. Ai nha, nước mũi đều chảy ra, ngươi đừng hướng ta tay áo bên trên bôi a. Ba người một phiên đùa giỡn, cuối cùng nỗi buồn ly biệt hơi dài. Trong phòng có Vân Dật cố ý che lấp việc này, cho nên Tống Tân Tử không có chút nào phát giác, chuyên tâm chỉnh lý tốt bao quần áo nhỏ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý một lần nữa trở lại trên giường. Dường như sợ thời điểm ra đi vong cái gì, nàng thế mà còn đem bao quần áo nhỏ ôm vào trong ngực, một bộ vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không buông tay tư thế. Vân Dật thật sự là nhịn không được, cả cười đi ra. Tống Tân Tử cả giận nói, cái này có gì đáng cười? Vân Dật, nào có ôm bao phục ngủ? Ngươi không hiểu, ta đây là sợ rơi xuống đồ vật, ta tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Không cần đến, chính ta liền có thể làm tốt. Nàng khăng khăng ôm bao phục đi ngủ, Vân Dật cũng không quên nổi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật từ phía sau lưng ôm lấy nương tử, cẩn thận cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Nói đến kỳ quái, dĩ vãng Vân Dật cả đêm đều tại lưu ý lấy nương tử tình huống, cho nên đã thật lâu không có ngủ. Tối nay hạ quyết tâm về sau, hắn ngược lại đắm chìm trong nương tử khí tức bên trong, dần dần buông lỏng tâm thần, không cần nhiều lúc liền thật ngủ thiết đi. Thật tình không biết Tống Tân Tử vừa vặn tương phản, nàng lại trong bao quần áo ẩn giấu một cây tú hoa châm, mỗi khi chính mình cảm thấy vây lại liền dùng kim châm một cái đầu ngón tay đau đớn đuổi đi buồn ngủ, thê lãnh mộng cũng tìm không được sơ hở xâm nhập nơi đây. Tống Tân Tử dùng sức nhìn xem Vân Dật mặt, nghĩ thầm nhất định phải đem hắn khuôn mặt một mực khắc ở trong lòng. Chỉ có dạng này, trung phùng thời điểm chính mình mới có thể một chút nhận ra đối phương. 4. Một đêm trôi qua. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Vân Dật đột nhiên mở mắt, ý thức được chính mình thế mà ngủ thiết đi, lập tức giật nảy mình. May mắn nhìn thấy nương tử còn tại trong ngực, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Tân Tử con mắt đỏ bừng, hỏi: "Hôm nay ngươi đến vì ta hỏa mi a?" Vân Dật chấn kinh: "Ngươi vậy mà nhớ kỹ? Chẳng lẽ ngươi?" Nhìn xem nương tử tràn đầy tơ máu đôi mắt, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Tiếp xuống hai người đều vô cùng có ăn ý không đi nhắc lên việc này, Vân Dật như thường ngày múc nước trở về, cùng nhau rửa mặt. Sau đó Tống Tân Tử ngồi tại trước bàn trang điểm, Vân Dật thì lấy ra một cây xoắn ốc tử lông mày, vì nàng tinh tế phát họa. Việc này quen tay hay việc, làm nhiều rồi, hiệu quả cũng liền càng ngày càng tốt. Tống Tân Tử hướng về phía Vân Dật yên nhiên cười một tiếng, đẹp mắt. Vân Dật cũng cười, người vẫn luôn nhìn rất đẹp. Đợi đến hai người làm xong, lại lần nữa đẩy cửa ra lúc, phát hiện đám người không biết lúc nào đều đi tới trong nội viện. Tống Tân Tử theo thứ tự hướng thân hữu hành lễ, nói ra, làm phiền các vị hao tâm tổn trí. Lúc này nàng cong đêm qua chính mình tự tay xử lý bao quần áo nhỏ, nhìn xem tựa như muốn đi xa. Vân Dật lấy ra chắc hà đan, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, đưa tới nương tử trước mặt. Hắn rất muốn nói thứ gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại phát hiện không lời nào để nói. Hai người tâm ý tương thông, Tống Tân Tử tự nhiên đã hiểu hắn ý tứ, liền nhu thuận nhặt lên năng lượng, để vào trong miệng. Một cỗ nhân gian hiếm thấy, tinh thuần vô cùng linh lực một thoáng lúc lan tràn toàn thân, Tống Tân Tử trên người dã rời quét qua mà không, mặt mày trở nên có thần, liền ngay cả trên người y phục cũng bắt đầu không gió mà bay. Lung la lung lay lộ ra tiên khí bồng bềnh. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền một lần nữa biến trở về cái kia áo trắng nhẹ nhàng, phong thái tuyệt thế nữ tử kiếm tiên đáng tiếc lúc này trong tay nàng đã mất ngón tay mềm. Cùng ngay đồng thời, trên trời cảnh sắc càng là phong vân biến hóa, chỉ thấy mái vòm như lưu ly ngọn từng khúc rạn nứt, trong cái khe chuốt xuống ra vô số kim quang. Này thiên đạo kim quang không chỉ có lóa mắt, phản phất còn có thực chất trọng lượng, chỗ đi qua không gian vật mèo, hóa thành từng đạo cầu thang, dần dần lan tràn đến Tống Tân Tử trước mặt. Dường như đang tại mời nàng tiến vào thiên giới. Tống Tân Tử cuối cùng lưu luyến không rời nhìn tướng công một chút, bị hắn ánh mắt bên trong kiên quyết cảm nhiễm, ý chí bị dũng khí lấp đầy. Rốt cục, nàng bước ra bước đầu tiên. Làm Tống Tân Tử hai chân rơi vào thang trời phía trên, đời này nhân quả trong nháy mắt hóa thành hư không, khiến cho lúc đến sạch sẽ, đi lúc thông thấu. Cùng ngày đồng thời, ẩn thân nhân gian một chỗ Phúc Thiên các chủ sinh lòng cảm ứng, độc thân bay vào thượng cung, chỉ thấy một chiếc thang trời thông hướng phi thiên bí cảnh, hiển nhiên là nơi đó có người đem muốn phi thăng. Hắn vừa sợ vừa giận, im lòng không được nói ra, đúng là nhanh như vậy liền lại phải phi thăng sao? Dù sao cũng là nhân gian trí cường giả thứ nhất, Phúc Thiên các chủ rất nhanh thu liễm suy nghĩ, một phiên suy nghĩ qua đi, lẩm bẩm nói, vốn cho rằng ngươi từ bỏ phi thăng, mệnh số đã có biến hóa. Xem ra bây giờ vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ, đánh gãy ngươi cùng thiên đạo phi thăng đại mộng. Tâm ý của hắn đã quyết, lập tức liền muốn khởi hành tiến về thang trời chỗ, không ngờ nửa đường lại bị một đạo cao lớn thân ảnh ngăn lại đường đi. Vương Thần Lai thanh sam vẫn như cũ, ống tay áo rộng thùng thình, đứng lơ lửng trên không. Hắn nói, nguyên lai ngươi hôm đó nói muốn đưa Tống Tân Tử đoạn đường, đúng là ý tứ này. Phúc Thiên các chủ hôm nay cũng không có ôn chuyện tâm tình, Thái Thượng Vong Tình không thể cùng Thiên Đạo hợp làm một thể. Đây là cái gì đạo lý? Thiên Đạo một khi cùng Thái Thượng Vong Tình tương dung, nhân gian tất có đại họa. Chỉ giáo cho, ta từng thấy tận mắt. Vương Thần Lai nghe vậy thật sâu nhìn về phía Phúc Thiên Các chủ, đáng tiếc lại không cách nào xuyên qua hoa trong gương, trăng trong nước bàn ngụy trang, thấy rõ mặt mũi của hắn. Hắn thở dài, ta không biết ngươi đến cùng từ đâu mà đến, lại vì sao có nảy chấp niệm. Nhưng là trong mắt của ta, bây giờ Tống Tân Tử phi thăng thiên giới, tuyệt đối không thể dẫn phát như lời ngươi nói đại họa. Phúc Thiên Các chủ nắm chặt song quyền, xem ra ngươi là không có ý định nhường đường. Vương Thần Lai phất ống tay áo một cái, một bức tranh từ sau lưng lăng không triển khai, với lại cấp tốc phóng đại, đảo mắt đã là phô thiên cái địa cảnh tượng. Nhân gian tiên địa rực rỡ hẳn lên, hóa thành nước mặc phong cảnh. Hai vị tiên nhân cảnh rằng co không dưới, riêng phần mình trên thân phát ra ra bàng bạc chiến ý, uy lực to lớn, nếu không có bức tranh này làm sơ ngăn cản, chỉ sợ nhân gian muốn gặp một trận thai bay và gió. Phúc Thiên Các chủ cũng không có cách nào bảo, chỉ bằng một bộ nhục thân. Hắn lúc trước liền là như thế nhảy ra tam giới, tiến vào tiên nhân cảnh. Vương Thần Lai thì trong tay không có kiếm, sau lưng lại có một bức lại một bức bức tranh không ngừng triển khai, hóa bên trong bảo kiếm tùy theo hiện lộ thân hình, xa xa chỉ hướng Phúc Thiên Các chủ. Phúc Thiên Các chủ hừ lạnh một tiếng, vướng chân vướng tay. Một đạo thủy mặc tiểu kiếm ôm theo cựu tiêu thần lôi đâm về Phúc Thiên Các chủ, bị hắn một thanh nắm lấy, tùy ý bóp thành mảnh vỡ. Sau đó hắn từng bước một đi hướng Vương Thần Lai, mặc dù trên đường tao ngộ các loại kiếm ý ngăn cản, lại lù lù không sợ, đi lại vẫn như cũ, rất có gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần khí thế. Vương Thần Lai cũng là mặt không biểu tình, cho dù vô số kiếm ý bởi vậy vỡ nát, phía sau lại hữu hảo giống như quần quần không dứt bức tranh, hiện ra sinh sôi không ngừng đạo đạo kiếm ý, thế phải đem đối phương vây ở nơi đây bốn. Tống Tân từ đường lên trời cũng không thông thuận, cũng là đụng phải chí mạng nan quan. Chỉ vì nàng mỗi đi một bước, đều có một cỗ lực lượng thần bí muốn cướp đi nàng bây giờ đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nho nhỏ bao phủ. Thiên đạo không hiểu, rõ ràng nàng đã tiếp nhận phi thăng, vì sao lúc này nhưng lại như thế bướng bỉnh. Tống Tân Từ đem bao quần áo nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực, cắn chặt răng, thừa nhận lớn lao áp lực lại lần nữa hướng lên bước một bước. Nàng nếu là cam tâm tình nguyện quên đi tất cả, con đường này vốn không nên gian nan như vậy. Nhưng nàng càng là làm trái thiên đạo, con đường này liền trở nên vô hạn gập ghềnh. Thiên đạo thực sự khó có thể lý giải được, thanh âm từ chỗ cao truyền đến, đứng đốc, vừa vào thiên giới, nhân gian đủ loại giống như thoảng qua như mây khói, làm gì cương cầu. Tống Tân Từ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lần này đi thiên giới là vì chính mình, không phải là vì thành toàn ai, ta có ta danh giới cuối cùng hồ đồ. Lúc này Tống Tân Từ đã gian nan đi đến giữa không, nàng vẫn như cũ ý chí kiên định, quyết tâm không chỉ có muốn đi xong con đường này, càng phải mang theo bao quần áo nhỏ cùng nhau đi hướng thiên giới. Nàng liền là không nguyện đi làm lưỡng nan lựa chọn, chính là cái gì đều muốn. Phi thiên bí cảnh bên trong, Vân Giật ngửa đầu nhìn xem nương tử đơn bạc thân thể, lại nghe được thiên đạo câu kia hồ đồ. Trung quy là lại khó chịu đựng, gọi ra thanh liên kiếm ý bay đến nương tử trước người, vì nàng đính trụ trước mặt thiên quân chi lực. Tống Tân Tử cảm thấy áp lực giảm xuống, lập tức ra tốc 10 bậc mà lên. Màu xanh tiểu kiếm so với nàng dẫn trước nửa cái thân vị, tại phía trước gian nan di động, không ngừng truyền ra kim thiết ma sát thanh âm. Trong hoàng hốt, Tống Tân Tử lờ mờ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bắt lấy thanh liên kiếm ý chuôi kiếm, dùng sức hướng về phía trước đâm ra, vì nàng mở đường. Người kia bộ dáng cùng nàng lờ mờ giống nhau đến mấy phần, chính là phụ thân của hắn, Tống Quảng Lâm. Đáng tiếc tiên đạo chi lực vô cùng vô tận, thanh liên kiếm ý rất nhanh liền bị mài mòn đến chỉ còn một nửa. Dần dần đến ngay cả cuối cùng một nửa đều hóa thành một mịn. Tống Tân Từ đột nhiên cảm giác được trên thân trầm xuống, đúng là trực tiếp quỳ giảm xuống đất, cảm giác xương cốt đều nhanh muốn ép thành vỡ nát. Thiên đạo còn tại khuyên nàng đem thả xuống qua lại, chỉ cần ném đi trong tay bao phục, liền có thể thuận lợi phi thăng. Nhưng nàng liền là không nguyện, ngay sau đó một đạo tuyết trắng kiếm ý lên như diều gặp gió, rất có khai thiên chi thế. Nó lập tức thay thế thanh liên kiếm ý đi vào Tống Tân Từ trước người, vì nàng che gió che mưa, không tiếc ở đây vẫn lạc. Tống Tân Từ rốt cục đạt được một lát cơ hội thở dốc, gian nan bỏ lên, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Tiếp lấy phù diêu kiếm ý khó tránh khỏi bước lên cái trước theo gót, tại bàng bạc dưới áp lực bắt đầu vỡ nát, thế nhưng là cho dù nó chỉ còn lại có một mảnh không có ý nghĩa mảnh vỡ, vẫn như cũ có lên như diều gặp gió chín vạn giảm khí thế bàng bạc. Theo sát mà tới còn có một tiếng hổ khiếu, chỉ thấy một đầu toàn thân màu mực huyền đen cự hổ phi thân mà lên, tiếp tục thực hiện hai đạo kiếm ý chưa hoàn thành sứ mệnh. Cùng ngay đồng thời Vân Giật cánh tay phải bành đến toát ra một cỗ huyết vụ, khổ cấp các đại sư vì hắn lưu lại phục hổ nói vậy muốn ở đây tiêu hao hầu như không còn. Vân Giật liên tiếp mất đi mấy cái lao hỏa kế vẫn là không chịu nhượng bộ nửa bước. Hắn tức giận đến ném vụn tử kim hồ lô, vận dưỡng nhiều ngày 300 tiểu kiếm phảng phất hóa thành lịch hành như chút nước nước mưa, tại phương viên kiếm ý dẫn dắt phía dưới, đúng là từ mặt đất đâm về bầu trời. Thủ đoạn dùng hết còn không cam tâm, Vân Giật càng là một tay cầm bảo kiếm, bước lên áp lực cực lớn phóng hướng chân trời. Nhưng hắn chỉ là cái phản hư cảnh, con đường này lại có thể đi đến bao xa? Như thế không quan trọng tu vi, đặt ở nhân gian coi như cao thủ, nhưng tại thiên đạo trong mắt chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Theo Vân Giật trong tay phương viên kiếm tách ra trùng điệp kiếm quang, Hầu Lao đại bỗng nhiên kích động nói, hắn muốn tìm tới của mình kiếm đạo rồi. Nam Cung Phi Thiên có người kế tục rồi. Tất cả mọi người là kích động không thôi, Chu Tước càng là sớm đã đem đầu ngón tay đâm vào bàn tay, tiên huyết nhỏ xuống đều không tự biết bốn. Người cùng thiên đến cùng là dạng gì quan hệ, một mực là trên đời này nan giải nhất một vấn đề. Mọi người đã nói mệnh trung chú định, cũng nói nhân định thắng thiên. Vân Giật lại cảm thấy người cùng thiên cũng không phải là ai áp chế ai quan hệ, mà là muốn duy trì một loại vi diệu cân bằng. Cân bằng mang đến trật tự mang đến ổn định. Mà nếu như thiên bình bắt đầu nghiêng, cân bằng đã bị đánh vỡ, lại nên làm thế nào cho phải đâu? Đáp án là quy củ. Chỉ có quy củ mới có thể làm tam giới an ổn, làm cho người sống sinh, làm cho người chết chết, sinh tử không địch, thiên địa không che. Từ khi thế giới trong tranh ngộ đạo về sau, đã trải qua một phiên dấu tải, Vân Giật rốt cục đi tới thuộc về hắn hợp đạo thời điểm. Trên người hắn khí cơ không kém phản tăng, thân hình không lùi mà tiến tới, phương viên kiếm càng là mượn nhờ thiên đạo áp lực rèn luyện ra càng thêm sắc bén kiếm hình. Đồng thời còn có một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vân Giật sau lưng. Bóng đen này mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ đủ loại chi tiết đều có thể phân biệt ra được, hắn cùng Vân Giật giống như lúc. Chu Tước nhịn không được hô, "Vân Giật, cẩn thận tâm ma của ngươi." Phản hư hợp đạo, khó tại tâm ma. Làm hạ tam cảnh đi hướng lên tam cảnh đường ranh giới, tâm ma cũng là phản hư cảnh đối mặt cái cuối cùng địch nhân. Trước đó sớm tại vô thức giới bên trong, Vân Giật liền đã lãnh hội qua tâm ma chỗ lợi hại. Nó đến từ tu sĩ bản thân, một khi cụ hiện, trừ phi bản thể tử vong, nếu không liền có thể bất tử bất diệt. Lúc trước Tống Tân Tử vì hợp đạo không tiếc phong tỏa tu vi, đi hướng vô danh tiểu trấn, chính là vì dùng loại phương pháp này chém mất tâm ma. Nói cách khác, mỗi người hợp đạo thời điểm đều biết có chính mình ứng đối tâm ma đặc biệt phương pháp. Khả Vân Giật hợp đạo tới quá mức đột nhiên, tựa hồ đối với này không có chút nào chuẩn bị, đám người vì thế lo lắng không thôi, sợ Vân Giật qua không được tâm ma cái này liên quan, cuối cùng không duyên cớ dừng bước nơi này, phi thăng càng là lại không thể có thể. Ngay tại lúc trước mắt bao người, tâm ma thế mà cũng không công kích Vân Giật, ngược lại là dần dần cùng hắn hòa làm một thể, đồng dạng lấy tay nắm lấy phương viên kiếm. Trên thực tế không ai so Vân Giật rõ ràng hơn tâm ma của mình đến cùng là cái gì. Thật sự là hắn là Vân Giật, chỉ bất quá không phải một thế này Vân Giật, mà là đời trước của hắn. Sớm tại vô thức giới bên trong, Vân Giật liền đã nhận ra điều này, càng là bởi vậy suy đoán ra tâm ma cùng mình cho dù có rất nhiều khác biệt, lại có một chút hoàn toàn tương tự. Cái kia chính là đối Tống Tân Tử yêu say đắm, trải qua hai đời cũng chưa từng có cải biến. Bởi vậy đối phổ thông người tu hành có thể xưng ngập đầu kinh khủng tâm ma, đối với Vân Giật tới nói, chẳng qua là cùng mặt khác của bản thân một trận hòa giải. Hắn cùng tâm ma đều muốn vi nương tử vung ra cái này thần đến một kiếm. Tâm ma dường như đang nói, không cần phụ lòng Tân Tử, không cần phụ lòng chính mình. Theo tâm ma dần dần biến mất, Vân Giật khí tức trên thân rốt cục đang phong tạo cực, dễ như trở bàn tay liền phá đi tầng kia không thể gặp bình chướng. Hợp đạo cảnh, hắn hỏi trời xanh, nương tử chỉ có một cái tâm nguyện, vì sao càng muốn khó xử? Thiên đạo trả lời, đây là quy củ. Vân Giật rút kiếm, vậy ta liền tới sửa lại đầu quy củ này. Giờ phút này hắn thần niệm cùng kiếm hợp làm một thể, thầm nghĩ lấy vô luận như thế nào đều muốn vi nương tử mở ra một đầu thông thiên đường bằng phẳng. Phương viên trên thân kiếm che một tầng huyễn hoặc khó hiểu đạo vận, kiếm linh cũng là hóa ra một tôn trên đời chưa hề có người thấy qua pháp tướng. Hắn không tồn tại ở bất luận cái gì trong địa tịch, chính là thế này độc nhất vô nhị tồn tại. Trong tay hắn lưỡi dao chỗ đi qua, cổ xưa quy củ không còn sót lại chút gì, ngay sau đó lại có mới tinh quy củ bằng không mà sinh. Vân Giật trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, người cùng pháp tướng đồng thời vung ra một kiếm này. Một kiếm này cực kỳ tinh tế, mũi kiếm chỗ qua nhưng lại có mượt mà như ý cảm giác, giống như thần lai nhất bút, tự nhiên mà thành. Chính là một kiếm thần đến. Ngay sau đó thiên đạo hạ xuống cầu thang bắt đầu vỡ vụn, một đầu mới tinh thông thiên đường bằng phẳng hiện lên ở Tống Tân Tử dưới chân. Nàng biết đây là tướng công vì chính mình tranh thủ có được cơ hội, không kịp quay đầu nhìn lại, ôm chặt bao quần áo nhỏ xông về phía trước đi. Cái kia đạo đơn bạc thân ảnh, trung quy là lẻ loi một mình xuyên qua thiên giới huyền quan. Tống Tân Tử bỗng nhiên quay người, ánh mắt xa xa nhìn về phía Vân Giật, cho dù cách ngàn dặm vạn dặm, lại phảng phất tâm ý vẫn như cũ tương thông. Theo thiên đạo phát ra thở dài một tiếng, đã thành một mảnh hỗn độn bầu trời dần dần khôi phục như ban đầu, thiên giới cánh cửa tùy theo nhẹ nhàng quan bế. Mặt khác một chỗ chiến trường, Phúc Thiên các chủ cùng Vương Thần Lai một trận chiến này đã đến sống chết trước mắt, lại bởi vì Tống Tân Tử thuận lợi phi thăng im bặt mà dừng. Bởi vì hết thảy đã không có chút ý nghĩa nào. Phúc Thiên các chủ giận quá thành cười, xem đi, này nhân gian lập tức liền muốn không còn sót lại chút gì. Vương Thần Lai lại nói, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta chỉ thấy đồ đệ của ta nàng dâu, vì thiên giới cùng thiên đạo, mang đến một chút hy vọng sống. Cái gì? Lão Kiếm Tiên không thèm để ý người này, thân ảnh lóe lên không thấy. Phúc Thiên các chủ thì si ngốc đánh giá phiến thiên địa này, đợi đã lâu nhưng không có phát sinh trong dự tưởng đại họa. Hắn chấn kinh đến khó lấy chính mình, ngăn không được phát ra run rẩy, chẳng lẽ nói, mệnh số vẫn là thay đổi, con đường này mới là sinh lộ. Tấu chương xong, chương 360, thiên thượng nhân gian. Chương 360, thiên thượng nhân gian. Tống Tân Tử rốt cục đi vào thiên giới, nàng đối với nơi này cũng không lạ lắm, ngược lại có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Thật tình không biết cự tuyệt phi thăng cái kia đoạn thời gian bên trong, mỗi khi nàng ngủ thật say, ý thức đều biết đồng bệnh lung lay đi hướng một cái vô hạn thế lãnh, vô biên vô tận trí cao đến viết chi. Chính là thiên giới. Nơi này hào vô nhân yên, dưới chân có ngọc thạch lát mặt đất tại mây trắng ở giữa như ẩn như hiện. Nhật nguyệt đều là tại dưới chân, mà đỉnh đầu thì là một mảnh không nhìn thấy cuối thâm thúy hư không. Chỗ như vậy không khỏi lộ ra quá mức thê lương, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều biết phun ra sương lạnh. Nếu là Vân Giật nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ cảm khái một câu, thật không phải là người đợi địa phương. May mà Tống Tân Tử cũng không phải là Vân Giật, nàng tính tình vốn là quận cũ é, cực kỳ yêu thích tiến tĩnh, cho nên đối mảnh này không người chi địa cũng không cảm thấy đáng sợ. Một lần nữa sau khi phi thăng nàng đã khôi phục một thân tu vi, nói đúng ra, nàng cũng không phải là chỉ là khôi phục thái thượng vòng tình đạo mà là trực tiếp bước vào càng thêm huyền diệu cảnh giới. Thiên nhân cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tu vi cao đi nữa, đặt ở cái này chỉ có một mình nàng thiên giới, có vẻ như cũng không hề dùng võ chi địa, có vẻ hơi gân gà. Một đạo màu vàng hư ảnh chủ động vì Tống Tân Tử dẫn đường, đưa nàng mang đến tên là Nguyệt Cung trụ sở. Tại Tống Tân Tử xem ra chính mình vô luận ở nơi đó đều không có cái gì khác biệt, ngược lại nơi này chỉ có một mảnh trắng xóa, cùng nhân gian phi thiên bí cảnh đơn giản hoàn toàn trái ngược. Tiến vào Nguyệt Cung về sau, thấy không rõ khuôn mặt bộ dáng màu vàng hư ảnh nói ra, về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Tống Tân Tử hỏi, ta như thế nào mới có thể trở lại nhân gian? Trở về không được. Trở về không được. Tống Tân Tử lặp lại một lần, vì cái gì? Màu vàng hư ảnh đáp, quy củ. Không thể lý giải. Tiểu gì cũng sẽ lý giải. Màu vàng hư ảnh ánh mắt rơi vào Tống Tân Tử trong tay bao phục bên trên, dường như đem nó coi là cái đinh trong mắt. Tống Tân Tử có chỗ phát giác, cảnh giác nói, ngươi đang có ý đồ xấu với nó. Màu vàng hư ảnh lại nói, đã ngươi đã tới thiên giới, ta liền sẽ không can dự ngươi bất kỳ quyết định gì. ta ở chỗ này phải làm thứ gì, cũng chỉ là ngẩn người sao? Cũng không phải là như thế, việc ngươi cần sự tình rất nhiều. Màu vàng hư ảnh vỗ nhẹ nhẹ tay, sau đó một mảnh trắng xóa thiên giới đột nhiên có vô số điểm sáng sáng lên, phảng phất đầy sao. Hắn nói, đây đều là phi thăng thiên giới đại đạo, ngươi cần luyện hóa bọn chúng. Tống Tân Tử không hiểu, bọn chúng nguyên bản chủ nhân đâu? Chôn bụi. Chết. Có thể hiểu như vậy, bất quá cũng không chuẩn xác. Màu vàng hư ảnh cũng không tính giải thích cặn kẽ, chỉ nói, chờ ngươi dần dần thích ứng nơi này, tự nhiên sẽ biết được trước sau nhân quả. Tống Tân Tử nghe được như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm chôn vùi rốt cuộc là ý gì, đi vào thiên giới phi thăng cảnh lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Vì sao chính mình nhưng không có chôn vùi, mà là sống xuống dưới? Màu vàng hư ảnh dần dần biến mất, Ngọc Bạch cung điện liền chỉ còn lại có Tống Tân Tử một người. Theo lý mà nói nàng tại Nguyệt cung nhàn rỗi không chuyện gì, hẳn là đi nghiên cứu một chút những cái kia đại đạo. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn mở ra chân quý bao phục, nhìn xem bên trong từng loại đồ vật. Kỳ thật ngay tại tu vi khôi phục một khắc này, Tống Tân Tử không chỉ có chữa khỏi tự thân quái bệnh, càng là tùy theo khôi phục toàn bộ ký ức. Bao quát mình cùng Vân Dật hai đời duyên phận. Chỉ nói là đến kỳ quái, có lẽ là Thái Thượng Vong Tình Đạo có tác dụng, những ký ức kia bây giờ đối với Tống Tân Tử tới nói, phảng phất việc không liên quan đến mình. Nàng biến thành chính mình người đứng xem, thì nội ai ô tất cả đều không có quan hệ gì với nàng, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tâm tình gì ba động, mãi mãi cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Không muốn vô tình, thiên nhân hợp nhất, đây chính là Tống Tân Tử bây giờ tình trạng. Bất quá cho dù trong nội tâm nàng cũng vô tướng nghĩ, lại không hiểu cảm thấy trong bao quần áo đồ vật mười phần chân quý, thế là kìm lòng không được lấy ra thoại bản cẩn thận là xem. Cái kia Vân Dật bộ dáng con rối cũng bị nàng đứng ở bàn bạch ngọc trên mặt, thường thường ánh mắt khẽ quét mà qua đối với thiên giới tới nói, nhật nguyệt đều tại dưới chân, nơi này cũng không cần thời gian cái này một khái niệm. Bởi vậy tại Tống Tân Tử đem thả xuống thoại bản thời điểm, cũng không biết đã qua bao lâu. Nàng ngược lại cầm lấy con rối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua hắn mặt mày bốn. Cùng ngay đồng thời, Phi Tiên Bí cảnh đưa mắt nhìn nương tử sau khi phi thăng, Vân Dật cầm trong tay phương viên kiếm, vẫn là duy trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến một vòng kiếm quang gào thét mà tới, thân hình cao lớn thanh sam văn sĩ dùng sức vô bờ vai của hắn. Vân Dật đại mộng mới tỉnh, nói ra, sư phụ sao ngươi lại tới đây? Vương Thần Lai cất cao giọng nói, có người muốn chặn giết nhà ngươi nương tử, ta không quen nhìn liền xuất thủ. Phúc Thiên các chủ, trên đời này có thể làm cho sư phụ xuất thủ người cũng không nhiều, bởi vậy Vân Dật trong nháy mắt liền đoán được người kia là ai, hắn vì sao muốn nhằm vào Tân Tử. Hắn nói nếu là thiên đạo bị Thái Thượng Vong Tình Đạo bù đắp, liền sẽ vì nhân gian mang đến đại họa. Vân Dật vừa muốn nhíu mày, vừa nghĩ tới nương tử nhiều lần thuyết phục chính mình đừng như vậy, liền thật sâu hô hấp bình phục tâm tình. Hắn hỏi, chẳng lẽ Phúc Thiên các chủ còn có biết trước thần thông? Vương Thần Lai cũng là không nghĩ ra, hắn nói hắn từng thấy tận mắt nhìn thấy nương tử phi thăng vì nhân gian mang đến đại họa sao? Cùng Vương Thần Lai khác biệt, Vân Dật đối với cái này ngược lại có chút phỏng đoán. Hắn từng sống qua hai đời, nương tử cũng là như thế, bí ẩn này để còn chưa giải khai, như vậy một thân là mê Phúc Thiên các chủ nhất định cũng có thật nhiều khó mà giải thích địa phương. Chẳng qua hiện nay nhân gian nhìn xem cũng không biến hóa, thiên giới càng là theo thiên đạo cùng Tống Tân Tử rời đi về sau, một mảnh tịch liêu. Nhìn xem cũng không đại họa dấu hiệu. Vương Thần Lai lời nói xoay chuyển, ngươi rốt cục hợp đạo không để cho ta thất vọng. Vân Dật nói ra, đáng tiếc hy sinh không nhỏ, suy nghĩ cẩn thận, ta bây giờ chỉ còn trong tay phương viên có thể dùng một lát. Dạng này mới là đúng lý, có bỏ mới có thể có đến. Với lại kinh lịch thiên đạo ma luyện về sau, phương viên triệt để xóa đi Nam Cung Phi Thiên vết tích, thành chân chính thuộc về ngươi cái kia thanh thần binh lợi khí. Đối với việc này Vân Dật cảm xúc sâu nhất, hắn phát hiện mình lần này tiến vào hợp đạo cảnh, cùng lúc trước mấy lần cảnh giới đột phá có khác biệt lớn. Dĩ vãng cảnh giới đều cần kinh lịch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà hắn hợp đạo về sau cùng quy củ nói vô cùng phù hợp, đúng là đi thẳng tới trung hậu kỳ trình độ. Tu vi như thế, đã cùng một vị khác tuyệt thế thiết yêu, phong mặc trên lệch không nhiều, với lại hai người đều là kiếm tu, am hiểu nhất sát phạt. Hai đời tu hành thành quả rốt cục có thể thể hiện, có thể nói hậu tích bạc phát, trong nháy mắt liền để hắn đưa thân tại nhân gian mạnh nhất trong hàng ngũ. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là so nương tử chậm một bước. Vương Thần tới đến lặng yên không một tiếng động, sau đó không lâu rốt cục bị họ Nam Cung trước bọn người phát hiện, nhao nhao tới hành lễ. Họ Nam Cung trước lúc nói chuyện con mắt xoay tích chuyển, tiểu quỷ. Khu khu, tiên sinh ngài làm sao tới rồi? Vương Thần lai phất ống tay áo một cái, yên tâm, không phải bắt người trở về tu hành. Trước nghe vậy nuối lòng một đại khẩu khí, lấy lòng nói, chúng ta chỗ này có thật nhiều rượu ngon, tiên sinh không bằng vừa uống vừa trò chuyện. Tấu chương xong, chương 361. Đại kiếp. Chương 361, đại kiếp. Vương Thần tới đây phiên đi vào Phi Thiên bí cảnh, chính là vì nhìn xem quan môn đệ tử có hay không vì tình sở khốn, đi đến Nam Cung Phi Thiên đường xưa. May mà Vân Dật cùng Nam Cung Phi Thiên cuối cùng khác nhau rất lớn, còn nữa Tống Tân Tử chỉ là phi thăng, cũng không phải chết, cho nên cũng không có chui vào giúp vào Sừng Châu tất yếu, đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một chút hai người hoàn toàn tương phản. Cái kia chính là Vân Dật ở nhân gian vẫn có hồng nhan chi kỷ, từng cái tính tình khác biệt, một viên vương tâm lại tất cả đều thắt ở trên người hắn. Như thế tình cảnh, làm sao có thể nghĩ quẩn? Vương Thần Lai yên lòng, vốn định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới họ Nam Cung trước lại lấy rượu ngon làm mồi, làm hại hắn trong lúc nhất thời phạm vào thèm trùng, liền quyết định lưu lại nâng ly một phiên. Phi Thiên bí cảnh đi cái Tống Tân Tử, lại nhiều cái Vương Thần Lai, trong lúc nhất thời bi thương bầu không khí hòa tan không ít. Vân Dật tại tu di giới ẩn giấu không ít rượu ngon, cho lúc trước hầu lao đại một nửa, hôm nay liền đem còn lại một nửa cũng lấy ra ngoài, tránh khỏi chính mình lại đi Đông Hải một chuyến. Vương Thần Lai thấy một lần rượu ngon lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, uống rượu lúc nghe được đồ đệ ở bên cạnh ung dung hỏi, sư phụ, bây giờ ta đã vào hợp đạo cảnh, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một chút chuyện phía trên? Ngươi rất không cần phải kiêng kỵ thiên đạo gọi thẳng tên liền có thể, bây giờ ngươi nương tử ngay tại thế giới, ngươi còn sợ cái gì? Vân Dật liền sửa lời nói, thiên đạo đến cùng tình huống như thế nào? Vương Thần Lai, ngươi cũng coi như cùng hắn đánh qua hai lần quan hệ, hẳn là trong lòng đã có một chút suy đoán, không bằng nói nghe một chút. Vân Dật tự nhiên vô tâm uống rượu, chỉ là vội vàng phục dịch sư phụ, ta lúc đầu cảm thấy thiên đạo hẳn là huyễn hoặc khó hiểu, không thể nắm lấy tồn tại, nhưng ta hiện tại cảm thấy hắn càng lúc càng giống là một cái người sống sờ sờ. Đúng là như thế. Tân Từ bây giờ phi thăng thiên giới, thiên đạo bị thái thượng vòng tình đạo bù đắp, sẽ hay không làm hắn phát sinh biến hóa? Đương nhiên sẽ, bất quá vấn đề của ngươi vẫn là không tại một chút bên trên. Vân Dật rót rượu, còn xin sư phụ vì ta giải thích nghi hoặc. Vương Thần tới nói, mặc dù thiên đạo trở nên tham sống sợ chết, trên đời này cũng nên có đủ để khiến hắn sợ hãi tồn tại, bằng không hắn trời sinh bất tử bất diệt, đến cùng sợ cái gì? Chẳng lẽ là Phúc Thiên Các? Nói như vậy khó tránh khỏi có chút lấy kết quả làm nguyên nhân. Vân Dật, ta thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Vương Thần Lai, không nói gạt ngươi, ta cũng giống vậy. Sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là nhịn cười không được cười. Vân Dật dùng ngón tay chấm một chút rượu, tô tô vẽ vẽ nói, ta còn có một cái hoang mang, chính là vì gì Phúc Thiên Các nhất định phải giết chết thiên đạo, phải chăng cùng Phúc Thiên Các chủ trong miệng đại họa có quan hệ? Như hôm nay nói đã có biến hóa, Phúc Thiên Các tiếp xuống lại sẽ như thế nào làm việc? Vương Thần tới nói, Phúc Thiên Các cùng thiên đạo đều là không thể tính toán theo lẽ thường tồn tại, ta cũng muốn nghe một chút người đối Phúc Thiên Các ra sao thái độ. Vân Dật đáp, thứ nhất Phúc Thiên Các chủ muốn giết chết Tân Tử, thứ hai bọn hắn đánh nát thiên trụ về sau, còn muốn tế luyện ức vạn sinh linh, dùng cái này giết chết thiên đạo. Vô luận điểm nào nhất ta đều không thể tiếp nhận, còn có thứ ba, bây giờ một cây thiên trụ ngay tại bên cạnh ta, bọn hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ tìm tới cửa. Bạch Trạch nghe xong rất tán thành, biểu thị hoàn toàn chính xác rất có thể. Vương Thần Lai nắm nuốt chén rượu, hỏi, nói như vậy ngươi là ủng hộ thiên đạo một phương? Ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác, Tân Tử đã vào thiên giới, bản thân càng là cùng thiên đạo quan hệ không ít, như thiên đạo thật che thiên các giết, nàng hẳn là cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Vân Dật nhìn Vương Thần Lai gật gù đắc ý, khép mắt phẩm tiểu, hỏi, sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thần ý đồ đến vị sâu xa nói, chưa hẳn, chưa hẳn. Phúc Thiên Các cùng thiên đạo còn có quá nhiều bí mật còn chưa để lộ, bây giờ làm ra kết luận hơi sớm. Thiên đạo đã từng nói qua lời tương tự, nhưng Vân Dật vừa nghĩ tới phi thăng thiên giới nương tử, liền nhịn không được có chút nóng nảy, vậy ta sau này thế nào là tốt? Vương Thần Lai uống một hơi cạn sạch trong chén chi vật, tùy tâm sử dụng mà không vượt khuôn. Sư đồ cho chuyện đến đêm khuya, Vương Thần tới nói có đại sự muốn làm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nói chuyện gì. Vân Dật còn muốn truy vấn, kết quả chỉ thấy sư phụ hóa thành một đạo kiếm quang thoải mái rời đi. Hắn chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía không trung trăng tròn. Thầm nghĩ không biết nương tử ở trên trời trôi qua vừa vẫn rất tốt, có thể hay không bị tiêu cầu thí thiên đạo khi dễ bốn. Đáp án là sẽ không. Trên thực tế, ngược lại là thiên đạo bị Tống Tân Từ giết cái ra vai phủ đầu, đối nàng rất là đau đầu. Theo lý mà nói, Tống Tân Từ làm thiên giới bên trong tồn tại đặc thù, hẳn là bắt đầu làm luyện hóa những cái kia đại đạo. Thế nhưng là bởi vì nàng phi thăng thời điểm lưu lại một tia nhân tính, như vậy liền thành biến số lớn nhất. Tống Tân Từ đối với luyện hóa đại đạo một chuyện không có chút nào hứng thú, cả ngày không phải lật xem thoại bản, liền la ngẩn người, ngược lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi làm chính sự. Màu vàng hư ảnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thế nhưng Tống Tân Từ bây giờ tính tình lãnh đạm, tựa như đối cái gì đều không để trong lòng, sau khi nghe xong vẫn như cũ làm theo ý mình, ngươi muốn như thế bể bại tới khi nào? Tống Tân Từ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, cái này thiên giới hoàn toàn hoang lương, ngươi muốn cho ta làm những gì, chẳng lẽ loại chút hoa hoa thảo thảo sao? Ngươi biết rõ ta có ám chỉ gì khác? Màu vàng hư ảnh ngữ khí nghe tới đúng là có chút tức hồn hển đáng tiếc, Tống Tân Từ bất vi sở động, coi như ta thật nghĩ làm những gì, cái kia lại có gì ý nghĩa đâu? Ngược lại đợi đến Phúc Thiên Các đánh nát chín đạo thiên trụ, thiên giới đều biết tùy theo sụp đổ, không phải sao? Sách, không có tí sức lực nào, vừa đến thời khắc mấu chốt biến thành cơm thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tống Tân Từ không còn làm khó màu vàng hư ảnh, đứng dậy đi vào Nguyệt Cung bên ngoài, tiện tay nhặt lên một sợi đại đạo, cảm thụ qua phía trên khí tức về sau, lập tức đã nhận ra huyền cơ trong đó. Cái này sợi đại đạo vô cùng thuần túy, lại là từ phi thăng cảnh tính mệnh cô đọng mà thành. Tống Tân Từ mặt không chút thay đổi nói, nhân giới bao nhiêu tu sĩ mơ ước hợp đạo phi thăng, thật tình không biết một khi đến thiên giới liền sẽ bị ngươi luyện thành bộ dáng này, thật đúng là bị ngươi lừa thật đắng. Màu vàng hư ảnh bất đắc dĩ nói, đây đều là vì tam giới. Thật sự là kỳ quái, thiên giới vốn nên không phải quang cảnh như thế, rõ ràng vạn năm trước còn có trận có tiên nhân hạ phàm. Chờ ngươi luyện hóa cái này 3000 đại đạo, tự nhiên là sẽ tìm được đáp án. Cái kia sợi đại đạo thuận đầu ngón tay tiến vào Tống Tân Từ trong cơ thể, phản phất dòng suối nhỏ tụ hợp vào hải dương một dạng tự nhiên. Tống Tân Từ nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vê thành hai lần đầu ngón tay, bình thản nói ra, nếu ta không có lưu lại phần này nhân tính, có lẽ sẽ biến thành đối ngươi nói gì nghe nấy khôi lỗi, chỉ tiếc đáng tiếc cái gì. Có mấy lời không cần phải nói xong, ý tứ truyền tới liền đã đầy đủ. Muốn hay không luyện hóa 3000 đại đạo, chỉ sợ ngươi nói không tính. Màu vàng hư ảnh thực sự nắm Tống Tân Từ không thể làm gì, chỉ có thể vì nàng phô bày tam giới bí mật lớn nhất. Hắn đồng tử màu vàng bỗng nhiên chiếu ra một bức tranh, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại làm cho Tống Tân Từ toàn thân một lạnh, không hề bận tâm tâm cảnh cũng nổi lên trận trận gợn sóng. Nàng đúng là từ đó cảm nhận được một tia hoảng sợ, đối với sợ hãi tử vong. Tấu chương xong, chương 362. Phương Viên Hóa Xích. Chương 362, Phương Viên Hóa Xích. Mấy ngày sau, Vân Dật cùng Hầu lão đại tại đỉnh núi luyện kiếm, tình cảnh này giống nhau hắn mới vào luyện khí cảnh thời điểm. Chỉ bất quá cho đến ngày nay, hắn đã thành thế gian hiếm có hợp đạo cảnh kiếm tu, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia ngay cả mình muốn làm những gì cũng không biết nho nhỏ tu sĩ. Hắn tốn hao mấy ngày công phu, triệt để tiêu hóa hết quy củ nói mang tới đủ loại chỗ tốt. Vừa vào hợp đạo cảnh, linh lực thần niệm cũng có bay vọt, cái trước gần như vô cùng vô tận, cái sau thì thông qua kiếm linh lớn lên lấy hiển hóa. Không sai, phương viên kiếm linh thu hoạch tương đối khá, nếu như nói trước kia nó chỉ có thể làm chút thô thiển động tác, hiện tại lại có bản thân khái niệm. Ngoại trừ không thể biến thành hình người, phương diện khác đã cùng sinh linh không khác. Chỗ tốt ở chỗ nó linh tính phi phàm, sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc chỗ xấu cũng là có, kiếm linh có chút bệnh tích sạch sẽ, nhiều lần biểu thị không nguyện nhiễm tiên huyết, mà khác ngự kiếm thời điểm cũng không tiếp thụ bị người dẫm ở trên người. Vân Dật, ngự kiếm phi hành chuyện tạm thời không nói, ngươi làm một thanh kiếm, thế mà không nguyện ý dính máu, cái này có chút hồ nháo a. Hầu lão đại thấy cảnh này, ung dung nói ra, lúc trước Phương Viên kiếm tại Nam Cung Phi Thiên trong tay thời điểm, nhưng hoàn toàn không phải cái này tính nết. Đó là bộ dáng gì? Sát tính cực nặng, đã từng có long tộc làm hại một phương, Nam Cung Phi Thiên dùng Phương Viên kiếm giết rất nhiều long tộc, thân kiếm tắm rửa long huyết, lúc này mới kết xuất cùng loại vậy rồng vằn. Đối với đoạn chuyện cũ này Vân Dật cũng có nghe thấy, với lại lần kia Tô Thanh dẫn hắn đi hoàng cung trong địa, bàn long tháp, Phương Viên kiếm đối nó bên trong long khí rất là không cam lòng, dường như một lời không hợp liền muốn mở làm. Nào giống như bây giờ, thế mà còn có bệnh tích sạch sẽ. Nói trở lại, Phương Viên kiếm tại bị thiên đạo chi lực rèn luyện qua đi, bề ngoài có cực lớn biến hóa. Nguyên bản huyền màu đen thân kiếm trở nên thông thấu trong trẻo, vậy rồng đường vân càng là không thấy, trở nên bóng loáng như gương. Hình thái cũng so lúc trước hơi nhỏ một chút, quan trọng nhất là bảo kiếm thiếu thốn một đoạn mũi kiếm, cho nên chợt nhìn không giống lợi kiếm, ngược lại càng giống là một thanh thước. Liên la loại kia phu tử giáo dục đệ từ lúc dùng để quật lòng bàn tay cây thước, đối với cái này Vân Dật có chỗ suy đoán, Phương Viên kiếm sở dĩ biến thành loại này bộ dáng, chính là vì phù hợp quy củ nói. Nó hiện tại không chỉ có là kiếm, càng là một thanh cân nhắc thế gian đạo lý cây thước. Hầu lão đại hỏi, muốn hay không cho nó một lần nữa lấy cái danh tự? Vân Dật lắc đầu, không cần, Phương Viên cái tên này liền rất thích hợp, với lại dù sao nó từng là Nam Cung sư huynh tất cả. Về sau, Vân Dật về tới dưới núi tiên nhân dinh thự, chỉ thấy Nam Cung trước chính đuổi theo màu vàng thú nhỏ chạy loạn khắp nơi. Cầm trong tay của nàng một hộp son phấn, xác nhận muốn cho Bạch Trạch hóa cái trang. Diệp Nghiệm Ý Liễu vốn ở bên cạnh thấy hứng khởi, phát giác được Vân Dật dựa sát về sau, lại biến thành cái kia xấu hổ bộ dáng, "Vân ca ca ngươi trở về." Vân Dật cười nói, lại để cho trước hành hạ như thế xuống dưới, Bạch Trạch đều muốn trong đêm thoát đi phi thiên bí cảnh. Bạch Trạch nhìn thấy Vân Dật vô cùng kích động, cuối cùng tìm được cứu tinh, lập tức trốn đến phía sau hắn anh đạo, "Nhanh mau cứu ta." Nam Cung trước cũng đuổi đi theo, thở hổn hển nói, "Không phải liền là bôi cái son phấn mà, thật sự là hẹp hỏi." Bạch Trạch, ngươi làm sao không cho mình họa hai đạo dâu ria đâu? Nam Cung trước, vậy thì có cái gì không được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cho ngươi xoa mặt đỏ trứng, ta liền cho mình họa dâu ria, 5, 6, 7, 8 đạo đều có thể. Bởi vì Nam Cung trước vốn là hoa đạo tinh quái, Bạch Trạch lại là thượng cổ yêu thú, cho nên cả hai nhìn xem thủy hỏa bất dung, kỳ thực quan hệ thân cận, cãi nhau ầm ĩ đúng là bình thường. Vân Dật cười lắc đầu, lưu lại Bạch Trạch tiếp tục bị hoa đạo tinh bốn phía truy sát. Hắn vừa muốn động thân rời đi, liền đối diện đụng tới Chu Tước, nàng hỏi, nhìn ngươi khí tức cô động, hợp đạo cảnh tu vi xác nhận ổn định lại. Không sai biệt lắm. Vậy chúng ta có phải hay không cũng nên khởi hành rời đi? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như so ta còn muốn sốt ruột. Tiểu thư phi thăng rời đi, cũng không biết Táng Kiếm Cốc hiện tại dạng gì. Chu Tước lo lắng không phải không có lý, Ma Tông theo Dịch Thiên Hành chết đi loạn cả một đoàn, bây giờ lại không Tống Tân Từ áp chế, chắc hẳn rất nhiều thế lực đều tại dục dịch. Ngũ đại tông môn tên tuổi còn chống chỗ hai cái, ai cũng muốn bổ khuyết tiến đến. Tuy nói Táng Kiếm Cốc có Lao Tông chủ thu phong tọa trấn, thế nhưng là phi thiên bí cảnh ngăn cách, không thu được bên kia tin tức vẫn là làm cho người có chút lo lắng. Vân Dật nói ra, hôm nay sắp trời đã tối, không bằng ngày mai lại đi thôi, cũng không vội ở nhất thời. Hắn gặp Chu Tước không có vấn đề khác, liền trực tiếp trở về sư phòng. Từ khi Tống Tân Từ sau khi phi thăng, Vân Dật tùy theo đổi chỗ ở, ngược lại tiên nhân dinh thự có không ít phòng trống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn như thế cách làm tự nhiên là sợ sệt nhìn vật nhớ người, trước đó gian phòng khắp nơi đều là nương tử hương vị, làm hắn tâm thần hỗn loạn, thật sự là không an tĩnh được. Bất quá ngay tại hắn sau khi tiến vào phòng, thật tình không biết bên ngoài có đạo ánh mắt một mực chăm chú nhìn, thẳng đến bị cửa phòng ngăn cách lúc này mới thu hồi. Nam Cung trước đình chỉ đùa giỡn, đem Diệp Niệm Y kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi Vân ca ca ngày mai sẽ phải đi." Diệp Niệm Y liền gật đầu nói, "Ân, vậy chúng ta muốn hay không đi theo hắn, vẫn là về Đông Hải?" "Ai nha, ta không có thương lượng với ngươi cái này. Ý của ta là, bây giờ Tống tỷ tỷ không tại, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trước ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói vượng." Nam Cung trước một mặt chăm chú, "Ngươi đến cùng có thích hay không Vân Dật?" Diệp Niệm Y thì kìm lòng không được xa suốt nói, "Tự nhiên ưa thích. Chỉ là ta trong mắt hắn, giống như mãi mãi cũng là một đứa bé, đây là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, không giống người nào đó." Nam Cung trước nói xong, còn giả vờ giả vịt nắm ngực. Chu Tước cảm giác có người đang tại phía sau nói mình nói xấu, lập tức nhìn lại. Nàng dáng người nở nang, nhất cử nhất động tự có phong tình, thật là làm cho Nam Cung trước hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Nghiệm Ý liền ngượng ngùng nói, "Ngươi nói tới nói lui, đừng nhắc lên Chu Tước tỷ tỷ." Nam Cung trước nói ra, "Muốn ta nói ngươi nên chủ động cùng Vân Dật cho thấy cõi lòng, không phải hắn mãi mãi cũng đem ngươi trở thành muội muội. Tống tỷ tỷ vừa mới đi, không quá phù hợp a, Tống tỷ tỷ nếu là còn tại, ngươi có thể có cơ hội." Nam Cung trước nhìn Diệp Nghiệm Ý gì chậm chạp không làm quyết định sẽ giúp nàng một thanh, quyết định như vậy đi, đêm nay chúng ta liền đi cầm xuống Vân Dật. Diệp Niệm Ý liền lỗ thai đỏ giữ ta, chúng ta nhìn ngươi bộ này không nên thân bộ dáng, ta đây dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, chúng ta còn cần phụ thân biện pháp cũ, ngươi nói không nên lời nói, ta tới nói. A, ngươi còn tại xoắn suýt cái gì, đợi ngày mai ngươi Vân ca ca muốn đi, ngươi làm không được hắn nữ nhân đầu tiên, chẳng lẽ còn không đảm đương nổi cái thứ nhất cho hắn sinh con nữ nhân sao? Diệp Niệm Ý cảm giác mình đỉnh đầu đang tại toát ra nhiệt khí, chỉ là nghe đến mấy cái này hổ làng chi từ đều nhanh muốn quân lính tan rã, trước ngươi đừng nói nữa, ta van cầu ngươi. Lục Ý thiếu nữ quay đầu liền chạy. Nam Cung trước chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, buộc cho ngươi nhìn nhiều như vậy nói chuyện yêu đương thoại bản. Tấu chương xong, chương 363. Thiếu nữ tâm sự. Chương 363, thiếu nữ tâm sự. Bóng đêm dần dần sâu, Nam Cung Chức Chức cùng Diệp Niệm Y đi trong phòng nhỏ giọng thầm thì rất lâu, cuối cùng là hạ quyết tâm. Có câu nói là cơ bất khả thất thời bất tái lai, ai biết ngày mai qua đi sẽ có biến hóa gì. Ly biệt về sau lại phải bao lâu mới có thể trùng phùng. Diệp Niệm Y thì thực tình không muốn bỏ qua cơ hội này, cuối cùng vẫn là để Nam Cung Chức Chức phụ thân trong cơ thể, tựa hồ dạng này cũng có thể cho nàng mang đến một chút dũng khí. Nàng lặng lẽ rời phòng, đáp lấy ánh trăng đi vào Vân Giật ngoài phòng, nhẹ giọng nói ra, "Vân ca ca, ngươi nghỉ ngơi sao?" Vân Giật mở cửa phòng, nghi ngờ nói, "Có việc?" Lục Y thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, "Ân, vào nhà nói đi." Vân Giật lấy tay vuốt khe nến tâm, khiến cho trở nên sáng lên chút. Ngoài ý liệu là, Diệp Niệm Y thì vẫn đứng ở ngoài cửa thật lâu không có động tác. Vân Giật vừa định mở miệng hỏi thăm, lại gặp thiếu nữ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, giống như đang cấp chính mình động viên một dạng. Nàng bước qua cánh cửa, lại trở tay đóng cửa lại, sắc mặt đã là đỏ bừng lên, ánh nến phía dưới phản chiếu càng là tiên diễm. Vân Giật quan tâm nói, có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có, không có, Vân ca ca, ta chính là có vài lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Niệm Y Ly thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vân Giật, túi đầu ấp úng, như thế ngượng ngùng thực sự không đủ lanh lẹ. Nam Cung Chức Chức thật sự là nhìn không được, lập tức túm lấy quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy thiếu nữ khí chất bỗng nhiên biến đổi, cùng vừa mới hoàn toàn tương phản Diệp Niệm Y Ly chầm chậm vào Vân Giật, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nghe kỹ cho ta vui, hoan, ngươi. Gục xuống bàn ngủ Bạch Trạch bỗng nhiên tỉnh lại, trừng lớn hai mắt. Vân Giật lại là không có gì phản ứng, hắn tự nhiên nhìn ra Nam Cung Chức Chức lại tại giở trò quỷ, còn tưởng rằng hai thiếu nữ đây là tại làm ác trò đùa. Hắn hỏi, Nam Cung Chức Chức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, Diệp Niệm Y Ly đột nhiên nhào tới Vân Giật hoài bên trong, nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như ngọc kiến đầu hoài. Vân Giật trong lúc nhất thời mất tấc vông, tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Diệp Niệm Y Ly một thanh nắm chặt lấy Vân Giật mặt, ba khí nói, nghẹn nói chuyện, hôn ta. Một chiêu này, là nàng từ Bá Khí Tông chủ yêu ta học được độc môn bí tịch. Bạch Trạch thật sự là không có mắt thấy, dùng hai cái nhỏ chảo chém mắt, còn lưu lại một cái khe hở. Chỉ thấy thiếu nữ nhón chân lên, muốn tại Vân Giật bên môi ấn xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Nhưng mà cử động như vậy thực sự có chút quá nóng, Diệp Niệm Y Ly cuối cùng lại khó chịu đựng, thế mà bỗng nhiên đoạt lại quyền khống chế thân thể, hóa thành một vòng bóng người màu xanh lục chạy trối chết. Vân ca ca thật xin lỗi, ngươi coi như ta chưa từng tới. Có lẽ là nàng đi được quá mau, cũng có thể là tình huống tối nay quá đặc thù. Diệp Niệm Y Ly là thật đi mà nguyên bản nhập thân vào trong cơ thể nàng Nam Cung Chức Chức lại không hiểu thấu rơi vào tại chỗ. Hoa Đào Tinh nguyên bản thân thể dần dần khôi phục, lúc này vẫn duy trì đi cả nhát tư thế, hai tay càng là đặt tại Vân Giật gương mặt hai bên, phòng ngừa hắn quay mặt tránh thoát. Chỉ là giờ này khắc này nàng đã bạo lộ thân phận, hôn cũng thân không được, chạy lại quá mức mất mặt, cho nên chỉ có thể rằng có không xong. Về phần trước đó làm cho hắn cái thứ nhất sinh con nữ nhân hảo tâm trí khí, càng là không còn sót lại chút gì. Vân Giật nhìn xem trước mặt thiếu nữ mi tâm hoa đào ấn ký, không hiểu nhớ tới phi thiên bí cảnh lần đầu quen biết thời điểm, nàng trốn ở trong ngộng nhìn lên mình. Rõ ràng là hơn ngàn tuổi, nhưng vẫn là thiếu nữ tâm tính, làm việc từ trước tới giờ không so đo hậu quả. Bất quá, ngược lại là cũng có đáng yêu chỗ. Vân Giật nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, hỏi, "Náo đủ?" Nam Cung Trước Trước lắp bắp nói, "Ai náo loạn. Ngươi a, vẫn là ít xem chút nói chuyện yêu đương thoại bản a." "Ai cần ngươi lo." Nam Cung Trước Trước càng nói càng là chột dạ, bất quá nàng cuối cùng kịp phản ứng mình còn có hai cái đùi, thực sự không được đại khái có thể xoay người chạy. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên dùng đầu đỉnh Vân Giật ngược một cái, thừa cơ chạy ra ngoài. Rõ ràng là nàng nhất định phải tới, giờ phút này nhưng thật giống như đem nơi này lại làm thành đầm rồng hang hổ. Nam Cung Trước Trước tâm hoảng ý loạn, một hơi vọt tới phía ngoài rừng hoa đào. Tại một mảnh hoa rụng rực rỡ bên trong, gương mặt xinh đẹp lại là dần dần nổi lên một vòng đường đỏ. Nàng lấy tay nhẹ nhàng án lấy tim, cảm thụ được phanh phanh không ngừng nhảy nhót, trong đầu đống nhiên tất cả đều là Vân Giật thân ảnh. Nàng mặc dù là sống hơn ngàn năm hoa đào tình, nhưng đối với tình yêu nam nữ lại là chậm chạp không có khai khiếu. Lúc trước nhìn lén Vân Giật tu hành cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, mà cũng không phải là ái mộ. Không nghĩ tới tối nay như thế hồ nháo một phiền, lại làm cho nàng đống nhiên thấy rõ tâm ý của mình. Phi thiên bí cảnh bên ngoài thế giới rất náo nhiệt, những lời kia vốn cũng cực kỳ tốt nhìn. Thế nhưng là duy chỉ có đi theo Vân Giật bên người những ngày kia là mình vui sướng nhất thời gian. Nam Cung Chức Chức dùng sức vô vô chính mình nóng hổi gương mặt, trong miệng liên tục nói ra, hỏng hỏng. Bên cạnh cách đó không xa cũng là truyền đến đồng dạng thanh âm, hỏng hỏng. Phát ra giống nhau thanh âm hai thiếu nữ theo tiếng nhìn lại, sau đó vẻ mặt cầu xin ôm thành một đoàn bốn. Chu Tước mắt thấy náo kịch từ đầu đến cuối, bất quá cũng không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra Tiểu Diệp Tử đối Vân Giật tình căn thâm trùng, cũng hy vọng đối phương có thể lấy dũng khí đâm thủng việc này. Bất quá đáng tiếc, bị Nam Cung Chức Chức như thế nháo trò, tựa hồ cục diện lại loạn không ít. Chu Tước giả vờ giả vị tản bộ đến Vân Giật bên kia, nói ra, ai u, Vân ca ca đêm nay tâm tình như thế nào à? Vân Giật bất đắc dĩ nói, loạn thất bát tao, cũng không biết trước trước lại tại quất cái gì điên. Sách, có đôi khi thật sự là không phân rõ ngươi là thật trì độn, hay là giả trì độn. Chu Tước chủ động đổi đề tài, trước đó quên hỏi ngươi, rời đi phi thiên bí cảnh về sau làm gì dự định? Vân Giật sớm đã nghĩ kỹ, việc cấp bách là giải quyết Bạch Trạch cùng Thiên Trụ vấn đề, ta dự biết nói trước đó ước hẹn, Văn gia hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết việc này. Chu Tước nhẹ gật đầu, nghe nói Văn gia làm người giới lớn nhất tu tiên thế gia thứ nhất, một mực cẩn cư tại Giật Tiên Hồ, phong cảnh tú lệ, ta vừa vặn muốn đi xem. Cái kia, ta dự định một mình tiến về. Cái gì? Mắt thấy Chu Tước biến sắc, Vân Giật lập tức giải thích nói, ta mang theo Bạch Trạch tương đương với mang theo Thiên Trụ, không biết lúc nào Phúc Thiên Các liền sẽ động thủ, với lại Lam Chân Tâm bên kia còn có biến số, chuyến này thật sự là quá mức nguy hiểm. Chu Tước nghe xong nản lòng nói, cũng đúng, ta lại không thể giúp ngươi gấp cái gì. Vân Giật nhìn ra nàng xa xút, nhẹ giọng nói ra, ta muốn cho ngươi về trước Táng Kiếm Cốc, lưu ý chính đạo ma tông thế lực khắp nơi động tĩnh. Tân Từ mặc dù phi thăng, nhưng Táng Kiếm Cốc làm ba món hộ tông đại trận liên thông chi địa, coi như tương đối an toàn. Tốt ta, còn có một vấn đề, cái kia hai cái tiểu cô nương ngươi định làm như thế nào? Vân Dật thật sự là đối với cái này có chút đau đầu, trước khẳng định không muốn trở về Đông Hải bế quan, theo ta thấy sư phụ cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là không cần tiếp tục dạy vò lão nhân gia ông ta. Về phần Nhậm Y Nhi, chỉ sợ cũng không nghĩ trở lại Nguyệt Nha Thành. Chu Tước khéo hiểu lòng người nói, vậy không bằng đều đi với ta Táng Kiếm Cốc tính toán, mặc dù chúng ta không giúp được ngươi cái gì, chí ít có thể lấy làm đến không cho ngươi lo lắng. Tấu chương xong.